Chương 233, tế bào ung thư cùng nhân thể cùng tồn tại. Chương 233, tế bào ung thư cùng nhân thể cùng tồn tại. Giang Nhược Tuyết đem phủ bình an đưa cho Trần Sinh. "Trần Sinh, đây là trên xe treo phủ bình an, tặng cho ngươi. Ngươi bình thường lái xe quá nhanh, về sau nhớ kỹ mở chậm một chút." "Mở chậm một chút? Ta thế nào nhớ đến lúc ấy bắt Lưu Manh thời điểm, ngươi tại tay lái phụ một mực tại thúc ta nhanh lên." Trần Sinh tiếp nhận phù bình an, híp mắt cười nói. Giang Nhược Tuyết nghe xong trong nháy mắt đỏ mặt. Kia là nàng cùng Trần Sinh lần thứ nhất gặp nhau, bởi vì tự phụ kém chút tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Còn dính líu Trần Sinh, nàng lại nghĩ tới Trần Sinh đem chính mình theo Lưu Manh trong tay giải cứu ra, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng giúp mình tìm về thương. Phần ân tình này, chính mình là lấy thân báo đáp đều trả không hết ta. Thế nào đường đường cục trưởng chi nữ Giang Cảnh Quan còn đỏ mặt? "Không có, ta nào có a." Giang Nhược Tuyết cố gắng giải thích. Trần Sinh cười cười, đem phù bình an cầm tới trước mắt mình. Phù bình an lấy kinh điển màu lam đặt cơ sở, chính diện nửa bộ phận trên thêu lên đại hạ nhân viên cảnh sát còn có huy hiệu cảnh sát. Nửa phần dưới thì là thêu lên bình an xuất hành bốn chữ, mà mặt trái thì là một trương nữ cảnh sát đầu to dán. Nhìn kỹ lại, bộ dáng cùng Giang Nhược Tuyết có phần giống nhau đến mấy phần. "Đây là đơn vị các ngươi chế tác. Thế nào chữ này siêu siêu mẹo mẹo?" Trần Sinh nói đùa. "Đây là chính ta thêu." Giang Nhược Tuyết nhỏ giọng thầm thì nói. "Ngươi sẽ còn thêu cái này?" Trần Sinh quan sát lần nữa một phen, "Ngươi đừng nói, tên tiểu nhân này cùng ngươi thật là có chút giống, chính là miệng có vẻ lớn. Đây đã là đẹp mắt nhất một cái." Giang Nhược Tuyết có chút ủy khuất nói. "Cái này phù bình an ta liền nhận, đa tạ." "Ân, trong cục còn có việc, kia ta đi trước." Giang Nhược Tuyết đã sớm đỏ mặt nóng lên, bước nhanh rời đi phòng họp. Nhìn qua Giang Nhược Tuyết bóng lưng, Trần Sinh không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn vừa mới cho Giang Nhược Tuyết bắt mạch thời điểm, phát hiện khối u mặc dù sẽ không tiếp tục tăng trưởng, nhưng cũng sẽ không biến mất. Cái này khiến hắn rất là khó hiểu. Bởi vì lúc ấy cho Giang Nhược Tuyết trị liệu điệu nào thời điểm, hết thể có 3 loại phương pháp. Trong đó 2 loại phương pháp tác dụng cơ chế cùng Tây y bên trong trị bệnh bằng hóa chất không sai biệt lắm, đều là trực tiếp giết chết tế bào ung thư. 2 loại phương pháp tuy nói so trị bệnh bằng hóa chất tạo thành nguy hại nhỏ, lại chữa trị suất cực cao, nhưng như cũng sẽ với thân thể người sinh ra không nhỏ tác dụng phụ. Nhất loại sau phương pháp là dùng một loại gọi hòa hợp tán dược vật trị liệu ung thư. Lúc bắt đầu, Trần Sinh còn đối loại phương pháp này sinh ra qua hoài nghi. Dù sao lấy trước nghe được hòa hợp tán là trong tiểu thuyết hái hoa đạo tặc thường dùng dược vật. Tỷ như Đoàn Dự cùng muội muội của mình một cô nương, song song chúng hòa hợp tán độc, trên lệch điểm phát sinh không nên chuyện phát sinh. Lúc ấy Trần Sinh xem hết hệ thống đối dược vật giới thiệu, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng loại phương pháp này trị liệu. Bởi vì hệ thống nghiên chế hòa hợp tán là thông qua tăng cường nhân thể chính khí đến trị liệu ung thư. Bất quá dùng loại phương pháp này trị liệu bệnh nhân sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, Trần Sinh cũng không rõ ràng. Dù sao hắn không có làm qua lâm sàng thí nghiệm. Trần Sinh sờ lên cằm suy tư thật lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. "Ta đi, ta biết là chuyện gì xảy ra." Trần Sinh căn cứ chính mình đối hòa hợp tán giải độc, cũng kết hợp Giang Nhược Tuyết tình trạng cơ thể, đạt được một cái làm cho người không thể tưởng tượng kết luận. Hòa hợp tán mục đích không phải tiêu diệt khối u, mà là nhường khối u cùng người thể thực hiện cộng sinh. Âm dương hòa hợp cộng sinh. Đây là hòa hợp hàm nghĩa chân chính. Dược Vương Tôn Tư Mão tại Thiên Kim Yếu Phương bên trong đề cập tới, âm dương hòa hợp tán có thanh nhiệt giải độc, điều và khí huyết, ôn dương tán lạnh công hiệu, chủ yếu là dùng để trị liệu bệnh sốt rét. Mà Trung Y cho rằng ung thư là chính khí bên trong hư, khí trệ, máu động, đàm ngừng, độc nơi chờ đợi đưa đến xương khối. Trị liệu khối u bốn cái pháp tắc là phụ chính bồi bản, lưu thông máu hóa ứ, thanh nhiệt giải độc cùng mềm kiên tán kết. Cái này cùng âm dương hòa hợp tán đa số công hiệu cùng nhau xứng đôi. Về phần Kim Dung trong tiểu thuyết nâng lên âm dương hòa hợp tán là một loại tương đối tà ác đồ vật. Đại khái chỉ là học được âm dương hòa hợp tán ra lông mà thôi. Bất quá dứt bỏ luân lý cùng pháp luật không nói, nam nữ song phương mượn nhờ hòa hợp tán đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu vật, quả thật có thể nhường song phương khí huyết thông suốt, phế phủ cân đối, để cao tự thân sức miễn dịch. Nói cách khác, hòa hợp tán từ một loại ý nghĩa nào đó nói là một loại dược vật. Đương nhiên, hiện hữu trung y tri thức còn không cách nào đạt tới trị liệu ung thư mục đích, mà Trần Sinh cấp 3 y học Trung Quốc thánh thủ có trung y tri thức đã sớm viễn siêu hiện hữu tri thức, cho nên đối âm dương hòa hợp tán làm cực lớn cải tiến, thậm chí có thể đạt tới trị liệu ung thư mục đích. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh cảm xúc không hiểu có chút kích động. Có người nói tế bào ung thư là với thân thể người một lần tiến hóa, chỉ có điều nhân thể quá yếu đuối, không cách nào thực hiện tiến hóa. Nếu như mình thông qua dược vật, nhường tế bào ung thư cùng Giang Nhược Tuyết thực hiện cộng sinh, kia nàng cuối cùng chẳng phải là có khả năng thực hiện tiến hóa, thậm chí sẽ trở thành siêu nhân. Ngoan ngoãn, vải đến chim vải đến chim. Trần Sinh đè nén nội tâm kích động, quyết định tìm cái thời gian lại cải tạo một chút hòa hợp tán. Có lẽ có thể nhường tế bào ung thư cùng nhân thể tế bào bình thường dung hợp cộng sinh, từ đó bồi dưỡng được một chút cường đại tử thị, xem như bên cạnh mình bảo tiêu. Đồng thời thu tỉ mấy người cũng phải cần người đến bảo hộ. Dạng này có thể tránh được một chút phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh trong lòng có một cái 10 phần kế hoạch to gan. Đông đông đông. Cửa phòng họp bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trần Sinh cất bước đi ra phòng họp, chỉ thấy Trương Linh Chi cùng Dư Ấu Vi hai người đang đứng tại cửa ra vào. "Ấu Vi, ngươi tại sao trở lại?" "Trần tổng, nhân viên bệnh tình đã ổn định, có mấy cái lãnh đạo ở đằng kia bồi lấy bọn hắn. Công ty còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý, cho nên ta liền trở về." Dư Ấu Vi giải thích nói. "Trở về cũng tốt." Trần Sinh nói rằng, "Linh Chi, Ấu Vi, công ty còn lại sự tình liền giao cho các ngươi đến xử lý. Trần tổng xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi." Dư Ấu Vi nặng nề gật đầu. "Sinh ca, trải qua lần này đầu độc sự kiện, ta sẽ càng cẩn thận, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trương Linh Chi cũng vẻ mặt nghiêm túc. Tốt, ta đi trước. Trần Sinh nhìn hai nữ một cái, nói đùa, hai người các ngươi có thể phải thật tốt ở chung, tuyệt đối không nên hậu cung bốc cháy. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Sinh cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Dù sao hai người cũng không phải người ngu. Trần tổng ngươi liền không nên nói đùa, ta về sau nhất định sẽ nghe Trương đồng an bài. Dư Âu Vi nhìn Trương Linh Chi một cái, lời thề son sắt nói, ta cũng biết cùng Dư tổng phối hợp tốt công tác. Trương Linh Chi mặt không đổi sắc nói rằng, hiện tại hai người đối Trần Sinh ngoại trừ yêu thương, còn có vẻ sùng bái. Dù sao giống Trần Sinh dạng này có đảm đương tốt lão bản, thật là không thấy nhiều. Dư Âu Vi độ thiện cảm 2, trước mắt độ thiện cảm 87. Trương Linh Chi độ thiện cảm 2, trước mắt độ thiện cảm 93. Thuộc tính cơ sở 20, trước mắt thuộc tính cơ sở 510. Trần Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm, cũng không có quá kích động. Dù sao đã thành thói quen. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, nhẹ giọng nói, Trần Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm, nhìn thoáng qua xung quanh, nhẹ giọng nói, đúng rồi Linh Chi, nếu như ta muốn chuẩn bị một nhà bệnh viện, cần bao lâu thời gian? Chương 234, linh hồn khế ước chương 234, linh hồn khế ước. Trương Linh Chi nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người. Sinh ca, ngươi muốn mở một nhà bệnh viện? Đúng vậy. Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta muốn mở một nhà tư nhân bệnh viện, không mở ra cho người ngoài cái chủng loại kia. Dạng này về sau xem bệnh gì đó liền dễ dàng hơn, hơn nữa tư mật tính tương đối tốt. Sinh ca, mở bệnh viện cũng không phải một chuyện đơn giản. Không nói trước kiến tạo một tòa bệnh viện tốn hao thời gian, quan tư cách phê duyệt cái này cùng một chỗ, liền cần thời gian rất lâu. Vậy có hay không càng nhanh phương thức, tỉ như trực tiếp thu mua một nhà bệnh viện? Trương Linh Chi cẩn thận suy tư một phen, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Sinh ca, ta ngược lại thật ra biết có một nhà tư nhân bệnh viện ngay tại bán ra. Bệnh viện này tên là Tế Thế Đường, bởi vì kinh doanh bất thiện đã mắc nợ từng đống, cho nên bệnh viện lão bản mới chuẩn bị đem nó bán ra. Trần Sinh nghe xong trong nháy mắt hứng thú. Hiện tại hắn không thiếu tiền, chỉ cần là bệnh viện phù hợp, cho dù là nhiều tốn ít tiền cũng không quan trọng. Linh Chi, ngươi giúp ta liên lạc một chút bệnh viện lão bản. Tốt Sinh ca, chờ liên hệ với về sau, ta sẽ giúp ngươi ước nàng gặp mặt. Trần Sinh gật đầu. Xem ra kế hoạch có lẽ do chính mình tưởng tượng bên trong phải nhanh một chút. Sinh ca, thị trường chứng khoán lập tức liền muốn khai bản, buổi chiều hội nghị ngươi còn muốn hay không tham gia? Dư Âu Vi nhìn thoáng qua thời gian hỏi. Ta liền không tham gia, chuyện của công ty giao cho các ngươi, ta vẫn tương đối yên tâm. Trần Sinh trầm ngâm một lát, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng thao tác một phen, cho Dư Âu Vi xoay qua chỗ khác một khoản 100 ức tài chính. Dư Âu Vi nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở về sau, nhìn xem kia một chuỗi chữ số, kinh ngạc đều có chút nói năng lộn xộn. Trần tổng, ngươi thế nào cho ta chuyển nhiều tiền như vậy? Trong đó 50 ức dùng tới giúp ta tăng 58 cổ phiếu, còn lại 50 ức cũng dùng tới mua cổ phiếu, cũng đem cổ phiếu đăng ký tới chính ngươi danh nghĩa. Hiện tại Dư Âu Vi độ thiện cảm còn không có đạt tới 90, đương nhiên phải hao một đợt lông dê. Đương nhiên thân huynh đệ minh tính sổ sách. Trong đó 50 ức hoa chính là người tài khoản tài chính, mặt khác 50 ức thì là hoa hệ thống tài khoản tài chính. A, tăng năm tới tên của ta hạ. Dư Âu Vi ngây dại, quả thực không thể tin vào tai của mình. Xin nhờ, đây chính là 50 ức a, không phải 50 khối. Ngươi thuận miệng nói liền tặng cho ta. Mấu chốt ta cái này tàn hoa bại liễu cũng không đáng nhiều như vậy a. Dư Âu Vi lo lắng bất an, lại có chút được sủng ái mà lo sợ. Âu Vi, ngươi bây giờ tốt xấu là công ty tài vụ tổng thanh tra, một chút cổ phần không có cũng không giống dạng. Trần Sinh giọng bình tĩnh nói. Thật là, Âu Vi có tài đức gì xứng với Trần tổng ưu ái như thế? Dư Âu Vi là phát ra từ nội tâm cảm thấy mình không xứng với những này cổ phần. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình cao nữa là cũng coi như là Trần Sinh tình người mà thôi. Một tháng cho 10 vạn, cao nữa là đi. Lại nói Trần Sinh không riêng đã cứu mạng của mình, còn đưa mình 30 triệu, cộng thêm một cái tài vụ tổng thanh tra chức vị. Phần ân tình này chính mình sợ là mấy đời đều trả không hết đi. Chỗ nào còn không biết xấu hổ cùng hắn đòi tiền. Mà bây giờ, Trần Sinh vậy mà cho mình 50 ức cổ phần. Chính mình tiếp qua mấy chục đời, thậm chí mấy trăm đời đều trả không hết, ta cho ngươi những này cổ phần, cũng là vì tốt hơn khống chế công ty. Cổ phần trong tay ngươi, dù sao cũng so ở những người khác trong tay thân thiết ta. Trần Sinh giải thích nói. Vậy ngươi đem cổ phần của công ty tăng nắm tới chính mình danh nghĩa, chẳng phải là càng tốt sao? Dư Âu Vi hỏi. Trần Sinh sắc mặt biến hóa. Ngươi nhà lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Ta có thể nói cho ngươi, cho nữ sinh dùng tiền không quan hệ thống thanh lý, còn có thể trở lại hiện tới ta người tài khoản. Ta cũng không phải vạn ác nhà tư bản, cho ngươi một chút cổ phần, mới có thể để cho ngươi càng có động lực. Hơn nữa cổ phần quá tập trung ở tên của ta hạng, phong hiểm có vẻ lớn. Dư Âu Vi nỗ bĩu môi, kỳ thật, ngươi không cho ta cổ phần, ta cũng biết tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình. Hơn nữa ta cũng không sợ phong hiểm, ta có thể làm công ty pháp nhân. Dư Âu Vi cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là chân chính muốn thay Trần Sinh làm chút chuyện. Dù sao mình mệnh đều là Trần Sinh cứu. Chính mình trước đó vốn là thiếu đặt mức nợ. Dù là lần nữa trở lại không có gì cả, cũng không quan trọng. Dư Âu Vi độ thiện cảm 3, trước mắt độ thiện cảm 90. Túc chủ tại 13 hảo nữ thần Dư Âu Vi trên thân tổng cộng tiêu phí 50. 3 ức, trở lại hiện 50. 3 ức. Trước mắt hệ thống tài khoản 2. 3 ức, người tài khoản 260 ức. Đốt. Túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng Túc chủ thành công rút ra 20 điểm thuộc tính cơ sở. Trước mắt Túc chủ thuộc tính cơ sở 530 điểm. Ban thường 2, thu hoạch được thiên phú linh hồn khế ước Level 1. Linh hồn khế ước giới thiệu, túc chủ có thể lựa chọn 10 tên độ trung thành đạt tới 90 trở lên nữ sinh xem như khế ước mục tiêu. Cùng túc chủ thành lập khế ước nữ sinh, nếu như làm ra bất cứ uy hiếp gì tới túc chủ sinh mệnh hành vi, đem sẽ lập tức tâm nhồi máu vong. Chú, Level 1 cấp bậc linh hồn khế ước có thể khế ước 10 người nữ sinh, bị khế ước nữ sinh thuộc tính cơ sở tăng lên 100 lại tư duy sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ban thường 3, túc chủ đã xem 9 danh nữ thần độ thiện cảm tăng lên tới 90 trở lên, để cao tài chính tăng trưởng hạn mức cao nhất. Nhiều nhất có thể đồng thời có 10 danh nữ thần là túc chủ phục vụ, không cần quá lại, tức mỗi giây nhiều nhất có thể đạt được 10 vạn nguyên thu nhập. Trần Sinh xem hết phần thưởng của mình, trong lúc nhất thời thoải mái không muốn không muốn. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Chính mình vừa nghĩ tới bồi dưỡng một chút tử thị, kết quả là thu được linh hồn khế ước năng lực. Xem ra hệ thống thật là một cái giỏi đoán ý người tiểu khả ái. Ngoài ra, chính mình kiếm tiền năng lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc không cần lo lắng không đủ tiền bỏ ra. Trần Sinh bình phục một chút kích động nội tâm, nhìn về phía Trương Linh Chi nói rằng, Linh Chi, công ty còn lại 4 lưu động, ngươi có thể tự do chi phối, nếu như về mua cổ phiếu lời nói, đăng ký tại chính ngươi danh nghĩa liền có thể. Tạ ơn Sinh ca, ta nhất định sẽ thay ngươi thật tốt quản lý công ty. Trương Linh Chi nhìn thấy Trần Sinh đưa cho dư ấu vi 50 ức, cũng không ăn dấm. Thậm chí còn có chút âm thầm mừng thầm. Hắn nhưng là cho mình chuyển 450 nhiều ức. Cho dư ấu vi chỉ là chuyển 50 ức mà thôi, ngay cả mình số lẻ đều không có. Điều này nói rõ tại Trần Sinh trong lòng, vẫn là mình quan trọng hơn. Vậy trước tiên dạng này, có không giải quyết được đại sự sẽ liên lạc lại ta. Trần Sinh một chút đều không muốn đi làm, chỉ muốn mò cá. Sinh ca, nhớ kỹ có rảnh thường tới công ty nhìn xem. Trương Linh Chi có chút lưu luyến không rời nói. Sinh ca, có rảnh đi nhà ta uống trà, gần nhất lại mới học một thủ khúc, đến lúc đó diễn tấu cho người nghe. Dư ấu vi cho Trần Sinh một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Trần Sinh tự nhiên biết dư ấu vi lời nói bên trong ý tứ. Đừng nói, chính mình thật đúng là muốn lại thể nghiệm một lần. Lần trước diễn tấu từ khúc, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Trên đường, Trần Sinh mở ra hệ thống nhìn thoáng qua tài khoản số dư còn lại. Hệ thống tài khoản, 23 ức, người tài khoản, 210 ức không khỏi thở dài. Tuy nói mình bây giờ nắm giữ Vạn Hào tập đoàn 51 cổ phần, nhưng người tài khoản bên trong tiền chỉ còn lại chỉ là 210 nhỏ mục tiêu. Hệ thống tài khoản càng là không đến 3 nhỏ mục tiêu. Xem ra, phải nắm chắc thời gian lại lợi ít tiền. Chương 235, bao xuống gió xuân, tung hưởng đời người chương 235, bao xuống gió xuân, tung hưởng đời người kết. Đầy gan ý hủ hệ ra một cái đôi xếp bằng, dừng ở Xuân Phong trung tâm tắm rửa cổng. Trần Sinh sau khi xuống xe, nhìn xem cái kia quen thuộc chiêu bài cảm xúc rất sâu. Nơi này là mộng bắt đầu địa phương. Chính mình là tại cái này đã kiếm được đời người bên trong món tiền đầu tiên. Dường như chú ý tới cổng xe sang trọng, một cái ăn mặc 10 phần gợi cảm nữ tử tiến lên đón. Hoan nên quang lâm Xuân Phong trung tâm tắm rửa. Đồng tỷ, đã lâu không gặp. Trần Sinh ha ha cười nói. Đồng tỷ không khỏi sững sờ, cảm giác người trước mắt dường như có chút quen thuộc. Ngài là? Trần tổng. Đồng tỷ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, thật không nghĩ tới, ngày đó đến Xuân Phong trung tâm tắm rửa, lại là Vạn Hào tập đoàn Trần tổng. Đồng tỷ trí nhớ tốt ta, không nghĩ tới mỗi ngày gặp phải nhiều khách như vậy, thế mà còn có thể nhận ra ta đến. Trần tổng nói bừa. Trước mấy ngày ta soát điện thoại di động thời điểm nhìn thấy ngài nói chuyện video, lúc ấy còn cho là mình nhìn lầm, về sau lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới biết được kia là ngài. Nói thật, ngài thật sự là hiếm thấy lương tâm sĩ nghiệp gia, ta đều muốn cùng ngài làm. Đồng tỷ trêu ghẹo nói. Mau ngừng lại, ngươi đem ta khen thành thánh người, một hồi ta đều không có ý tứ tiêu phí. Ha ha, Trần tổng thật hài hước. Đúng rồi Trần tổng, lần này tới ngài có không có vừa ý cô nương? Đồng tỷ nháy mắt hỏi. Có danh sách cùng hình ảnh sao, đưa cho ta nhìn một chút. Có. Đồng tỷ lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một cái khoảng chừng 100 nhiều chương mỹ nữ ảnh chụp album ảnh. Trong này có 108 cái mỹ nữ, đều là chúng ta cái này xuất sắc kỹ sư. Bất quá bởi vì sắp xếp lớp học nguyên nhân, có ít người không tại cái này. Trần Sinh tiếp quá điện thoại di động. Người nhớ một chút danh sách. Ai, tốt. Đồng tỷ vội vàng xuất ra một bộ khác điện thoại, mở ra bản ghi nhớ. 3 hảo, 6 hảo, 8 hảo, 13 hảo, 108 hảo. Trần Sinh chọn vẹn điểm 20 nhiều người, mới để điện thoại di động xuống. Ta vừa mới điểm tới, đem các nàng đều kêu đến, không có ở cái này cũng gọi tới. Đồng tỷ không khỏi lấy làm kinh hãi. Trần tổng, nhiều như vậy cô đương, một người một cái đầu ngón chân đều dư xài a. Ta cũng không phải không trả tiền. Mặt khác, đem các ngươi nơi này bao xuống đến cần bao nhiêu tiền? A, ngài không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta cái này có phòng, tư mật tính rất tốt. Ta còn là ưa thích đặt bao hết, bởi vì ta không muốn bị người quấy rầy. Cái này, ta phải xin phép một chút lão bản của chúng ta. Đồng tỷ nói xong, cho Xuân Phong trung tâm tắm rửa sau màn lão bản gọi điện thoại, đem chuyện đơn giản nói một lần. Rất nhanh, một cái bụng vệ quang đầu nam tử mang theo hai bảo vệ đi tới. Đồng tỷ hướng Trần Sinh giới thiệu nói, ở giữa vị kia chính là chúng ta cái này lão bản, Hàn Bạn Thiên. Chính là vị tiên sinh này muốn đem chúng ta nơi này bao xuống đến. Hàn Bạn Thiên nhìn xem Trần Sinh cười ha hà nói, không sai, là ta. Trần Sinh không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Hàn Bạn Thiên nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, hơi kinh ngạc đánh giá Trần Sinh. Nhìn Trần Sinh tướng mạo, cũng liền 20 tuổi ra mặt, cũng dám dõng dạc nói muốn đem nơi này bao xuống đến. Ngươi mẹ nó cho là ngươi là vương đa ngữ a. Bất quá, cáo giả Hàn Bạn Thiên đương nhiên sẽ không trước tiên hướng khách nhân nổi giận, mà là cười rạng rỡ thăm dò lên đối phương. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này là đang nói đùa với chúng ta sao? Chúng ta Xuân Phong quy mô tuy nói không tính lớn, nhưng ở Thiên Hải sắp xếp thứ hai, không ai dám xếp số 1. Đem chúng ta cái này bao xuống đến, cũng không phải một số lượng nhỏ a. Kia cần bao nhiêu tiền? Trần Sinh mặt không đổi sắc hỏi. Hàn Vạn Tiên có chút hoài nghi Trần Sinh có phải hay không tới quấy rối. Chính mình cũng đã khuyên đối phương biết khó mà lui, không nghĩ tới đối phương vậy mà không tức thời. Đồng tỷ hiển nhiên nhìn ra Hàn Vạn Tiên trong ánh mắt dị dạng, phụ ở bên thai của hắn nói nhỏ vài câu. Hàn Vạn Tiên lập tức giật mình, lập tức không đúng. Thì ra ngài là đại danh đỉnh đỉnh Trần tổng a. Tha thứ Hàn Mỗ mắt buộc về, còn mời Trần tổng thứ lỗi. Trần Sinh nhíu nhíu mày hỏi, kia Hàn lão bản nói thẳng số lượng a, cần bao nhiêu tiền? Hàn Vạn Tiên túm lấy lợi, trên mặt biểu lộ có chút khó khăn. Trần tổng, không dối gạt ngài nói, nếu là muốn đem chúng ta nơi này bao xuống đến, một ngày nói ít đến 50 vạn. Đương nhiên, thực tế phí tổn cũng không có nhiều như vậy. Chỉ có điều Hàn Vạn Tiên vì khuyên lui Trần Sinh, cố ý nhiều nói một chút. Dù sao mình làm chính là lâu dài chuyện làm ăn. Nếu là đem nơi này toàn bao cho Trần Sinh, những cái kia khách hàng cũ tối nay tới cái này phát hiện không có phòng, đoán chừng cũng sẽ có ý kiến. Không coi là nhiều, thành giao. Trần Sinh tiếp tục nói bổ sung, mặt khác, vừa mới ta điểm đến những người kia, cần sắp xếp ban. Cam đoan một ngày 24 giờ tùy ý thời gian điểm, đều có ít nhất 10 người bên trên chung. Đồng tỷ khỏe miệng không khỏi kéo ra. Ngươi thật đúng là dự định một người một cái ngón chân. Kẻ có tiền chơi chính là hoa. Hàn Vạn Tiên cũng trực tiếp lây dại. Nửa ngày về sau mới mở miệng. Trần Tổng, ngài không phải đang nói đùa chứ? Ta đường đường Vạn Hào tập đoàn CEO, làm sao có thể sẽ đùa kiểu này? Trần Sinh đem thân phận của mình rời ra ngoài. Hàn Vạn Tiên nghĩ nghĩ, xác thực như thế. Ta cả gan hỏi một câu, ngài bên này có mấy người? Hàn Vạn Tiên cảm thấy Trần Sinh đoán chừng vừa thượng vị, muốn dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù kết bạn bản địa đại lao. Vì bảo trì tư mật tính, mới đưa nơi này toàn bộ bao xuống đến. Liên ta tự mình một người. Trần Sinh trả lời. Phúc. Hàn Vạn Tiên một ngụm lao huyết kém chút phun lên đến, nhịn không được oán thầm vài câu. Một mình ngươi muốn đem toàn bộ Xuân Phong bao xuống đến, ngươi là thật có tiền không chỗ tiêu sao? Trần Sinh nhìn ra Hàn Vạn Tiên trên mặt kinh ngạc, giải thích nói, các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết Vạn Hào tập đoàn gần nhất ra không ít sự tình. Nói thật, ta lên làm CEO về sau, mỗi ngày đều ở vào áp lực thực lớn ở trong, tinh thần đều có chút không bình thường. Ta hiện tại cần cực hạn buông lỏng, một cái kỹ sư căn bản không đủ. Nhưng thân phận của ta đặc thù, tới chỗ như thế cần giữ bí mật, cho nên mới đem nơi này bao xuống đến. Hàn Vạn Tiên gật gật đầu. Đã Trần tổng đều nói như vậy, Hàn Mộ tự nhiên sẽ tận lực hài lòng nhu cầu của ngài. Ngài chờ một chút, ta cái này an bài cho ngài, bất quá cần một quãng thời gian. Dứt lời, Hàn Vạn Tiên lại nhìn về phía đồng tỷ. Ngươi mang Trần tổng đi kim cương phòng chờ một chút, thuận tiện an bài mấy cái cô nương đi qua. Là, lão bản. Đồng tỷ làm ra một cái dấu tay xin mời. Trần tổng, xin mời đi theo ta. Dứt lời, lắc mông chi hướng phía trước đi đến. Đi vào kim cương phòng không lâu sau, một đám mặc 10 phần gợi cảm nữ tử đi đến. Những người này nguyên một đám vòng phì đến gầy, mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù đại bộ phận khó khăn lắm đạt tới 80 phân thủy chuẩn, nhưng ở quần áo phụ trợ hạng cũng là tăng thêm mấy phần tư sắc. Trần tổng, ta trước giúp ngài thư giãn một tí. Một cái mặt trứng lông mỹ nữ dẫn đầu đi đến Trần Sinh sau lưng, giúp hắn xoa bóp lên một cái cánh tay. Trần tổng, ta giúp ngài đấm bóp một chút chân. Khác một nữ tử cũng không cam chịu lạc hậu. Vậy ta cùng Du uy ngài ăn trái cây có được hay không? Hai nữ tử bưng nho cùng cắt gọn dưa hấu, ngồi xổm ở Trần Sinh trước mặt. Một đám nữ sinh bận trước bận sau, thật náo nhiệt. Trần tổng thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ nữ xoa bóp, cảm thấy 10 phần hài lòng. Những mỹ nữ này một giây liền có thể giúp mình kiếm 10 vạn, quả thực là hành tẩu máy tiền. Sau một hồi lâu, đồng tỷ đi đến Trần Sinh trước mặt, cúi người xuống hỏi, "Trần tổng, dưới lầu đã dọn bãi, ngài có muốn đi trước qua suối nước nóng?" Trần Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Nếu là 24 giờ phục vụ, vậy dĩ nhiên là mọi người cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Gần nhất số liệu ngã quá thảm, đại gia cho điểm duy trì a, đa tạ đại gia. Chương 236, cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Chương 236, cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Đồng tỷ nghe được Trần Sinh muốn cùng chúng nữ cùng một chỗ tắm suối nước nóng, trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Dù sao nơi này kỹ sư chưa từng có bồi khách qua đường người tắm suối nước nóng, đoán chừng một chút kỹ sư sẽ có tâm tình mâu thuẫn. Trần Sinh tự nhiên biết đồng tỷ đang do dự thứ gì. Dạng này, ta có thể ngoài định mức giao cho các nàng một ngày 2 vạn tiền lương. Nghe được Trần Sinh như thế hào sảng, ngồi Trần Sinh bên cạnh một người nữ sinh trước tiên mở miệng. Trần tổng, ta bằng lòng tắm suối nước nóng. Một ngày 2 vạn tiền lương, đều bù đắp được mình bình thường hơn 1 tháng thu nhập. Ta cũng bằng lòng. Một tên khác nữ sinh dùng cây tăm cắm ở một quả nho bên trên, tỉ mỉ lột tốt ra về sau đưa tới Trần Sinh bên miệng. Trần tổng, ăn quả nho à? Ta cũng tán thành. Bình thường chúng ta có thể không có cơ hội tắm suối nước nóng. Ngược lại Trần tổng đã đem nơi này bao xuống tới, không cua ngu sao mà không cua? Làm căn phòng nhỏ bên trong nữ sinh, tất cả đều biểu hiện thập phần hưng phấn. Dù sao đại gia cũng sớm đã buông mặt mũi kiếm tiền, có ai sẽ theo tiền không qua được? Trần tổng, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta buổi chiều an bài một chút. Chờ một chút. Trần Sinh quan sát một chút gợi cảm đồng tỷ, vừa mới quên đem người cũng coi là. Ngươi là lĩnh ban, ta một ngày trả cho ngươi 3 vạn, mấy ngày kế tiếp ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền từ ngươi đến an bài. Một ngày 3 vạn. Đồng tỷ không khỏi che miệng của mình. Không sai. Cho ta một cái tài khoản, ta trước trả cho các ngươi một bộ phận tiền đặt cọc. Đồng tỷ nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại cầm tay ra. Đốt. Ngài số đuôi 6267 thẻ tiết kiệm thu nhập kim ngạch 1 triệu nguyên. Cái này. Ngài vậy mà cho chúng ta chuyển 1 triệu. Đồng tỷ giật mình lông mày đều dựng lên. Số tiền này cho đại gia điểm một cái đi. Trần Sinh hảo vô nhân tình nói. Đồng tỷ nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, trong lúc nhất thời có chút lớn nào đứng máy. Trần tổng, ngài thật đúng là danh xứng với thực thần hào a. Nàng kiếm chính là nhanh tiền, nhưng lại như thế nhẹ nhõm nhanh tiền vẫn là lần đầu. Chỉ muốn các ngươi chất lượng phục vụ quá quan, số tiền này tính không được cái gì. Trần Sinh lại bổ sung một câu, đúng rồi, chuẩn bị chút đồ ăn cùng rượu, ta muốn bên cạnh tắm suối nước nóng vừa ăn cơm. Trần tổng, ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay nhất định đem ngài phục vụ rõ ràng mạch bạch. Đồng tỷ Vũ Mị cười một tiếng, lắc eo bước nhanh rời đi phòng. Xuân phong lớn nhất trong ôn tuyển. Đã thay xong quần áo Trần Sinh hơn nửa người cua ở trong nước, mười phần hài lòng đưa tay đặt ở bên cạnh cái ao. Sau lưng mấy nữ sinh cầm trong tay đủ loại đồ ăn, thay phiên cho Trần Sinh ném uy. Còn có hai cái bưng rượu đỏ nữ tử, tùy thời chờ lệnh. Cuộc sống này so với cổ đại hoàng đế cũng không kém bao nhiêu. Sau khi cơm nước no nê, Trần Sinh nhìn về phía giúp mình theo chân Đồng tỷ. Không thể không nói, Đồng tỷ mặc dù tuổi tác hơi to lên một chút, da thịt lại không có chút nào trông có vẻ già. Chẳng những chặt chẽ co sáng bóng, còn mười phần trắng nõn. Vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm biết được, nàng đã là hai đứa bé mẹ. Dáng người lại không có chút nào kéo hông. Trọng yếu nhất là, nàng trên người có tiểu nữ sinh không có bất bị. Theo trình độ nào đó mà nói, ngược lại là thêm điểm hạng. Trần tổng, ngài đang nhìn cái gì nha? Ta đều có chút thẹn thùng. Đồng tỷ nhìn về phía Trần Sinh, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Mặt ngoài thẹn thùng, Đồng tỷ vẫn không khỏi đến hết thân thể. Đương nhiên là xem người tốt dáng người. Nên nói hay không, ngươi xuyên cái này một thân sắc thực làm cho người cảnh đẹp ý vui. Trần Sinh không còn che giấu nói ra ý nghĩ của mình. Đồng tỷ nghe xong, chỉ là hờn dỗi cười một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ tiêu ngạo. Bình tĩnh mà xem xét, ở chỗ này công tác nhiều năm, muôn hình muôn vẻ khách nhân nàng đều gặp, đương nhiên cũng không thiếu bị người chiếm qua tiện nghi. Mặt ngoài nàng đối những khách nhân kia cười bồi, trong lòng lại đem bọn hắn tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Nhưng mà đối với Trần Sinh, nàng lại một chút cũng chán ghét không nổi. Người ta cho mình nhiều tiền như vậy, không chiếm chính mình chút lợi lộc, tiền cầm đều không nỡ. Hơn nữa Trần Sinh không riêng dáng dấp đẹp trai, dáng người còn đặc biệt động, xem xét liền rất có sức lực. Thậm chí nàng còn có chút chờ mong cùng đối phương xảy ra chút gì. Thì như ba đạo tổng giám đốc yêu trung tâm tắm rửa ta. Đương nhiên nàng cũng biết đây hết thảy đều là chính mình tự mình đa tình mà thôi. Đồng tỷ, cùng lão bản của các ngươi nói một tiếng, đem thức ăn nơi này thăng cấp một chút. Rượu lời nói, đổi thành quặng lông đài, uống khác rượu kéo tiếng nói. Đồng tỷ nghe xong không khỏi âm thầm nhà rãnh. Ngươi nghe một chút, nhân muốn không? Vừa mới kêu bình rượu đỏ, lão bản của chúng ta đã cất giữ nhiều năm, chính mình cũng không bỏ uống được. Thế nào tới trong miệng ngươi liền kéo tiếng nói? Bất quá khẩu vị của mỗi cá nhân không giống, có người sát thực uống không quen rượu đỏ. Đồng tỷ vội vàng đáp lại nói, tốt Trần tổng, ta một hồi liền cùng lão bản của chúng ta nói một chút. Trần tổng, ngài cái này cơ bắp thật lớn á, xem ra bình thường không ít luyện. Một cái tên là Du Du nữ tử mặc một thân đồ tắm, ngồi bên cạnh ao giúp Trần Sinh xoa bóp bả vai. Nam nhân mà, liền phải tự hạn chế một chút, ta một lần có thể làm 8000 chống đẩy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có nữ sinh cho ta hô cố lên. Trần Sinh mặt không biến sắc, tim không đập nói, ta liền ưa thích Trần tổng dạng này tự hạn chế nam nhân. Du Du xoa bóp tay không khỏi chệch hướng dẫn, đi tới Trần Sinh trên lồng ngực. Du Du, các ngươi cái này tên chữ vẫn là thế tập chế sao? Đoạn thời gian trước ta lần đầu tiên tới cái này, điểm chính là một cái tên là Du Du nữ hải. Đám người không biết là, cái trước gọi Du Du tám hảo kỹ sư Bạch Lạc Nhan, hiện tại đã trở thành Trần Sinh nữ nhân. Hắc hắc, chúng ta cái này dáng dấp xinh đẹp nhất nữ sinh, khả năng gọi Du Du cái tên này. Du Du có chút tự hào nói, thậm chí còn cố ý dùng chính mình đầy đặn thân thể gần sát Trần Sinh. Không thể không nói, cái này Du Du tuy nói không như trên một cái Du Du Bạch Lạc Nhan đẹp mắt, nhưng dáng người lại muốn nóng nảy nhiều. Có thể nói là dùng dáng người đền bù nhan đáng giá không đủ. Đồng tỷ thấy tỷ muội của mình nhóm cũng rất ưa thích Trần Sinh, thay đại gia hỏi, Trần tổng, ngươi tính tại cái này đợi mấy ngày à? Cái này cần nhìn biểu hiện của các ngươi. Nếu như biểu hiện tốt lời nói không chừng ta sẽ thêm đợi mấy ngày. Vậy ta hy vọng ngài có thể nhiều đợi mấy ngày. Nói đến đây, Du Du trên mặt tràn ngập cảm kích, Trần tổng, không dối gạt ngài nói, trong nhà của ta có cả người mắc bệnh nặng mẫu thân, cho nên ta mới đến đây bên trong kiếm tiền. Nếu không phải đụng phải ngài, mẹ ta ngày mai tiền thuốc men đều không có rơi. Mấy cái khác nữ sinh cũng là nhao nhao biểu đạt lòng cảm kích của mình. Trần tổng, ta cũng muốn cảm tạ ngài. Cha ta thiếu mười mấy vạn tiền nợ đánh bạc, ngài nếu là tại cái này nhiều đợi mấy ngày, nhà ta liền có thể xoay người. Trần tổng, đệ ta muội muội còn đang đi học, lần này bọn hắn 4 năm học phí đại học là đủ rồi. Tới phiên ta. Trần tổng, ta kỳ thật cũng là một cái số khổ hài tử. Trần Sinh nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Thân thế của các nàng thật đáng thương. Chính mình đây cũng là làm việc thiện tích đức. Đối với các nàng tiến hành một đối một tinh chuẩn giúp đỡ, dù sao cũng so đem tiền quên cho một ít cơ cấu mạnh hơn nhiều. Trong suối nước nóng ngâm một giờ sau, Trần Sinh phang có chút bối rối. Đi thôi, đi phòng nghỉ ngơi một hồi. Chương 237, bế quan 10 thiên, 800 nhiều ức tới sổ. Chương 237, bế quan 10 thiên, 800 nhiều ức tới sổ. Chúng nữ vây quanh Trần Sinh, hướng trên lầu phòng đi đến. Trần tổng, ngài nếu không trước nằm xuống, một hồi cảm thụ một chút vương bài kỹ sư thủ pháp. Đồng tỷ chủ động xin đi. Tốt, chính hợp ý ta. Đây là Trần Sinh lần thứ 2 đến trung tâm tắm rửa. Lần trước chỉ là tâm tình vui vẻ, nhưng thể nghiệm cảm giác cũng không phải là quá tốt. Lần này, nói cái gì cũng muốn cảm thụ một lần chính tông đủ liệu. Đồng tỷ cởi xuống vướng bận áo choàng tắm, đem tinh dầu trên tay xoa mở. Sau đó chậm rãi đặt ở Trần Sinh rộng lớn trên lưng, nhẹ nhàng đấm bóp. Không thể không nói, Đồng tỷ không hổ là lĩnh ban. Tay nghề muốn so mặt khác mấy vị nữ sinh mạnh hơn nhiều. mỗi một lần xoa bóp cường độ đều vừa đúng. Không giống có chút tiểu cô nương, liền biết tiếp khách trò chuyện tao, làm việc lại hết sức qua loa. Trần tổng, lực đạo này ngài còn hài lòng không? Đồng tỷ tới gần Trần Sinh bên hai, thở ra một cỗ hương thơm nhiệt khí. Có thể, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có sức lực. Kia là đương nhiên, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ăn cơm tay nghề buông xuống. Cái này gọi không quên ban đầu tâm. Tốt một cái không quên ban đầu tâm. Trần Sinh ngáp một cái, ta có chút vây lại, khép mắt một hồi, ngươi tiếp tủ. Đang khi nói chuyện, đem Du Du kéo qua. Nô. Du Du một hồi hờn dỗi, Trần tổng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi ngủ. Dứt lời, không nói lời gì gối lên đối phương mềm mại trên đùi. Đừng nói, cái này cái bắp đùi sát thực đầy đủ nợ nàng, không có chút nào cần đến hoảng. Hơn nữa còn tản ra sữa tắm mùi thơm ngát, làm cho người say mê muốn buồn ngủ. Trần tổng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối ta làm chút gì đâu. Du Du đỏ mặt túi đầu nhìn về phía Trần Sinh, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương. Còn lại nữ sinh cũng không có nhàn rỗi. Có nữ sinh xuất ra đàn hương nhóm lửa, không bao lâu làm căn phòng nhỏ tràn ngập mùi thơm. Có nữ sinh nhẹ nhàng diễn tấu lấy nhạc khí, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đánh, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Còn có nữ sinh xuất ra hái thai công cụ, nhẹ vô về Trần Sinh lỗ tai. Trần Sinh chỉ cảm thấy đời người đạt tới đỉnh phong, đạt tới cao trào. Không bao lâu, liền tiến vào trong giấc ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là lúc chạm vào tối. Trần Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện người trước mắt đã đổi một nhóm. Chỉ có chính mình gối lên Du Du cùng đồng tỷ còn lưu tại cái này. Trần tổng, ngài tỉnh. Đồng tỷ vội vàng đi tới nói rằng, ta ngủ bao lâu? Không sai biệt lắm có 3 giờ a. Trần Sinh ngồi xuống, không khỏi túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Du Du bắp đùi trắng như tuyết bên trên có một chỗ rõ ràng dấu đỏ, dường như còn có mấy cái không rõ ràng ứ điểm. Trần Sinh có chút nhíu mày, tỉnh mơ nói rằng, Du Du, vất vả rồi. Trần tổng nói đùa, có thể làm cho Trần tổng gối lên trên đùi của ta, có thể là vinh hạnh của ta. Ngài chờ một chút, ta đi tắm. Vừa mới nhìn xem Trần Sinh nằm tại trên đùi mình ngủ say dáng vẻ, Du Du chỉ cảm thấy mình thân thể có chút nóng lên, thân thể đều ra một chút mồ hôi. Bất quá vừa muốn đứng dậy, đột nhiên chân tê dần, lại ngồi xuống. Thật không tiện Trần tổng, chân tê. Du Du ngượng ngùng nói, tới, ta giúp ngươi ấn bảo. A, cái này không được đâu. Đường đường Vạn Hào tập đoàn CEO Trần tổng, lại muốn cho mình đến phương hướng ngược trông. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái này có cái gì không tốt? Trần Sinh không thể nghi ngờ nói. Nghe được Trần Sinh ngữ khí không giống như là đang nói đùa, Du Du chậm rãi nằm xuống đi. Nàng bản thân liền mặc một bộ cực mỏng màu trắng hơi mở quần áo lao động. Nằm xuống sau càng đem dáng người phát họa ra một đạo mười phần hoàn mỹ đường cong. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy bên trong màu hồng nhạt quần áo. Nhịn không được để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Trần Sinh hít sâu một hơi, đưa tay đặt ở Du Du trên đùi, bắt đầu rút cường ngân hoạt huyết. Đồng thời xuất ra mang theo người duy nhất một lần ngân châm, cắm vào mấy chỗ huyệt bị. A, chân giống như thật không tê, hơn nữa thân thể còn không nói ra được thông suốt. Du Du trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như đầy máu sống lại. Nguyên vốn có chút tê dại hai chân cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nàng quay đầu, nhịn không được liên tục tắt lưỡi. Trần tổng, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ châm cứu. Ta cái này hưởng thụ một lần Trần tổng trị liệu, không thể chụp ta tiền a. Trần Sinh lại cũng không đáp lời, biểu lộ biến nghiêm túc mấy phần. Du Du, ngươi gần nhất có phải hay không làn da rất dễ dàng biến đỏ, thậm chí xuất hiện ứ điểm? Tựa như là dạng này. Có đôi khi chính là rất nhỏ chạm thử, thậm chí ma sát một chút làn da, đều sẽ biến đỏ thật lâu. Vậy có hay không thường xuyên máu chảy tình huống? Ách, có thể là đã tiến vào mùa thu duyên cớ, ta buổi sáng thỉnh thoảng sẽ chảy máu mũi. Du Du chăm chú suy tư một phen, a, đúng rồi. Ta đầu tuần đại di mụ lượng so trước đó nhiều hơn không ít, không biết rõ đây có tính hay không. Trần Sinh lại giúp Du Du số xe mạch, càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Du Du, ngươi thu thập một chút về nhà a. A. Du Du vội vàng xoay người ngồi xuống, Trần tổng, ngài đây là ý gì? Là ta chỗ nào biểu hiện không tốt sao? Van cầu ngươi không nên đuổi ta đi, mẹ ta vẫn chờ ta kiếm tiền xem bệnh đâu. Tại cái này chờ một ngày liền có thể tranh hai bạn, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội nàng tự nhiên không muốn mất đi. Ta đây không phải đuổi ngươi đi, là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngày mai đi bệnh viện làm một hạng huyết dịch kiểm tra. Ngươi yên tâm, mấy ngày nay ngươi thủ lao ta theo đó mà làm. Làm kiểm tra. Du Du trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Ân, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Cụ thể tình huống như thế nào, còn phải xem bác sĩ bên kia nói thế nào. Du Du thấy Trần Sinh không giống như là nói đùa với mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Trần tổng, ta nghe ngươi đi làm kiểm tra một chút. Nếu như không có chuyện gì, ta trở lại. Du Du mang lòng thấp thỏm bất an tình rời đi phòng. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng tới Trần Sinh tâm tình. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cùng chúng nữ tổ đội chơi một lát trò chơi. Thuận tiện nhìn thoáng qua Vạn Hào tập đoàn cổ phiếu, vẫn như cũng là chúng liền trạng thái. Đồng thời hệ chặt bên trên tăng thêm không ít tin tức, đa số là mễ tô bọn người gửi tới. Trần Sinh đơn giản trở về vài câu, tiếp tục bắt đầu hưởng thụ đời người. Dạng này giản dị tự nhiên lại khô khan thời gian, trôi qua dường như rất nhanh. Dòng dã bế quan 10 ngày sau, Trần Sinh rốt cục chuẩn bị rời núi. Cái này 10 ngày, chọn vẹn kiếm lời 800 nhiều ức. Trần Sinh nhịn không được cảm khái, kiếm tiền thật sự là quá khó khăn. Nếu không phải mình tố chất thân thể tốt, đoán chừng đều đã bị đồng tỷ ấn cho ra. Trần Sinh liền nghĩ tới cái kia gọi Du Du nữ hải. Nàng một mực chưa có trở về, xem ra hẳn là chẩn đoán chính xác. Trần Sinh đi ra Xuân Phong thời điểm, bên ngoài đang rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Hắn vậy mà cảm nhận được một chút ý lạnh. Quả nhiên là một cơn mưa thu một trận lạnh á Trần tổng, nhớ kỹ có rảnh nhiều trở lại thăm một chút, chúng ta chờ ngươi à. Đồng tỷ mặc sơn sám, chống đỡ một thanh dù đen hướng Trần Sinh chào hỏi. Tốt, có rảnh rỗi ta sẽ thêm tới này chơi một chút. Trần Sinh thuận miệng nói rằng, bất quá cái này 10 ngày, hắn cũng không có đối với mấy cái này kỹ sư động bất cứ tia cảm tình nào. Bởi vì cùng với các nàng chăm chú ngươi liền thua. Trên đường, chuông điện thoại di động đống nhiên văng lên. Trần Sinh dùng xe tải Bluetooth tiếp thông điện thoại, đối diện chuyển đến Trương Linh Chi vui sướng thanh âm. Uy, Sinh ca, nói cho hai ngươi thật to tin tức tốt. Chương 238, thu mua tế thế đường chương 238, thu mua tế thế đường có tin tức tốt gì, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Trần Sinh vừa cười vừa nói. Hắc hắc, kia Sinh ca cần phải nghe cho kỹ. Trương Linh Chi bình phục tâm tình xuống, tiếp tục nói, thứ một tin tức tốt, cho công ty chúng ta đầu độc đoạn mình trình bắt được, hắn đối với mình hành vi phạm tội thú nhận mục trực. Nghe cảnh sát nói, hắn là bởi vì bán không công ty chúng ta cổ phiếu, muốn chế tạo dư luận chèn ép giá cổ phiếu. Bất quá cũng may Sinh ca giải quyết vấn đề phương pháp nhận lấy ngoại giới khen ngợi, lại thêm công ty tăng nắm về mua cổ phiếu, giá cổ phiếu vậy mà lại trướng không ít, đã đổi mới trước đó giá tiền cao nhất. Lúc đầu Trương Linh Chi muốn sớm mấy ngày đem chuyện này nói cho Trần Sinh. Bất quá Trần Sinh một tuần trước từng đã nói với Trương Linh Chi cùng Dư Ấu Vi, chính mình có chuyện tại xử lý, để cho hai người không tất yếu không phải dậy. Công ty cổ phiếu giá cả ta xem, giống như đã tăng tới 70 khối. Trần Sinh nói rằng, là 75-81 nguyên, chọn vẹn so đánh giá lại trước 36-1 nguyên giá cổ phiếu tăng một lần nhiều. Nói cách khác, Vạn Hào tập đoàn hiện tại đã đưa thân là 100 tỷ giá trị thị trường công ty. Sinh ca thân thể của ngươi giá cũng tăng lên gấp đôi. Cách mạng lưới đều có thể cảm nhận được Trương Linh Chi nội tâm kích động. Trần Sinh đối với mấy cái này thật không có quá mức chấn kinh. Dù sao Vạn Hào tập đoàn trước đó giá cổ phiếu liền đã đạt tới 70 khối. Nếu không phải bạo lôi, đoán chừng còn có dâng lên không gian. Hiện tại Vạn Hào tập đoàn vấn đề đã giải quyết, thậm chí còn đạt được không ít chính sách duy trì. Lại thêm cổ phiếu tăng nắm về mua, cùng Mễ Tô những này chủ lực kéo lên giá cổ phiếu, tăng tới 75 khối cũng không tính quá cao. Kia thứ hai một tin tức tốt đâu? Trần Sinh tiếp tục hỏi. Thứ hai một tin tức tốt là ta có. Cái gì? Trần Sinh lần này cũng là chấn kinh. Không phải, đây cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Cái này không đúng rồi, chính mình lúc ấy rõ ràng rất cẩn thận. Linh Chi, ngươi nói là thật hay giả? Ha ha, lừa gạt ngươi. Trương Linh Chi trong giọng nói có một loại trò đùa quái đản sau khi thành công hư vấn. Sinh ca, thứ hai một tin tức tốt là ta đã có liên lạc tế thế đường lão bản, nàng bằng lòng cùng ngươi gặp mặt thương lượng thu mua sự tình. Tốt Trương Linh Chi, ngươi lại dám trêu chọc ta. Nhìn ta lần sau thế nào thu thập ngươi. Vậy ta chờ Sinh ca người trưởng trị ta. Từ lần trước bị Sinh ca thu thập qua đi, ta một mực chờ mong Sinh ca lại dọn dẹp một chút ta. Mặt khác, chủ tịch văn phòng đã bị ta sửa chữa một phen, còn đổi một trương giường mới, tùy thời chờ ngươi qua đây họp. Trương Linh Chi trong giọng nói mang theo một tia mờ mờ. Nàng đã để người đem trước chủ tịch giường ném đi, đổi một trương đại minh tinh cùng khoản Spence cấp cao giường lớn. Tăng thêm định, tổng cộng bỏ ra 200 vạn hơn. Trần Sinh nghe xong cũng là có chút chờ mong. Vừa nghĩ tới văn phòng giường lớn, cũng làm người ta không hiểu kích động. Dù sao, cái nào làm công người có thể cự tuyệt sau khi làm việc, cùng mỹ nữ chủ tịch nằm ở văn phòng trên giường tiêu khiển một phen đâu. Làm như vậy sống đều có lực. Trần Sinh lấy lại tinh thần, lần nữa về tới vừa mới chủ đề. Linh Chi, ngươi lướt một chút tế thế đường lão bản, hỏi nàng một chút bây giờ có thể không thể gặp mặt. Tốt Sinh ca, ngươi chờ một chút. Không bao lâu, Trương Linh Chi lần nữa gọi điện thoại tới. Sinh ca, đối phương nói gặp mặt địa phương có thể hay không tuyển tại tế thế đường. Nàng bây giờ còn có chút chuyện, thoát thân không ra. Đương nhiên không có vấn đề, ta vừa bận thăm một chút tế thế đường. Ân, vậy ta đem định vị phát cho ngươi. Trương Linh Chi nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, Sinh ca, ta một hồi đến tham gia thành phố cử hành sĩ nghiệp ra giao lưu hội, không có cách nào giúp ngươi. Ta cho Âu Vi tỷ gọi điện thoại, nhường nàng đi qua một chuyến. Âu Vi tỷ. Trần Sinh nghe được xưng hô thế này cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra hai người này chung đụng coi như không tệ. Tốt, vậy trước tiên dạng này. Ân, Sinh ca bái mai, đừng quên có rảnh nhiều tới công ty nhìn xem. Trương Linh Chi sau khi cúp điện thoại, không khỏi thở dài. Ai, hôm nay lại tiện nghi Âu Vi tỷ. Trần Sinh tìm trạm xăng dầu đem dầu tăng mát, sau đó dựa theo địa chỉ hướng tế thế đường chạy tới. Đến tế thế đường cổng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái bung dù nữ tử, đang hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem xung quanh. Người này không là người khác, chính là Dư Ấu Vi. Sinh ca. Dư Ấu Vi một cái liền nhận ra vậy Gani, dẫm lên giày cao gót tiến lên đón. Trần Sinh sau khi xuống xe, quan sát một chút Dư Ấu Vi, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này nàng bên trên người mặc một bộ màu trắng quần áo bó, xốp giòn vai trần trụi bên ngoài. Thân dưới mặc một bộ vải kaki sắc bao mưa máy, thêm một đầu màu da quần bó. Trên chân thì là dẫm lên một đôi 10cm giày cao gót. Nhìn qua chỗ nào giống 30 tuổi thiếu phụ, rõ ràng là một cái 20 nhiều tuổi lần muội. Âu Vi, mấy ngày không thấy, thế nào cảm giác ngươi trẻ lại không ít? Còn không phải nắm Sinh ca phúc. Từ khi ngươi lần trước giúp ta điều trị qua thân thể về sau, ta nội tiết mất cân đối ma bệnh cơ bản không có, lại thêm gần nhất tâm tình vui vẻ, làn da đều biến tốt hơn nhiều. Dư Âu Vi trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, cảm giác tính cách đều sáng sủa không ít. Ân, chờ có thời gian rảnh ta sẽ giúp ngươi điều trị một chút. Đi thôi, đi bệnh viện nhìn xem. Ân. Dư Âu Vi đi tới tự nhiên mà vậy kéo lại Trần Sinh cánh tay, nghiễm nhiên một bộ cô bạn gái nhỏ bộ dáng. Hai người đi vào cửa bệnh viện, phát hiện toàn bộ bệnh viện hoàn cảnh vẫn là thật không tệ. Tối thiểu nhất nhìn sinh cơ bừng bừng. Không giống có chút bệnh viện, vì nhiều thiết trí mấy cái chỗ đậu xe chỉ có đáng thương vài cây nhỏ mầm, nhìn liền âm u đầy tử khí. Sinh ca, lão bản tại khu nội trú bên kia, muốn hay không đem nàng gọi xuống tới? Dư Ấu Vi cảm giác đến nằm viện bộ tất cả đều là bệnh nặng người bệnh, nhường Trần Sinh đi qua giống như có chút không quá phù hợp.
Không cần, chúng ta trực tiếp đi lên xem một chút.
Trần Sinh mặc dù nói không có đạt tới bách độc bất xâm tình trạng, nhưng vẹn vẹn tiếp xúc bệnh nhân căn bản sẽ không bị truyền nhiễm.
Tốt Sinh ca, lão bản tại 15 lâu.
Lúc này, Lê Thế Đường 15 lâu một gian trong phòng bệnh. Một cái mang theo khẩu trang nữ bác sĩ nhìn xem xét nghiệm báo cáo, nhẹ giọng thở dài.
Bác sĩ, ta là đã chẩn đoán chính xác sao?
Một cái ăn mặc 10 phần tịnh lệ cô gái tóc dài hai mắt đỏ bừng hỏi.
Không sai.
Bất quá ngươi bây giờ là bệnh bạch huyết trung kỳ, nếu như tích cực trị liệu, chỉ tốt xác suất không sai biệt lắm có 40.
Nữ bác sĩ ngữ khí chăm chú mở miệng nói.
Thật sao?
Cô gái tóc dài bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, thận trọng hỏi,
kia, cần xài bao nhiêu tiền a?
Nữ bác sĩ tựa hồ có chút khó xử, vẻ mặt đắng chát nói, thật đáng tiếc, bệnh viện chúng ta đã không có trị liệu bệnh bạch huyết dược vật.
Hơn nữa tiếp qua 10 ngày nửa tháng, nơi này đoán chừng đều muốn hết nước bị cúp điện.
Cô gái tóc dài trầm ngâm.
Sau một hồi lâu, gỡ một chút tóc của mình, tựa hồ là thở dài một hơi.
Tới đây trước đó, nàng liền đã biết mình mắc phải bệnh bạch huyết.
Chỉ có điều trả không nổi kết sổ tiền chữa trị, nhiều mặt nghe ngóng mới biết được cái này gọi tế thế đường tư nhân bệnh viện thu phí tương đối thấp.
Bác sĩ, cảm ơn ngươi những ngày này trợ giúp ta.
Kia ta đi trước.
Tốt, chúc ngươi sớm ngày khôi phục.
Nữ bác sĩ nhìn xem cô gái tóc dài cô đơn bóng lưng, trong lòng giống như là đang dỉ máu.
Nàng biết, cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương không sai biệt lắm đã bị vận mệnh phán quyết tử hình.
Không phải là bởi vì bệnh, mà là bởi vì tiền.
Chương 239, viện trưởng Lê Khắc chương 239, viện trưởng Lê Khắc khu nội trú, 15 lâu.
Trần Sinh phát hiện phòng bệnh người bệnh cũng không phải ít, cơ hồ mỗi cái gian phòng đều đã chật cứng người.
Nhưng bác sĩ cùng y tá lại ít đến thương cảm.
Thậm chí có chút phòng thầy thuốc làm việc đều bị cải tạo thành tạm thời phòng bệnh.
Nơi này bệnh nhân tuyệt đại bộ phận đều là nữ sinh.
Nguyên một đám nhìn qua gầy như que tủi, nghèo rất mùng tơi.
Chợt nhìn, còn tưởng rằng nơi này là nữ tử thu nhận chỗ đâu.
Sinh ca, các nàng xem đi lên thật đáng thương a.
Dư Ấu Vi không khỏi động lòng chắc ẩn.
Nàng hiện tại cũng coi là tài phú tự do, trong lúc nhất thời muốn đem chính mình bộ phận tiền tiết kiệm lấy ra cứu tế những bệnh nhân này.
Xem ra lão bản của nơi này là một cái đại thiện nhân a.
Trần Sinh cảm khái nói,
ngươi là làm sao mà biết được?
Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, nơi này bệnh nhân đều không phải là kẻ có tiền, thậm chí có chút bệnh nhân liền làm bạn gia thuộc đều không có.
Nhưng cái này bệnh viện vẫn như cũng bằng lòng tiếp nhận những bệnh nhân này, giải thích rõ lao bản rất có thể là tại bồi thường tiền làm ăn.
Còn giống như thật là như thế này.
Dư Ấu Vi có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, ta đã nói rồi, bệnh viện làm sao lại dễ dàng như vậy đóng cửa.
Nàng trước đó theo bằng hữu kia đã nghe qua tế thế đường nhà này tư nhân bệnh viện.
Danh tiếng không tệ, hơn nữa nhân viên y tế nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh.
Nghe nói tại cái này người xem bệnh đều muốn sớm hẹn trước, còn phải đi qua sàng chọn.
Theo lý thuyết dạng này tư nhân bệnh viện, sớm nên kiếm đầy bồn đầy bát mới đúng.
Xem ra bệnh viện căn bản là không có theo trên người bệnh nhân kiếm tiền, thậm chí còn có thể đi đến đắp tiền.
Dư Ấu Vi bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị cho bệnh viện lão bản gọi điện thoại.
Lúc này, cuối hành lang gian phòng đồng thời đi ra hai người.
Trong đó một cái tuổi trẻ tịnh lệ cô gái tóc dài đưa lưng về phía Trần Sinh, trực tiếp đi tới thang máy.
Trần Sinh nhìn xem thân ảnh của người nọ, hơi sững sờ.
Người này nhìn xem thế nào có chút quen mắt ta.
Bất quá vị kia cô gái tóc dài rất nhanh liền bị một người mặc áo khoác trắng bác sĩ chặn.
Bác sĩ cất túi, bước nhanh hướng hai người đi tới.
Trần Sinh không khỏi quan sát một chút người tới.
Đối phương là một gã cái đầu cao gầy nữ bác sĩ.
Dù cho thân mặc áo choàng trắng, mang theo khẩu trang, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng là một cái danh xứng với thực mỹ nhân bại hoại.
Hai người các ngươi là Trần tiên sinh cùng Dư nữ sĩ a?
Nữ bác sĩ trước tiên mở miệng hỏi.
Đúng vậy.
Lão bản của các ngươi ở đâu?
Trần Sinh hỏi.
Ta chính là lão bản của nơi này.
Nữ tử lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương tái nhợt lánh diễm mặt trứng ống.
Dù cho không có trang điểm, nhưng như cũng đẹp đến mức tuyệt trần.
Tựa như da nước bùn mà không nhiễm hoa sen.
Trần Sinh hơi có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới bệnh viện lão bản vậy mà còn trẻ như vậy, nhìn qua cũng chưa tới 25.
Chúng ta tìm một chỗ đàm luận một chút thu mua chuyện a.
Trần Sinh gọn gàng dứt khoát nói.
Ân, hai vị xin mời đi theo ta.
Tại nữ tử dẫn đầu hạ, Trần Sinh hai người tới phòng làm việc của viện trưởng.
Toàn bộ văn phòng coi như rộng rãi, bất quá đồ vật bên trong tràn đầy.
Ngoại trừ hỏi bệnh cái bàn bên ngoài, còn đặt vào một cái giường một người ngủ.
Xó xỉnh bên trong nghiêng đặt vào một cái phòng thuê thường dùng giản dị giá áo.
Phía trên treo mấy món kiểu nữ quần áo,
thậm chí còn bao quát một cái đồ lót màu hồng, ẩn không ở tại nó quần áo ở giữa, chỉ là lộ ra một góc của băng sơn.
Từ điểm đó có thể thấy được, vị này nữ bác sĩ thời gian dài ở chỗ này.
Thật không tiện, nơi này có chút loạn.
Các ngươi trước tùy tiện ngồi, ta đi pha trà.
Nữ bác sĩ tiện tay cởi trên người áo khoác trắng khoác lên trên cây áo.
Không cần làm phiền, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự a.
Trần Sinh khoát khoát tay, trực tiếp ngồi trên một cái ghế.
Nữ bác sĩ cũng không còn khách sáo, ngồi Trần Sinh đối diện.
Nhìn kỹ lại, bỏ đi áo khoác trắng nữ bác sĩ nhiều hơn mấy phần gợi cảm.
Nhất là trước người phong cảnh, dường như so Dư Ấu Vi còn muốn càng hơn một bậc.
Cũng không phải Trần Sinh cố ý mạo phạm.
Thật sự là nam nhân trời sinh liền có một đôi giỏi về phát hiện mỹ ánh mắt,
luôn có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới có thể gột rửa tâm linh mỹ cảnh.
Trần tiên sinh, trước tự giới thiệu mình một chút.
Ta là tế thế đường người đại biểu pháp lý Lê Mạn, đồng thời cũng là tế thế đường viện trưởng.
Lê viện trưởng, bệnh viện này ngươi dự định bao nhiêu tiền bán ra?
Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói.
Một khối tiền.
Một khối tiền.
Dư Ấu Vi trong nháy mắt có chút không bình tĩnh, "Lê viện trưởng, ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta à? Một khối tiền liền đem lớn như thế bệnh viện bán cho người khác, đây quả thực là thiên phương dạ đàm." Thậm chí ngay cả Trần Sinh đều cảm thấy có chút khó tin. Chính mình mặc dù là thổ hào, nhưng đem lớn như thế bệnh viện một khối tiền bán cho người khác, khẳng định làm không được. Không phải là bởi vì tiền, mà là sợ người khác chửi mình ngốc. Tuy nói tự mình làm việc ngốc cũng không tính thiếu, nhưng vậy cũng là hệ thống nổi. Bất quá Trần Sinh biết chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. "Lê viện trưởng, ngươi liền nói rõ a, còn có điều kiện gì?" Quả nhiên, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc nhi. Lê Mạn mỉm cười, giải thích nói, "Chúng ta Tế Thế Đường từ khi sáng tạo ngày lên, vẫn ở vào hao tổn trạng thái. Hiện tại Tế Thế Đường chỗ thiếu nợ nần, sớm đã là một món khổng lồ. Ta tính toán một cái, Tế Thế Đường nợ nần hẳn là so hiện hữu tài sản còn nhiều 5 triệu. Nếu như ngươi muốn mua hạ Tế Thế Đường, liền muốn lựa chọn tiếp nhận kết xù nợ nần, chỉ có dạng này khả năng thông qua pháp viện phê duyệt." Trần Sinh gật gật đầu, "Thì ra là thế. Ta liền nói ta cái này lớn oan loại làm sao có thể tùy tiện nhặt nhạnh chỗ tốt." "Cái gì oan loại?" Lê Mạn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. "Không có gì." Trần Sinh vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lê Mạn nói rằng, "Ta nhìn bệnh viện này hoàn cảnh không tệ, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Như vậy đi, ngươi nói một chút thu mua cần chủ yếu điều kiện, nếu như không phải quá phiền toái, ta có thể suy tính một chút." Lê Mạn nghe xong không khỏi giật mình. Trên thực tế, nàng lần này căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao Tế Thế Đường kết xù nợ nần trực tiếp quên lui đa số người. Hơn nữa Tế Thế Đường kỹ thuật cao siêu nhân viên y tế, trên cơ bản đều bị cái khác bệnh viện đào đi, đã không có giá trị đầu tư. Thu mua Tế Thế Đường, đúng là một cái phong hiểm cực cao sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Sinh vậy mà không chút do dự liền đáp ứng. "Trần tiên sinh, có người bằng lòng thu mua Tế Thế Đường liền đã không tệ, ta nơi nào còn dám nhắc tới điều kiện gì?" Lê Mạn nhìn xem Trần Sinh ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, "Bất quá ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi hẳn là ít nhiều nghe nói qua, đến bệnh viện chúng ta trên cơ bản đều là một chút trị không dậy nổi bệnh nan y người bệnh. Nếu như ngươi dễ dàng, có thể hay không để cho những bệnh nhân này tại cái này chờ lâu nửa tháng? Ta cam đoan nửa tháng sau, bọn hắn đều sẽ rời đi nơi này." Dứt lời, Lê Mạn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Điều kiện này, nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Trần Sinh nâng cầm lên suy tư một lát, mỉm cười nói, "Đã ngươi đưa ra điều kiện, vậy ta cũng đưa ra một điều kiện. Ta có thể giúp ngươi hoàn lại tất cả nợ nần, cũng cho phép những bệnh nhân kia tiếp tục tại cái này trị liệu. Bất quá, ngươi muốn lưu lại thay ta làm công." Chương 240, khóa lại Lê Khắp. Chương 240, khóa lại Lê Khắp. Lê Mạn có chút khó có thể tin nhìn về phía Trần Sinh. "Trần tiên sinh, ngươi thật dự định thu mua Tế Thế Đường? Có phải hay không ta không có nói rõ ràng, Tế Thế Đường trước mắt thuộc về tư không trả nợ tình huống?" "Ta biết." Trần Sinh không thèm để ý chút nào gật gật đầu, thu mua một nhà bệnh viện tựa như là tại mua một quả rau cải trắng. Lê Mạn trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. "Kia, những bệnh nhân này có thể lưu tại bệnh viện tiếp tục trị liệu. Nếu như thuốc không đủ, cũng có thể tạm thời đi vào cái khác bệnh viện, phí dụng lời nói có thể tính tại thu mua tài chính bên trong, ngươi báo tổng giá trị cho ta là được." Lê Mạn nghe xong, nhịn không được lần nữa đánh giá đến Trần Sinh cùng Dư Ấu Vi hai người. Nếu như không phải biết hai người này là Vạn Hào tập đoàn cao tầng, nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương là lừa đảo. Dù sao thế giới này nào có nhiều như vậy người tốt. "Trần tiên sinh, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chút trở tay không kịp. Có thể hay không cho phép ta trước hạch tính một chút?" "Có thể." Lê Mạn vội vàng bật máy tính lên, bắt đầu hạch toán thu mua kim. Sau một hồi lâu, một bên máy đánh chữ bắt đầu làm việc, đóng dấu mấy phần hợp đồng. Lê Mạn cầm lấy một phần hợp đồng đưa cho Trần Sinh. "Trần tiên sinh, đây là thu mua hợp đồng, ngươi xem qua một chút." Trần Sinh cho Dư Ấu Vi một ánh mắt. Dư Ấu Vi ngầm hiểu, cẩn thận kiểm tra một chút hợp đồng. "Sinh ca, hợp đồng không có vấn đề. Giá thu mua bao quát bệnh viện tất cả tài sản, tổng cộng 10 nhiều ức. Ân, giá tiền này không tính quá đắt." "Lê viện trưởng, ký hợp đồng a." Trần Sinh vừa mới trên đại thể nhìn một chút Tế Thế Đường quy mô, so thị cấp một bệnh viện lớn, thậm chí so tỉnh cấp một bệnh viện còn lớn hơn một chút. Ngoài ra, nghe nói Tế Thế Đường các loại dụng cụ thiết bị cũng không rẻ. Một đài nhập khẩu dụng cụ, đợi một tí liền muốn lên ngàn vạn. "Trần tiên sinh, ngươi không có ý định lại suy nghĩ một chút sao?" Lê Mạn nhắc nhở. "Chuyện lớn như vậy, cứ như vậy qua loa quyết định. Ngươi thật giống như cũng không biết bệnh viện có bao nhiêu tài sản a. Con người của ta sợ nhất phiền toái. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, với ta mà nói cũng không tính là vấn đề." Trần Sinh khí phách 10 phần nói rằng, bức khí trong nháy mắt kéo căng. Giờ phút này, chính là Long Vương tới đều phải kém 3 phần. Không phải là bởi vì Long Vương không bằng Trần Sinh có tiền, mà là Long Vương miệng chỉ có thể nghiêng tới 45 độ, mà Trần Sinh miệng có thể nghiêng tới 46 độ. Lê Mạn hít sâu một hơi, tại trên hợp đồng ký tên con dấu sau, run run rẩy rẩy đem hợp đồng đưa cho Trần Sinh. Nàng thận trọng đứng tại Trần Sinh bên cạnh, tựa như là một cái chờ đợi lao sư chấm bài tập tiểu học sinh như thế. Trần Sinh không chút do dự tại trên hợp đồng ký lên tên của mình. "Lê viện trưởng, cho ta một cái tài khoản." Lê Mạn sững sờ, nửa tin nửa ngờ đem thẻ ngân hàng của mình đưa tới. Không bao lâu, thu được một đầu ngân hàng tin nhắn. "Ngài số đuôi 6251 thẻ tiết kiệm thu nhập kim ngạch 1 tỷ nguyên, 10 ức." "10 ức? Cái này tới sổ." Lê Mạn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này 10 ức tài chính đi là Trần Sinh người tài khoản. Nói cách khác, Trần Sinh tùy tiện liền có thể xuất ra 10 ức thu mua một nhà bệnh viện. Cái này không thể nói là thổ hảo, mà là thân hảo. Hơn nữa còn là có quyền hạn đặc biệt thân hảo. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh. Mục tiêu cho điểm 95 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 15 hảo nữ thần. khóa lại. Trần Sinh trực tiếp khóa lại Lê Mạn, cũng xem xét lên đối phương thông tin cá nhân. Tính danh: Lê Mạn Nhan Trị, 95 điểm tuổi tác, 28 tuổi thân cao, 169cm thể trọng, 51kg yêu đương số lần, không độ thiện cảm, 60 Trần Tiên Sinh, ta thay bệnh viện bệnh nhân cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi bằng lòng cho các nàng một cái cơ hội sống sót. Lê Mạn đống nhiên cắt ngang Trần Sinh suy nghĩ. Trần Sinh lại chỉ là cười một tiếng. Lê viện trưởng, bệnh viện đều có thể bị ngươi mở phá sản, ngươi cũng là có chút tài năng à. Lê Mạn tự nhiên biết Trần Sinh đang nói đùa với mình. Trần Tiên Sinh, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, bệnh viện chúng ta không riêng không kiếm tiền, còn muốn lấy lại tiền cho những bệnh nhân kia. À, thì ra ngươi vẫn là nhà từ thiện. Nhà từ thiện chưa nói tới, ta chỉ là muốn nhường những cái kia mắc ung thư nữ hải có thể tốt hơn đi đến quãng đời còn lại. Nói đến đây, Lê Mạn nhìn thoáng qua trên tường ảnh chụp. Kia là Lê Mạn cùng một người dáng dấp hết sức xinh đẹp phụ nữ trung niên chụp ảnh chung. Trần Sinh cũng chú ý tới tấm hình kia, phụ nữ trung niên cùng Lê Mạn giống nhau đến 7-8 phần. Lê viện trưởng, đó là ngươi mẫu thân. Đúng vậy, bất quá nàng đã qua đời. Lê Mạn cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật gia đình của ta điều kiện không tệ, thời điểm trước kia phụ mẫu kinh doanh một xí nghiệp. Ta từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, một mực tại nước ngoài đọc xong y học tiến sĩ mới về nước, cũng thuận lợi tiến vào Yên Kinh cùng hiệp bệnh viện. Rất nhanh, ta liền trở thành cùng hiệp bệnh viện trẻ tuổi nhất chủ trị y sư, cũng là trong nước công nhận có tiềm lực nhất bác sĩ. Chỉ tiếc, đây hết thảy bị một trận ngoại ý muốn phá vỡ. Có một ngày, ta bỗng nhiên biết được mẫu thân mắc ung thư, đồng thời đã là thời kỳ cuối. Phụ thân của ta hướng ta thẳng thắn, hắn tại đến học kỳ ở giữa xuất quỹ một gã nữ thuộc hạ. Mẹ ta là bởi vì nhiều năm mất và tăng thêm tinh thần bên trong hao tổn, cho nên mới mắc ung thư. Ta biết những ngày về sau, nghĩa vô phản cố từ đi làm việc, mang mẫu thân của ta ra ngoại quốc tốt nhất bệnh viện. Chỉ tiếc, không lâu sau đó nàng vẫn là buông tay nhân gian. Khi đó ta giống như là một cái gai vị như thế, hận bên người tất cả mọi người. Ta hận phụ thân ta vượt quá giới hạn, hận những cái kia giấu giếm thân thích của ta, hận cái kia tiểu tam, thậm chí hận chính ta. Chỉ có một thân y thuật, lại cứu không được bên người yêu nhất người. Về sau, ta đem chính mình phong bế, cả ngày dựa vào uống rượu sống qua ngày. Thẳng đến mẫu thân của ta một năm tròn ngày dấu ngày đó, ta viếng mồ mả thời điểm đụng phải một vị a di. Về sau trò chuyện biết được, vị kia a di là mẫu thân của ta người chung phòng bệnh, nàng nói cho mẫu thân của ta biết đời này nguyện vọng lớn nhất liền là muốn cho ta an an ổn ổn vượt qua cả đời. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cảm thấy mình còn giống như có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể tiếp tục đổi phế đi xuống. Thế là ta cầm mẫu thân cho ta di sản, mở bệnh viện này. Dư Âu Vi nghe xong không khỏi nổi lòng tôn kính. Lê nữ sĩ, ngươi thật sự là một cái vĩ đại bác sĩ. Ta muốn lệnh đường trên trời có linh thiêng, cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ta có thể chưa nói tới vĩ đại. Ta làm những này không phải muốn chứng minh ta là một người tốt, mà là để cho mình những người còn lại sinh có việc có thể làm. Đây cũng là ta cùng bệnh nhân ở giữa lẫn nhau cứu rồi a. Lê Mạn ngữ khí lạnh nhạt nói. Trần Sinh thấy thời cơ không sai biệt lắm, thế là trực tiếp tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Lê viện trưởng, ngươi vừa mới nói ngươi là y học tiến sĩ đúng không? Đúng vậy. Ta trước kia chủ công chính là Tây y khối u phương hướng. Bất quá 2 năm này bắt đầu nghiên cứu dùng trung y trị liệu khối u, dù sao hiện tại trị liệu khối u phương pháp quá phí tiền, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Kia mấy năm này có cái gì tiến triển sao? Lê Mạn cười khổ một tiếng, Trần tiên sinh, ngươi cũng quá để mắt ta. Ta cũng chính là trung y nhập môn trình độ mà thôi. Đúng vậy, ta cũng tự học 2 năm trung y đi. A, ngươi cũng hiểu trung y đi. Đúng vậy a Lê viện trưởng, ta có thể cùng ngươi trao đổi một chút sao? Giao lưu? Giao lưu cái gì? Lê Mạn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đương nhiên là giao lưu như thế nào trị liệu khối u. Trần Sinh vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lê Mạn nói rằng: "Chương 241, dư ấu vi quần áo mới chương 241, dư ấu vi quần áo mới." Lê viện trưởng có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Trần Sinh. Gia hòa này, không phải là tại lấy chính mình trêu đùa a? Cho dù là một chút lao trung y liễu, cũng không dám cùng người khác giao lưu như thế nào trị liệu khối u, dù sao đối với khối u mà nói, trung y không có một bộ lý luận, mà có thể trị hết tán lệ, cơ hội là ít càng thêm ít. Trần tiên sinh, ngươi không phải là tại nói đùa ta a? Lê Mạn một lần nữa xét lại một chút Trần Sinh, ta nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, hẳn là vẫn chưa tới 25 tuổi, hẳn là cũng không có nghiên cứu trong vài năm y lý, ngươi xác định hai ta cái gì cũng đều không hiểu người mới, có thể thảo luận ra kết quả gì? Trần Sinh nún nhún vai, cầm lấy trên bàn giấy cùng bút. Có năng lực không tại lớn tuổi. Dựa theo hợp đồng quy định, ta hiện tại đã là ngươi lão bản. Như vậy đi, ta cho ngươi viết một cái có thể trị liệu khối u đơn thuốc. Ngươi dựa theo đơn thuốc chế biến một chút thuốc đông y liễu, cho bệnh viện bệnh nhân phục dụng. Căn cứ lâm sàng kết quả xin độc quyền, sau này từ bạn hảo chế dược đại lượng sản xuất. Dứt lời, Trần Sinh đem một chương lít nha lít nhít phương thuốc đưa cho Lê Mạn. Phía trên có các loại dược liệu tỷ lệ, thậm chí liền chế biến phương pháp cùng hỏa hầu đều viết rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, phương thuốc bên trên viết phương pháp trị liệu, cùng dùng tại Giang Nhược Tuyết trên người phương thuốc cũng không phải là cùng một cái. Cái trước tác dụng nguyên lý là trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng là với thân thể người có nhất định tác dụng phụ. Mà cái sau thì là thực hiện tế bào ung thư cùng nhân thể tế bào cộng sinh, trên cơ bản không có tác dụng phụ, nhưng bệnh nhân tương lai sẽ không trở thành siêu nhân vậy thì không được biết rồi. Trần Sinh có thể sẽ không dễ dàng đem cái sau dùng tại người bình thường trên thân. Nếu không, tương lai có khả năng bạt mạng, sợ phải đợt man khắp nơi trên đất đi. Lê Mạn tiếp nhận phương thuốc cẩn thận tra nhìn, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Tới cuối cùng, hai tay đều không tự chủ được run rẩy lên. Trần tiên sinh, phương thuốc này là ai cho ngươi? Là một cái dạo chơi tứ phương lão trung y liễu, hiện tại không biết hắn người ở chỗ nào. Trần Sinh qua loa tắc trách nói, mặc dù phương thuốc bên trong dược liệu đa số đều rất bình thường, chỉ có cực kỳ cá biệt dược liệu khó tìm, nhưng chúng nó tụ cùng một chỗ, tựa như là cờ vây quân cờ như thế thâm thúy phức tạp. Ta thừa nhận chính mình nhìn không hiểu nhiều, nhưng ta biết cái này phương thuốc tuyệt đối không đơn giản. Lê Mạn nhìn chằm chằm phương thuốc, trong ánh mắt giống như là lập tức có thể sinh ra một đám lửa. Nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút phương thuốc. Phương thuốc này ngươi cần phải giữ kín kỹ. Trần Sinh nhắc nhở nói, Lê viện trưởng, ngươi về sau trực tiếp cùng Dư Ấu Vi kết nối công tác. Đương nhiên, trong thời gian này bệnh nhân nếu như cần trị liệu, có thể tạm thời đi vào cái khác bệnh viện, đi Vạn Hào tập đoàn sổ sách. Lê Mạn nghe xong đứng dậy, hướng Trần Sinh thật sâu bái. Trần tiên sinh, ta đại biểu bệnh viện bệnh nhân lần nữa hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Lê Mạn độ thiện cảm 10, trước mắt độ thiện cảm 70. Trần Sinh khe khẽ lắc đầu. Chính mình cũng không có vĩ đại như vậy. Tự mình làm những này mục đích là muốn bồi dưỡng một chút trung thành nữ bảo tiêu mà thôi. Về phần tại sao không phải thân thể cường tráng hơn nam bảo tiêu, hiểu được người đều hiểu. Thử nghĩ một hồi, chính mình đang cùng những nữ sinh khác đánh nhau. Mấy cái nam bảo tiêu đứng ở một bên quan chiến, có phải hay không rất khó chịu? Nếu là nữ bảo tiêu dám nhiều nhìn một chút, chính mình trực tiếp liền có thể mang lên, nhìn cái gì vậy, có phải hay không muốn đánh nhau à? Thậm chí có thể liền đối phương một khối đánh. Lê Mạn nhìn thoáng qua thời gian, đã là hơn 5 giờ chiều. Trần tiên sinh, các ngươi còn chưa ăn cơm à, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn chút. Không cần. Trần Sinh nghĩ nói rằng, đúng rồi, ngươi đem chỗ có bệnh nhân danh sách phát ta một phần, bổ sung bên trên các nàng tin tức cả kẽ, tỉ như ảnh chụp, thành viên gia đình chờ một chút. Ta muốn theo bên trong tuyển chọn 10 vị bệnh nhân tiến hành giúp đỡ. Tốt Trần tiên sinh, ngươi giữ lại phương thức liên lạc, ta chỉnh lý tốt phát cho ngươi. Hai người lẫn nhau tăng thêm hẹn chặt về sau, Trần Sinh lái xe mang theo Dư Ấu Vi rời đi tế thế đường. Lúc này, mưa đã cạnh. Cách đó không xa treo ở chân trời một đạo cầu vồng, cho tòa thành thị này tăng thêm một tia sinh khí. Tay lái phụ bên trên, Dư Ấu Vi quay đầu nhìn về phía bên người một tay lái xe Trần Sinh, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Sinh ca, ngươi biết không, đời ta sùng bái nhất người là ngươi, thích nhất người cũng là ngươi. Có thể hầu ở bên cạnh ngươi, quả thực là ta tam sinh hữu hạnh. Bất lắm mồm, có phải hay không lại đói bụng? Cái này đều bị ngươi đoán được. Dư Ấu Vi có chút đỏ mặt túi đầu xuống, nếu không, ngươi buổi tối hôm nay đi nhà ta ở a. Ta tại trên mạng mua một bộ quần áo mới, muốn xuyên cho ngươi nhìn đây. Vậy sao? Vậy ta có thể phải thật tốt thưởng thức một chút. Ân, cam đoan sẽ để cho ngươi hai mắt tỏa sáng. Dư Ấu Vi cười cười, vẻ mặt rảo hoạt nói, Sinh ca, vì ngồi ngươi tay lái phụ, ta lần này thật là chuyên môn đi nhờ xe tới a. Ngươi nghĩ như vậy ngồi ta tay lái phụ, sẽ không phải muốn đối cam mưu đồ làm loạn a? Hắc hắc, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Sinh ca. Sinh ca ngươi yên tâm, ta đã quan sát qua, đợi gạn nghỉ hai bên cửa sổ xe đều có miếng dán, bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong. Tốt, ngươi đam mưu túc trí tiểu hồ ly. Ha ha, nam nhân không phải liền nữa thích tiểu hồ ly sao? Hai người vừa nói vừa cười hướng Dư Ấu Vi nhà chạy tới. May mắn Trần Sinh kỹ thuật lái xe nhập thần, mở bốn bề yên tĩnh. Bằng không nói không chừng sẽ xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Đi vào biệt thự sau, Dư Ấu Vi đổi một đôi dép lê, có chút mập mờ nhìn về phía Trần Sinh nói rằng, Sinh ca, ta đi tắm, sau đó thay đổi quần áo mới cho ngươi xem. Ngươi ngoan ngoãn chờ ở tại đây, ta hiện đang chú ý tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, cùng nhau tắm được. Ha ha, tiện tay chính là mấy cái ức, thậm chí vài tỷ đại thổ hào, thế nào lúc này giảng cứu lên tiết kiệm năng lượng giảm đấy. Cùng nhau tắm cũng không phải không được. Bất quá ta thay quần áo thời điểm không cho phép ngươi nhìn lén, không phải cũng không có cái gì vui mừng. Ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ cần không phải kinh hãi là được. Sinh ca ngươi thật đáng ghét, ta có dọa người như vậy sao? Đương nhiên là có, dáng người khoa trương đáng sợ. Hắc hắc, vậy ta liền coi ngươi là khen ta. Bớt nói nhảm, còn rửa hay không? Tẩy, tẩy, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Không bao lâu, tắm rửa xong Trần Sinh bọc một đầu khăn tắm, ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại di động tin tức. Hiện tại, điện thoại di động của hắn có thật nhiều chưa đọc thư hơi thở. Tỷ như giống Hải Nhi như thế gào khóc đòi ăn mẹ tô bọn người, hỏi mình lúc nào thời điểm trở về. Tỷ như Trương Linh Chi mời mình tới phòng làm việc bàn công việc, có thể nằm đàm luận cái chủng loại kia. Tỷ như Lý Thanh Linh nói cho mình báo danh một hạng Thiên Hải thị mạ dạ tổng tranh tài, hỏi mình có thời gian tham gia hay không. Lại nói rất lâu chưa thấy qua nhà đầu này, thật là có điểm nhớ nàng. Trần Sinh từng cái hồi phục những tin tức này, hẳn không thể thuê mấy người chuyên môn giúp mình hồi phục tin tức. Ngay tại Trần Sinh như là bạch tuộc như thế điên cuồng hồi phục tin tức lúc, cửa phòng ngủ phát ra két két một tiếng. Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Lúc này Dư Ấu Vi đang một cái cánh tay cao cao nâng lên, chống tại trên khung cửa. Một cái khác trương cánh tay thì là tự nhiên rủ xuống, đầu ngón tay xẹt qua nở nang gợi cằm đùi, mãi cho đến cằm của mình chỗ. Đương nhiên, nhất dụ hoặc không phải tư thế của nàng, mà là trên người nàng mặc món kia quần áo màu đỏ rực. Tựa như là kêu cái gì máu cái gì dọn. Chương 242, thành thục cây đảo mật chương 242, thành thục cây đảo mật. Dư Ấu Vi ngón tay dừng lại tại bên miệng, đem màu hồng phấn đầu lưỡi rôi ra. Thân trong chốc lát về sau, đưa cho Trần Sinh một nải hôn gió. Sinh ca, ta cái này một thân được không? Trần Sinh mắt không chấp nhìn về phía Dư Ấu Vi, trong ánh mắt dường như có một đám lửa đang thiêu đốt. Ngươi đừng nói, trước kia chỉ ở trong phim ảnh gặp qua. Hôm nay rốt cục nhìn thấy hiện trường bản. Người ta đây là chuyên môn tại trên mạng tình tiêu tế tuyển. Lúc bắt đầu, ta còn tưởng rằng là dây đỏ đâu. Tới, để cho ta thật tốt nhìn một chút. Dư Ấu Vi nghe xong, chân Trần run run rẩy rẩy hướng Trần Sinh đi tới. Da thịt tuyết trắng cùng trang phục màu đỏ tôn nhau lên thành thú, tạo thành cực kỳ rung động đánh vào thị giác. so sánh cùng nhau, chỉ đen gì gì đó đều yếu phát nổ. Dù sao chỉ đen còn có thể xuyên ra ngoài, y phục này ai dám xuyên ra ngoài? Chờ Dư Ấu Vi tới gần về sau, Trần Sinh một tay lấy kéo vào trong ngực. Ai u Dư Ấu Vi hờn dỗi một tiếng, tự nhiên mà vậy vờn quanh ở Trần Sinh cái cổ. Sinh ca, ngươi không phải đói bụng sao? Nếu không ta trước phía dưới đầu cho ngươi ăn. Không nóng nảy, đợi lát nữa lại ăn. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới sáng ngày thứ hai. Dư Ấu Vi dựa theo Trần Sinh phân phó, chỉ buộc lên một đầu màu trắng tạp dề, tại trong phòng bếp nấu đồ ăn nấu cơm. Mà Trần Sinh thì là ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Dư Ấu Vi bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng, cùng hai cái đầy đặn bóng loáng đôi chân dài. Tình cảnh này, Dư Ấu Vi rất có vài phần hiền thê cảm giác. Nửa giờ về sau, Dư Ấu Vi đem cuối cùng một món ăn bưng đến bàn ăn bên trên. Sinh ca, còn không có nhìn đủ sao? Nên ăn cơm, Dư Ấu Vi có chút thẹn thùng nói rằng. May mắn một mình ở là biệt thự. Nếu là ở cao tầng, đoán chừng nấu cơm thời điểm sớm đã bị người thấy hết. Thân ngươi tài tốt như vậy, ta sao có thể nhìn đủ đâu? Thử, đồ quỷ sứ chán ghét, chỉ biết khi dễ người ta. Dư Ấu Vi miệng nhỏ bật lên, bất quá cũng không có sinh khí, ngược lại có không nói ra được hạnh phúc. Ước hiếp ngươi, buổi tối hôm qua ngươi không phải nói thích ta ước hiếp ngươi sao? Trần Sinh vẻ mặt cười xấu xa, ánh mắt lại để mắt tới tạp dề. Lúc này tạp dề bị cao cao chống lên, đủ để nhìn ra Dư Ấu Vi dáng người có nhiều chặt chẽ. Dù sao người bình thường không gần bên trong áo, nơi nào có dạng này dáng người. Nhanh ăn cơm đi, một hồi đồ ăn nguội rồi. Đang khi nói chuyện, Dư Ấu Vi mới thêm một chén nữa giáp ngư thang đặt vào Trần Sinh trước mặt. Trần Sinh dùng thìa nếm thử một miếng canh, hương vị mười phần ngon. Các ngươi nguyên một đám đều là từ đâu học? Trần Sinh nhịn không được hỏi. Nghe trên mạng nói, thứ này lại bổ, cho nên ta trước mấy ngày mua mấy cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dư Ấu Vi chấp thẻ tư lan mắt to, vẻ mặt mong đợi hỏi, vị nói sao dạng, còn hợp khẩu vị của ngươi à? Hương vị rất tốt, lần sau đừng làm. A, vì cái gì? Ca căn bản không cần cái đồ chơi này. Dư Ấu Vi không khỏi há to mồm. Nhìn một cái, tuổi trẻ chính là tốt, nói chuyện đều tức giận lớn như vậy. Bất quá, nàng không lo lắng chút nào Trần Sinh thân thể. Dù sao Trần Sinh thật là có thể một người đơn đấu 20, 30 người tồn tại. Hơn nữa còn tính tuổi trẻ. Ăn uống no đủ về sau, Trần Sinh ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên mẹ chặt tin tức. Mới nhất một cái tin là Tiêu Thiên Vũ gửi tới. Sinh ca, Vạn Hào khách sạn đã tạm dừng tất cả tuyến thượng tuyến hạ đặt phòng nghiệp vụ. Ngày hôm qua thời điểm, Trần Sinh liền để Tiêu Thiên Vũ đem Vạn Hào khách sạn thanh lý đi ra. Khách sạn bản thân cũng bởi vì trang trí, không có nhận đãi khách người. Cho nên mong muốn thanh lý đi ra cũng không phải việc khó gì. Tiêu Thiên Vũ, thì ta Bắc Kích quán thế nào? Đã trang trí không sai biệt lắm, liền đợi đến khai trương. Tốt, ta đã biết. Có Bắc Kích quán, chính mình nữ bảo tiêu liền có thể tốt hơn huấn luyện. Đến lúc đó, không nói đánh 10, một cái đánh 3 4 tuyệt đối không có vấn đề. Dư Ấu Vi thu thập xong bát đua về sau, đem tạp dề cởi để qua một bên, đổi một cái tơ tằm áo ngủ. Sinh ca, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Dư Ấu Vi ngồi Trần Sinh bên cạnh hỏi. Vấn đề gì? Ngươi có thể hay không ghét bỏ Ấu Vi lão? Lão? Ai nói ngươi già rồi? Trần Sinh có chút bất đắc dĩ, này làm sao có thể để lão? Rõ ràng là thành thục có bận bị. Bên cạnh ngươi đều là một đám 20 ra mặt tiểu cô nương, cũng đều là sinh viên. Mà ta nói đến đây, Dư Ấu Vi có chút không hiểu sầu não. Nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Có chút nam sinh sở dĩ ưa thích loại nữ nhân như nàng, chỉ là đồ nhất thời mới mẻ mà thôi. Chơi chơi chán, khẳng định vẫn là những cái kia ngây ngô sinh viên càng hương. A, Trần Sinh cười ha ha, so với các nàng, ngươi có thể là có cảm giác không giống nhau. Tối thiểu nhất ngươi so với các nàng càng có hương vị một chút. Thật sao? Dư Ấu Vi nội tâm ấm áp, ôm lấy Trần Sinh cổ, vậy ngươi cũng là nói một chút, trên người của ta có mùi vị gì? Mùi trên người ngươi, tựa như là vừa vận thành thục cây đỏ mật. Không quen lời nói không thơm, quen thuộc qua ngược lại hăng quá hóa dở. Hiện tại, vừa bạn sinh ca, ngươi tốt sẽ hình dung. Đang khi nói chuyện, Dư Ấu Vi ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở Trần Sinh trên lồng ngực, thừa dịp đi ra ngoài trước đó, chúng ta trò chuyện tiếp sẽ thiên a. Ngươi không phải vừa ăn điểm tâm xong sao, lại đói bụng. Cùng ngươi thế nào đều chờ không đủ đâu. Đang khi nói chuyện, Dư Ấu Vi không nói lời gì, trực tiếp giải khai áo ngủ dây lưng. Đúng lúc này, để lên bàn điện thoại đống nhiên văng lên. Sinh ca, chờ một chút. Dư Ấu Vi cầm quá điện thoại di động, phát hiện là một cái cảnh ngoại số xa lạ. Kỳ quái, như thế nào là cái số xa lạ? Ngươi nghe là được, không chậm trễ. Trần Sinh đem Dư Ấu Vi ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ dưới của mặt. Ân. Dư Ấu Vi tiếp thông điện thoại. Uy, ngươi tốt. Ấu Vi, xem như gọi điện thoại, ngươi thế nào đem ta cho kéo đen? Dư Ấu Vi nghe được đối diện thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Triệu Hồng Hiên, ngươi vương bắt chứng. Ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm những sự tình kia, ngươi xứng đáng ta sao? Xứng đáng người nhà của ta sao? Ấu Vi, ta thật biết sai. Ta lúc ấy là nghĩ đến chính mình trước xuất ngoại, sau đó lại từng bước đem các ngươi cũng mang ra quốc. Ngươi đánh rắm. Ngươi vì cái gì không tin ta đây? Chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô ích. Dư Ấu Vi chậm chậm, giọng bình tĩnh nói, quên nói cho ngươi biết, Vạn Hào tập đoàn cổ phiếu đã tăng nhiều gấp đôi, đã viện siêu ngươi thế chấp cho ngân hàng những số tiền kia. May mắn ta đã xin phân chia tài sản, lần này thật là kiếm bộ rồi. Nhưng ta xem một chút hôm nay giá cổ phiếu thế nào, ai nha, tại sao lại trúng liền? Lần này lại kiếm mấy chục vạn, căn bản không hao phí. Nói đến đây, Dư Ấu Vi có chút cảm kích nhìn về phía Trần Sinh. Nếu không phải Trần Sinh, chính mình cũng sẽ không kiếm nhiều như vậy. Triệu Hồng Hiên nghe xong, cũng đi theo hưng phấn kêu lên. Quá tốt rồi, lão bà, chúng ta lần này phát tài.
Ai là lão bà của ngươi?
Triệu Hồng Hiên, ta sở dĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, không có ngươi, ta trôi qua tốt hơn. Hôm nay, ta liền phải nhường ngươi biết cái gì gọi là giết người chu tâm. Đang khi nói chuyện, Dư Âu Vi ôm chặt lấy Trần Sinh. Chương 243, hắn mới là lão công ta. Chương 243, hắn mới là lão công ta. Nghe được thanh âm trong điện thoại, Triệu Hồng Hiên gấp.
Lão bà, ngươi đang làm gì?
Ta đang làm gì cần phải?
Ngươi quản sao?
Là ngươi trước phản bội ta trước đây, ta chính là mớn.
Trả thù ngươi.
Dư Âu Vi ly trực khí tráng nói rằng. Trước đó chính mình là quá ngu quá ngây thơ rồi, mới có thể bị Triệu Hồng Hiên một mực mơ mơ màng màng. Thậm chí tình nguyện phí hoài bản thân mình, cũng không muốn đi trả thù tên cầm thú này không bằng ra hỏa. Mà bây giờ chính mình làm nữ nhân xấu, cảm giác thật sự là quá sung sướng. Làm người nên đem khoái hoạt giữ lại cho mình, đem tổn thương còn cho người khác. Nghĩ đến cái này, Dư Âu Vi nhịn không được lại bắt đầu gọi lên lão công hai chữ. Đương nhiên là đang gọi Trần Sinh.
Lê Thượng, có phải hay không lại là lần trước tiểu tử kia?
Triệu Hồng Hiên truy vấn.
Đúng thì thế nào?
Hắn so với ngươi còn mạnh hơn 1000 lần gấp 1 vạn lần.
Dư Âu Vi, ngươi tốt.
Ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như vậy tiện nữ nhân.
Ha ha, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta.
Ngươi nói ta trước đó, có thể hay không trước hết nghĩ nghĩ ngươi làm những sự tình kia.
Đi, những này ta có thể không so đo với ngươi, ta cũng không trách vị kia minh đệ. Nhưng là cổ phiếu ngươi nhất định phải chia cho ta phân nửa.
Dư Âu Vi đều sắp tức giận đi tiểu. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người.
Ngươi nằm mơ.
Những này cổ phiếu ta đã sớm tại pháp viện làm phân chia tài sản, ngươi một phân tiền đều không vớt được.
Sau khi nói xong, Dư Âu Vi cảm thấy phá lệ thống khoái.
Nếu như không phải là bởi vì Trần Sinh, nàng hiện tại vẫn như cũ mắc nợ từng đống.
Về phần cổ phiếu, không lùi thị coi như tốt, làm sao có thể tăng nhiều như vậy?
Đương nhiên dù cho nàng không có thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài, tỷ lệ lớn cũng biết buồn bực sầu não mà chết.
Bởi vì nàng thuộc về loại kia bên trong hao tổn hình người.
Rõ ràng là Triệu Hồng Hiên phạm sai, lại một mực tra tấn chính mình. Nhưng là hiện tại, nàng theo Trần Sinh cái này hiểu được không ít đạo lý.
Muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, nhường thương tổn tới mình người nhận tổn thương lớn hơn.
Hồi lâu trầm mặc sau, điện thoại đối diện bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm.
A,
đừng,
đừng điện ta, để cho ta lại thử một lần.
Ta nhất định sẽ muốn tới tiền.
Hừ, Triệu Hồng Hiên, lão tử không có nhiều như vậy kiên nhẫn.
Đưa di động cho ta.
Rất nhanh, điện thoại bên kia truyền tới một lạ lẫm nam tử thanh âm.
Ngươi là Triệu Hồng Hiên lão bà có phải hay không?
Trước kia là, bây giờ không phải là.
Hiện tại lão công của ta gọi Trần Sinh.
Đối diện sững sờ, lập tức lại hung hăng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai lão bà, ta liền nói rõ, Triệu Hồng Hiên giờ khắc này ở miền Bắc, nếu như ngươi không muốn xem lấy hắn bị giật thận, vậy thì ngoan ngoãn lấy tiền chuộc người.
Triệu Hồng Hiên cũng lớn tiếng nói, "Âu Vi, ta bị mấy người bằng hữu bán, không biết do chuyện gì xảy ra, uống say về sau liền được đưa đến miền Bắc, tiền cũng bị bọn hắn cầm đi.
Ngươi nhất định phải mau cứu ta à, nếu như ngươi không cứu ta, ta thật sẽ bị bọn hắn giật thận.
Ta còn không muốn chết a."
Ha ha, liền ngươi kia thận chỉ sợ cũng chỉ không được mấy đồng tiền a.
Dư Âu Vi nhịn không được giễu cợt nói,
ngươi không cứu có phải hay không?
Vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Người xa lạ sau khi nói xong, Triệu Hồng Hiên kêu thảm như heo bị làm thịt, âm thanh không ngừng vang lên.
Ngươi nếu là lại không lấy tiền, ta liền lấy xăng đem Triệu Hồng Hiên đốt đi.
Người xa lạ phát ra cuối cùng uy hiếp.
Như vậy đi, xăng tiền ta có thể cho các ngươi thanh lý, không trải qua cầm hóa đơn.
Cứ như vậy, ta bên này còn có việc phải xử lý.
Đang khi nói chuyện, Dư Âu Vi trực tiếp đưa điện thoại di động ném sang một bên.
Đối diện truyền đến mấy người ẩu đả Triệu Hồng Hiên đục mạ âm thanh.
Cậu bật, ngươi không nói chỉ cần ngươi mở miệng, nàng liền sẽ ngoan ngoan đem tiền cho ngươi sao?
Tiền đâu?
Đại ca, van cầu ngươi lại cho ta một cái cơ hội.
A.
Dư Âu Vi có chút xin lỗi nhìn về phía Trần Sinh.
Thật không tiện, quấy rầy tới ngươi.
Ta kỳ thật không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chỉ có điều cảm thấy mình trước kia quá bất ức, quá oan uổng, cho nên liền phát tiết một phen.
Không sao cả, ai còn chưa từng gặp qua cặn bã.
A. Thì ra Sinh ca cũng đã gặp qua cặn bã nữ.
Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được.
Kia thời gian kế tiếp, ta thật tốt bồi một chút Sinh ca.
Ngươi gọi ta cái gì?
Sinh.
Sinh ca a.
Mặc dù ngươi so với ta nhỏ hơn, nhưng ta cái này là đối ngươi kính sưng.
Thay cái sưng hô nghe một chút.
Lão.
Lão công.
Dư Âu Vi mặt đều đỏ tới cái cổ ngạnh.
Vừa mới vì khí Triệu Hồng Hiên, gọi sưng hô thế này còn không có cảm thấy có cái gì.
Hiện tại, thật đúng là có chút thẹn thùng.
Trần Sinh đối sưng hô thế này rất hài lòng, không khỏi ôm lấy Dư Âu Vi.
Lão công, ôm chặt ta.
Dư Âu Vi ngước cổ, buông xuống tất cả tự tôn cùng xấu hổ.
Giờ phút này, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là muốn lấy lòng Trần Sinh, mà không phải đơn thuần trả thù.
Tiếp cận lúc 11 giờ, Lê Mạn điện thoại đánh tới.
"Uy, Trần tiên sinh, ngươi hôm qua giao cho ta sự tình đều đã làm xong."
"Tốt, ta trong chốc lát đi qua một chuyến."
Trần Sinh vuốt vuốt Dư Âu Vi tóc xóa tung đầu.
"Âu Vi, ta có việc đi trước."
"Tốt lão công."
Dư Âu Vi lưu luyến không rời nói.
"Không phải, ngươi gọi lão công còn gọi nghiện.
Ta mặc kệ, về sau lúc không có người, ta liền muốn như vậy bảo ngươi."
Dư Âu Vi song mặt đỏ bừng, vậy mà giống tiểu nữ sinh như thế nũng nịu.
Nàng sở dĩ có chỗ dựa, không lo ngại gì, là bởi vì biết Trần Sinh cũng không ghét xưng hô thế này.
Thậm chí vừa mới thời điểm, còn có chút ưa thích.
Tốt, ngươi muốn gọi liền kêu to lên.
Xương hô thế này thỉnh thoảng sẽ có bờ UFF tăng thêm, Trần Sinh tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Rời đi biệt thự sau, Trần Sinh sẽ chạy tới tế thế đường. Lê Mạn đã sớm tại cửa ra vào chờ đã lâu, nhìn thấy Trần Sinh thân ảnh về sau xa xa chào hỏi tiến lên đón. Trần tiên sinh. Trần Sinh đi đến Lê Mạn trước mặt. Lê viện trưởng, kia 9 bệnh nhân chuẩn bị kỹ càng xuất viện a. Đã tại trên xe buýt. Lê Mạn khẽ bước cầm nói. Tốt, vậy trước tiên như vậy đi. Lúc đầu Trần Sinh dự định chọn lựa 10 vị bệnh nhân. Làm sao điều kiện phù hợp nữ sinh thật sự là không nhiều. Tuyển chọn tỉ mỉ về sau, cũng liền chỉ lựa đi ra 9 vị. Ân, vậy ta bảo tài xế đi lái xe tới đây. Lê Mạn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Đang chờ đợi lái xe trong lúc đó, nàng mấy lần muốn nói lại rồi, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cảm thấy những bệnh nhân kia có thể có được Trần Sinh trợ giúp, xem như tam sinh hữu hạnh. Tối thiểu nhất so đi theo chính mình phải tốt hơn nhiều. Bất quá nàng lại tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì Trần Sinh chọn lựa những bệnh nhân kia, trên cơ bản đều là một thân một mình nữ sinh, hay là bị trong nhà vứt bỏ nữ sinh. Hơn nữa đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh. Nàng đã từng một lần coi là Trần Sinh đối với những người này có cái gì không tốt ý nghĩ. Nhưng lại cân nhắc tới Trần Sinh tuổi trẻ đẹp trai lại nhiều tiền, còn có nhất định địa vị xã hội, mong muốn nữ hài tử đây còn không phải là tùy ý chọn. Cũng liền bỏ đi lo lắng. Đúng rồi Trần tiên sinh, buổi sáng hôm nay ta lại gọi tới một vị bệnh nhân, ta cảm thấy hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Lê Mạn đột nhiên nghĩ đến hôm qua bởi vì không có dự vật mà không thể không rời đi bệnh viện vị kia nữ bệnh nhân. Bởi vì tế thế đường hiện tại có sung túc tài chính, sáng sớm hôm nay Lê Mạn liền đem nàng kêu trở về. A, vậy sao? Mang theo đi xem một chút. Trần Sinh có chút không kịp chờ đợi nói rằng. Chương 244, gặp lại ung dung chương 244, gặp lại ung dung tại Lê Mạn dẫn đầu hạng, Trần Sinh đi tới khu nội trú một gian phòng bệnh. Bệnh nhân liền tại bên trong. Trần Sinh tiến vào phòng bệnh sau, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Du Du, ngươi thế nào tại cái này? Người mặc quần áo bệnh nhân Du Du nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi nhìn về phía cổng. Trong nháy mắt hưng phấn từ trên giường bắn lên đến. Trần Tổng, làm sao ngươi tới cái này? Ta vừa mới thu mua bệnh viện này, đây không phải đến xem sao. À, Du Du hiển nhiên có chút không thể tin vào thai của mình. Trần Tổng, ngươi nói ngươi bây giờ là tế thế đường lão bản. Cũng có thể nói như vậy. Trần Sinh bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua quen thuộc bóng lưng, chắc hẳn chính là Du Du. Nói thật, tại nhiều như vậy kỹ sư ở trong, Du Du cho Trần Sinh lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất. Không chỉ là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, tính cách sáng sủa, cũng bởi vì thân thể của nàng là sạch sẽ nhất. Tại Xuân Phong cái này thùng nhuộm bên trong, có thể là tương đối tại ra nước bùn mà không nhiễm. Một bên Lê Mạn nghe hai người đối thoại, nhịn không được xen vào, "Trần tiên sinh, hai người các ngươi nhận biết ta?" "Đương nhiên nhận biết, ta đoạn thời gian trước cho Trần tổng Du Du vừa định nói mình đoạn thời gian trước cho Trần Sinh theo qua chân, nhưng lại cảm thấy trường hợp này nói lời này tựa hồ có chút không quá phù hợp. Ta cùng Du Du trước đó từng có hạng mục hợp tác, nàng là hạng mục hướng dẫn kỹ thuật." Trần Sinh thuận miệng nói rằng, "Đúng đúng đúng, hạng mục hợp tác, hơn nữa còn là rất nhiều hạng mục." Du Du híp mắt cười nói, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Không hổ là bạn hào tập đoàn cao tầng, chính là biết nói chuyện. Bóp chân đều có thể nói như vậy cao đại thượng. Còn hạng mục hướng dẫn kỹ thuật, ngươi thế nào không nói là truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Dù sao, Túc đạo cũng là nói. Đã các ngươi hai cái nhận biết, vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Lê Mạn nhìn về phía Du Du nói rằng, Du Du, Trần Tiên Sinh chuẩn bị chọn lựa một chút bệnh nhân tự mình tiến hành cứu chữa, phí tổn cũng từ Trần Tiên Sinh phụ trách. Cho nên ta đem hắn mang tới. Trần Sinh cũng phụ hòa nói, Du Du, thời gian kế tiếp ta tìm người tự mình trị liệu cho ngươi. Trần Tổng, đây là sự thực sao? Du Du quả thực không thể tin vào tai của mình. Mẹ của mình sinh bệnh đã tiêu hết trong nhà tích xúc. 10 ngày trước kiếm những số tiền kia, cũng tất cả đều giao thủ rồi thuật phí. Cho nên chính mình mới đi vào tế thế đường tìm xin giúp đỡ. Bởi vì ở chỗ này có thể đạt được một chút miễn phí dự vật, tiền nằm bệnh viện cũng ít lại càng ít. Đương nhiên hiệu quả trị liệu khẳng định so ra kém bệnh viện lớn. Nhưng mà bạn bạn không nghĩ tới, Trần Sinh vậy mà nói muốn cung cấp cho mình tốt hơn trị liệu. Đương nhiên là thật. Trần Sinh đáp lại. Ta bằng lòng đi theo ngươi, tạ ơn Trần Tổng. Du Du thật xấu bái. Nàng hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời Trần Sinh nhất định sẽ trị tốt chính mình. Cho dù là để cho mình sống lâu mấy ngày, hay là giảm bớt chút thống khổ. Chính mình cũng là kiếm. Nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm gì. Ngược lại mình đã bị phán án tử hình, cũng không người sẽ coi trọng chính mình cái mạng này. Du Du, cầm cẩn thận đồ vật của mình đi theo ta đi, xe chờ ở bên ngoài đây. Lê Mạn khẽ cười nói. Nàng đơn giản hiểu qua đối phương thông tin cá nhân, cũng là số khổ hải tử. Ân, ta cũng không thứ gì, liền một cái bao cùng mấy món đổi tắm giặt quần áo. Đang khi nói chuyện, Du Du nhấc lên bên người cao phòng lờ và bao, đi theo Lê Mạn sau lưng. Một đoàn người đi vào dưới lầu sau. Lê Mạn chỉ đã bắn tới xe buýt. Trần tiên sinh, người tối hôm qua để cho ta chuẩn bị dữ liệu, ta đã để cho người ta đặt vào trong xe. Tốt, vất vả. Trần tiên sinh ngươi quá khách khí, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Du Du nhìn thấy xe buýt về sau, đang chuẩn bị lên xe lúc. Trần Sinh bỗng nhiên gọi lại nàng, chỉ chính mình đẩy gan nghi hủ ra. Du Du, ngươi liền ngồi xe của ta. A, cái này không được đâu. Du Du hơi kinh ngạc. Không phải nói xe thể thao tay lái phụ, chỉ có bạn gái mới có thể ngồi sao? Không sao cả. Vậy thì cảm ơn Trần Tổng. Du Du rất vui vẻ mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ. Trong xe xa hoa đồ vật bên trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đây chính là xe sang trọng sao? Chắc không được nhiều như vậy tiểu tỷ muội, nam mộng cũng nhớ ngồi vào xe sang trọng. Xác thực rất phong cách. Trần Sinh lên xe trước lại căn dặn Lê Mạn. "Lê viện trưởng, kháng ung thư dược vật độc quyền xin, liền giao cho ngươi." Lê Mạn gật gật đầu, "Nếu như trên giường bệnh có hiệu quả, ta sẽ mau chóng xin độc quyền, quan hệ song song hợp Vạn Hào tập đoàn đại lượng sản xuất."
"Tốt."
Trần Sinh lại dặn dò Lê Mạn vài câu, mở ra tẩy gan y hướng Vạn Hào khách sạn chạy tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Du Du, như cùng một cái nhu thuận mèo con dính đồng dạng, thở mạnh cũng không dám một chút. Nàng sợ hai chính mình biểu hiện quá mức kinh ngạc, bị Trần Sinh ghét bỏ. Xe chạy tới nửa đường thời điểm, Du Du nhịn không được, vẫn là hỏi bối rối chính mình vấn đề. "Trần tổng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là làm sao biết ta mắc bệnh bạch huyết?"
"Ta chỉ là căn cứ ngươi triệu chứng, phỏng đoán mà thôi."
Trần Sinh qua loa tắt chắc nói.
Trên thực tế, Trần Sinh 10 phần chắc chắn Du Du được bệnh bạch huyết. Chỉ có điều cái này nghe có chút thiên phương giả đảm, cho nên Trần Sinh mới khiến cho Du Du đi bệnh viện làm kiểm tra. Cũng không thể nói, chính mình sờ soạn một chút đối phương mạch đập, liền biết đối phương được bệnh bạch huyết ta. Cái này cũng quá nhảm nhí. Dù sao chuyên gia không có trải qua dụng cụ kiểm tra, cũng không dám dễ dàng như vậy có kết luận.
"Trần tổng, ngươi thật sự là thần y đi."
Du Du phục sát đất. Nàng nhìn Trần Sinh ánh mắt càng là sắp kéo. Nam nhân ưu tú như vậy, chính mình khẳng định không dám yêu cầu xa vời có thể làm nữ nhân của hắn. Nhưng nếu như có thể làm hắn tiếp thân tỷ nữ, cũng là chính mình tam sinh hữu hạnh. Cũng không biết đối phương có thể hay không ghét bỏ chính mình. Nghĩ đến cái này, Du Du nhịn không được túi đầu xuống. Ngực của mình so với bình thường nữ sinh đầu đều lớn, nên tính là có chút ưu thế a. Nghĩ đến cái này, Du Du không khỏi hết thân thể.
Kíp, rắc.
Làm người khác chú ý xe thể thao dừng ở Vạn Hào cửa tiểu điểm. Đã chờ đợi ở đây đã lâu Tiêu Thiên Vũ, gấp đội vàng nên đón.
"Trần tổng, ngài đã tới."
Trần Sinh khẽ bước cảm. "Bên trong còn có khách sao?"
"Khách sạn đã theo phân phó của ngài, tất cả đều thanh lý hiện ra." Tiêu Thiên Vũ mỉm cười, còn có mặt sau sân đánh gôn, đã để người đem mặt cỏ một lần nữa đổi. Sân đánh gôn một đầu đường nữa, cũng đổi thành đường đua, mặt cỏ biên giới tu mấy cái máy bay trực thăng dừng xe bãi.
"Làm không tệ."
Trần Sinh 10 ngày trước, đơn giản để đầy miệng đem sân đánh gôn cải tạo đa nguyên hóa một chút, tốt nhất là thêm mấy cái sân bay. Dạng này về sau muốn đi xa nhà, có thể mua chiếc máy bay trực thăng. Dù sao hai điểm ở giữa, đoạn thẳng ngắn nhất. Không nghĩ tới Tiêu Thiên Vũ hiệu suất làm việc vẫn rất cao. Nhanh như vậy liền làm xong.
"Trần tổng, có tiền những này đều tốt nói, ngươi chính là muốn tại trên sân bóng tu một tòa cung điện, cũng không phải việc khó gì."
Tiêu Thiên Vũ trêu ghẹo nói.
"Tốt, một hồi ta đi xem một chút."
Trần Sinh trả lời.
Tiêu Thiên Vũ chú ý tới Trần Sinh bên người nữ nhân xa lạ, hơi chần chờ, chủ động cùng đối phương chào hỏi.
"Ngươi tốt, ta gọi Tiêu Thiên Vũ, là Vạn Hào khách sạn trải quan lý. Xin hỏi ngươi là chương 245, hoặc là tỷ phu, hoặc là muội phu chương 245, hoặc là tỷ phu, hoặc là muội phu à? Ta gọi Tần Nguyệt Minh, là một gã kỹ thuật chuyên gia, ngươi cũng có thể gọi ta nhũ danh Du Du."
Du Du tự nhiên hào phóng nói rằng,
đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Lại nói mình cũng không nói láo, kỹ thuật không phân quý tiện.
"Du Du, thật tên dễ nghe."
Tiêu Thiên Vũ mỉm cười nói.
Trần Sinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chữ trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn Du Du, nói sang chuyện khác, "Tiêu Thiên Vũ, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai chiếu cố bệnh nhân?"
Đối với chiếu cố bệnh nhân nhân tuyển, Trần Sinh đương nhiên muốn qua hỏi một chút.
"Trần tổng ngươi yên tâm, về sau những bệnh nhân kia từ ta cùng muội muội ta tự mình chiếu cố, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào."
"Ân,
ngươi còn có muội muội?"
Tiêu Thiên Vũ khẽ giật mình, "Là
đúng nha."
Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một chiếc xe thể thao bỗng nhiên dừng ở bên cạnh hai người. Rất nhanh, trên xe đi xuống một cái cùng Tiêu Thiên Vũ cơ hồ dáng dấp giống nhau như lúc nữ sinh. Bất quá cùng Tiêu Thiên Vũ nữ cường nhân hình tượng so sánh, vị này nữ sinh càng là thanh xuân hoạt bát. Thân trên là một cái màu đen chạm rỗng giản lược tờ sơ, hạ thân là một đầu màu trắng váy ngắn, đâm hai cái bím tóc đuôi ngựa.
"Thì, trên đường kẹt xe, ta tới chậm."
Nữ sinh cười ha hả đi tới.
"Tiểu hạ, mau tới đây, vị này chính là Trần tổng."
Tiêu Thiên Vũ chủ động giới thiệu nói.
Nữ sinh đi đến Trần Sinh trước mặt, không có chút nào khiếp ý quan sát một chút Trần Sinh, mang theo kinh ngạc nói, "Oa, không nghĩ tới Trần tổng còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng Trần tổng là một cái dầu mỡ đại thúc đâu."
"Tiểu hạ, không được vô lễ."
Tiêu Thiên Vũ cau mày, giả vờ giả tức giận trách cứ.
"Thì, ta đây là tại khen Trần tổng đâu."
Nữ sinh bĩu môi, đưa tay phải ra vừa cười vừa nói, "Trần tổng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiêu Băng Hạ, đa tạ Trần tổng đối với chúng ta Tiêu gia trợ giúp."
Trần Sinh nắm chặt Tiêu Băng Hạ mềm mại tay phải.
"Khách khí, ngươi cùng ngươi tỷ quả thực là trong một cái mô hình khắp đi ra."
Tiêu Băng Hạ không khỏi lần nữa quan sát một chút Trần Sinh, liên tục tắt lưới.
"Trần tổng thật sự là quá đẹp rồi,
nếu là ngươi có thể làm tỷ phu của ta thì tốt biết bao a."
"Tiểu Hạ, ngươi càng ngày càng quá mức."
Tiêu Thiên Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ.
Chính mình cô muội muội này thật sự là bị chính mình làm hư,
không giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói.
"Thì ta cái này là vì tốt cho ngươi, ngươi sao không cảm kích đâu? Ngươi nhìn ngươi đều bao lớn, còn không có tìm người yêu, giống Trần tiên sinh tốt như vậy người, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao?"
Tiêu Băng Hạ lý trực khí tráng nói rằng.
Tiêu Thiên Vũ mặt càng đỏ hơn.
"Tiêu Băng Hạ, ngươi câm miệng cho ta."
Đồng thời trong nội tâm nàng nhịn không được nhà rẽn,
"Ngươi cũng liền so ta muộn xuất sinh mười mấy phút mà thôi, thế nào lộ ra ta giống như là lớn tuổi thẳng nữ như thế? Ngươi không phải như thế còn không có đối tượng."
"Hừ, tỷ tỷ ngươi không biết nhân tâm tốt."
Tiêu Băng Hạ hướng Tiêu Thiên Vũ làm cái mặt quỷ, nháy mắt nhìn về phía Trần Sinh, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy đủ cười, "Trần tổng, tỷ ta chính là da mặt mỏng, kỳ thật người rất tốt. Có cơ hội, ngươi có thể thử cùng ta tỷ xâm nhập trao đổi một chút, ta thật là rất hy vọng ngươi có thể làm tỷ phu của ta. Giống Trần Sinh dạng này chất lượng tốt nam tính, thiếu nữ gặp biến thần kinh, thiếu phụ gặp đỉnh chỉ kinh nguyệt, tự nhiên là không thể tùy tiện buông tha, hoặc là nhường hắn trở thành tỷ phu của mình, hoặc là trở thành tỷ tỷ muội phu. Đương nhiên, nàng càng có khuynh hướng cái trước, bởi vì tỷ tỷ của mình từ nhỏ đến lớn, có vật gì tốt đều sẽ chia sẻ cho mình, tỷ tỷ tự nhiên cũng chính là mình. Tốt, vậy ta thử một chút đã. Trần Sinh cũng bị Tiêu Băng Hạ chọc cười. Trần Tiên Sinh, thế nào liền ngươi cũng đi theo Tiểu Hạ nói đùa? Tiêu Thiên Vũ có chút ngượng ngùng túi đầu xuống. Theo lý thuyết giống Trần Sinh dạng này nhân sĩ thành công, hẳn là ăn nói có ý tứ, lôi lệ phong hành tính cách, thế nào cũng đi theo Sở Hữu cái này không hiểu chuyện muội muội cùng một chỗ hồi náo. Chẳng lẽ Trần Sinh cũng ưa thích chính mình? Có lẽ thật là có khả năng, bằng không hắn làm sao lại trợ giúp chính mình, còn đem trọng yếu như vậy khách sạn giao cho mình quản lý? Nghĩ đến cái này, Tiêu Thiên Vũ trong lòng lại có chút không hiểu vấn, xem ra chính mình về sau muốn bao nhiêu cùng Trần Sinh giao lưu trao đổi. Xe buýt chậm rãi đình chỉ tới cửa tiểu điếm. Trần Sinh nhắc nhở nói, Tiêu Thiên Vũ, ngươi đem những bệnh nhân kia an bài đến đỉnh nhà lầu ở giữa, thuận tiện đem trên xe dược liệu đặt vào ta trước đó ở cái gian phòng kia trong phòng. Nhớ kỹ, chuyện nơi đây tạm thời đừng cho người khác biết. Trần Sinh tuy nói cũng không sợ người khác biết chính mình tại khách sạn cho bệnh nhân chữa bệnh, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nếu để cho người bên ngoài tiếp xúc bên trên những bệnh nhân này, nói không chừng liền sẽ sinh ra một chút ngoài ý muốn. Tốt Trần tổng, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Tiêu Thiên Vũ trọng trọng gật đầu nói, Trần tổng, ta dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Tiêu Băng Hạ nháy mắt, vẻ mặt mong đợi nói rằng, tốt, vừa vặn tới giờ cơm. Chờ một chút, ta gọi điện thoại. Trần Sinh nghĩ nghĩ, cho Đường Tỷ gọi điện thoại. Không bao lâu nhi, mặc một thân quần áo bó Đường Tỷ bước nhanh tới. Nhìn kỹ lại, Đường Tỷ cơ bắp dường như lại lớn một chút. Tiểu Sinh Sinh, ngươi còn biết đến xem tỷ a? Tỷ, trước mấy ngày vội vàng kiếm tiền, cả ngày bạch thêm hắc công tác, thật sự là không có thời gian a. Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, tựa như là những ngày này một mực tại buôn ba mệt nhọc như thế. Một bên Du Du khỏe miệng không khỏi kéo ra miệng. Không phải, đại ca, ngươi không phải tại Xuân Phong tiêu phí 10 ngày sao? Thế nào thành kiếm tiền? Lại nói ngươi tại cái này viếng mồ mả đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu? Bất quá nàng đương nhiên sẽ không ngốc tới vạch Trần Trần Sinh. Lý Uyển nhẹ nhàng đập một cái Trần Sinh lồng ngực. Thế nào cảm giác ngươi những ngày này lại trở nên cường tráng, nhường ta xem một chút cơ bắp có hay không biến lớn. Ách, vẫn là trước kia. Trần Sinh thấy Đường Tỷ thật muốn sờ cơ thể của mình, vội vàng đổi chủ đề, "Tỷ, ngươi gần nhất thế nào?" "Ta nha, gần nhất cổ phiếu kiếm chính là đầy buồn đầy bát, muốn ngừng mà không được. Ta có cảm giác thị trường chứng khoán sắp từ từ bay lên một ngôi sao mới. Ngoài ra, ta còn mở hai nhà vật lộn câu lạc bộ, một cái tại trường học các ngươi phụ cận, hiện tại đã có 30 nhiều tên nữ học viên. Một nhà khác chính là Vạn Hào khách sạn, nhà này tư nhân câu lạc bộ, là ta cho Tô Tô các nàng chuẩn bị." "Tốt, lợi hại." Trần Sinh giơ ngón tay cái lên. "Kia là, thì ngươi ta là ai a? Bất quá nói đến, đây đều là công lao của ngươi." Lý Uyển ưỡn ngực, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. "Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." "Ừm." Lý Uyển nhìn thấy Du Du sau, đơn giản lên tiếng chào, cũng không có nhiều hỏi. Dù sao Trần Sinh nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, nàng cũng không cần thiết tra hộ khẩu. Sau khi ăn cơm xong, Trần Sinh đi vào chính mình phòng, bắt đầu lốp bốp chế biến thuốc đông y, liền vẫn bận tới ban đêm, mới rốt cục đem dược vật chế biến tốt. Trần Sinh viết một phần cách dùng giải thích rõ, lại cho Tiêu Thiên Vũ gọi điện thoại. Không bao lâu, cửa tiếng chuông vang lên. Trần Sinh mở cửa phòng, hơi sững sờ. "Tiêu Băng Hạ, là ngươi?" "Trần tổng, không chào đón a." "Tỷ ngươi đâu?" "Tỷ ta đang bận bịu cho bệnh nhân đưa đồ ăn, lập tức liền xuống tới." Tiêu Băng Hạ nháy mắt nói rằng. Trần Sinh gật gật đầu. "Tiêu Băng Hạ, thuốc ta đặt ở trong tủ lạnh, đây là cách dùng giải thích rõ." Tiêu Băng Hạ tiếp nhận sách hướng dẫn bỏ vào quần áo trong túi. "Trần tổng, ta tại căn phòng cách vách chuẩn bị một bàn ánh nến tiệc tối, nếu không ta cùng ngươi ăn chút." Chương 246, ánh nến tiệc tối. Chương 246, ánh nến tiệc tối. Tiêu Băng Hạ vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Trần Sinh. Bộ dáng kia, tựa như là một cái 18 tuổi ngây thơ thiếu nữ mong muốn cùng người thương hẹn hò đồng dạng. "Tốt, ngược lại tới giờ cơm." Trần Sinh bận bịu đã hơn nửa ngày, cũng là có chút đói bụng. "Đa tạ Trần tổng nể mặt, chúng ta đi thôi." Đang khi nói chuyện, Tiêu Băng Hạ trực tiếp sắn bên trên Trần Sinh cánh tay. Trần Sinh tiến vào căn phòng cách vách sau, phát hiện trong phòng tia sáng rất tối. Hành lang chỗ chỉ có mấy ngọn màu vàng ấm ống đèn. Bất quá dán ở trên tường khí cầu cùng trên mặt đất trưng bày bó hoa, lại tăng thêm mấy phần mờ mờ. Tiến vào phòng khách sau, đập vào mi mắt một bàn lớn phong phú tiệc tối, cùng một cái kiểu dáng châu Âu đến. Không nghĩ tới ngươi làm vẫn rất long trọng, có lòng. Trần Sinh nhịn không được tán dương. Hắn biết đây là Tiêu Băng Hạ bỏ ra thời gian rất lâu bố trí. Nếu như mình mở miệng liền nói ăn một bữa cơm mà thôi, không cần thiết phiền phức như vậy, có lẽ sẽ có chút mất hứng. Đã người ta muội tử bỏ ra tâm tư, khen một câu lại không sẽ như thế nào. "Trần tổng, ngươi giúp nhà ta ân tình lớn như vậy, ta chỉ là hơi biểu thị một chút mà thôi." Tiêu Băng Hạ lôi ra một cái ghế, "Trần tổng, mời ngồi đi." "Tốt." Tiêu Băng Hạ rót hai chén rượu đỏ, đem một chén đưa cho Trần Sinh. "Trần tổng, một chén này, ta thay người nhà kính ngươi." Đang khi nói chuyện, Tiêu Băng Hạ giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trần Sinh cũng không có nhăn nhó, một mạch uống cạn sạch nguyên một chén rượu. Sau đó bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Mà Tiêu Băng Hạ thì là nâng cằm lên nhìn về phía Trần Sinh, trong ánh mắt giống như là có thể gạt ra nước đến. Cái này nam nhân ưu tú, mình vô luận như thế nào đều muốn bắt lại. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh. mục tiêu cho điểm 93 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 16 hào nữ thần?
Khóa lại. Trần Sinh trực tiếp đem Tiêu Băng Hạ khóa lại hệ thống, cũng dựa theo lệ cũ tra nhìn lên đối phương tin tức.
Tính danh, Tiêu Băng Hạ, nhan trị, 93 điểm, tuổi tác, 23 tuổi, thân cao 165cm, thể trọng 53kg, yêu đương số lần, không độ thiệt cảm 60. Trần Sinh xem hết Tiêu Băng Hạ thông tin cá nhân, không khỏi âm thầm cảm thán. Không hổ là song bảo thai tỉ muội, không riêng lớn lên giống, ngay cả thân cao đều như thế. Chỉ có điều Tiêu Băng Hạ nhan trị so tỉ tỉ Tiêu Thiên Vũ nhiều hơn một phần. Thể trọng cũng là nhiều 1kg, mà lại là nhiều tại nơi thích hợp. Về phần cái này 1kg nhiều ở nơi nào, hiểu được người đều hiểu. Trần Tổng, ngươi, hẳn là còn không có bạn gái a? Tiêu Băng Hạ không khỏi toát ra một câu. Ách, có thể nói có cũng có thể nói không có. Trần Sinh cũng không phải học những cái kia hải vương, cố ý kiến tạo độc thân người thiết lập, mà là xác thực không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Muốn nói mình không có bạn gái à, cũng không có gì sai, dù sao mình chưa từng có công khai thừa nhận qua ai là bạn gái của mình. Nhưng nếu là nói mình không có bạn gái, giống như cũng không thỏa đáng. Bạch Lạc Nhan, Mê Tô, thậm chí ngay cả Thu Thị, đều có thể nói là bạn gái của mình. Hắc hắc, vậy ta coi như ngươi không có tương lai muốn kết hôn cái chủng loại kia bạn gái. Nếu như ngươi nếu là không có bạn gái, vậy ta cần phải thay ta tỉ truy ngươi đi. Đương nhiên, ngươi có bạn gái cũng không sao cả, ngược lại ngươi lại không kết hôn, thì ta có thể cùng các nàng công bằng cạnh tranh, hay là ở chung hòa thuận. Tiêu Băng Hạ nói lời này, không có chút nào cảm thấy có gì không ổn. Nhìn thấy Trần Sinh lần đầu tiên, đã cảm thấy hắn hoàn toàn dài đến tâm khảm của mình bên trong. Hơn nữa đối phương lại là danh xứng với thực thần hảo. Tỷ tỷ dù chỉ là làm cái tình nhân, cũng không tính bị quất. Đồng thời, nàng cũng có chút thay tỷ tỷ cảm thấy bất đắc dĩ. Tỷ tỷ ở trước mặt mình nhắc lên Trần Sinh thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng, xem xét liền là ưa thích đối phương. Nhưng đối mặt Trần Sinh thời điểm, lại một bộ dáng nghiêm túc. Nữ nhân như vậy, sao có thể thu hoạch được nam nhân ưu ái đâu? Phải học sẽ chủ động một chút, tốt nhất là trực tiếp gạo nấu thành cơm. Cho nên nàng cái này là muội muội liền chủ động thay tỷ tỷ nói ra lời trong lòng, thậm chí còn nguyện ý làm hồng nương tác hợp hai người. Trần Sinh thấy Tiêu Băng Hạ tính cách như thế sáng sủa, hảo cảm với nàng cũng là nhiều hơn mấy phần. Dù sao, ai không thích một cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ? Trần tổng, ngươi mấy ngày nay một mực ở tại Vạn Hào khách sạn sao? Tiêu Băng Hạ có chút mong đợi hỏi. Ta có thể sẽ ngẫu nhiên tới xem một chút. Vậy được rồi. Tiêu Băng Hạ nghe xong có chút thất lạc. Bất quá nàng cũng biết, Trần Sinh khẳng định là có chuyện quan trọng đi làm việc. Trần Sinh vừa ăn cơm no, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua điện thoại, là Tiêu Thiên Vũ đánh tới. "Uy, Trần tiên sinh, có chuyện cần cùng ngươi hồi báo một chút, Long Ngũ đến chúng ta có rượu." "Long Ngũ? Chính là kia cái gì Thiên Hải thị dưới mặt đất hoàng?" "Không sai, chính là hắn." "Hắn tới làm gì? Các ngươi không phải đem tiền cho hắn sao?" "Là cho hắn, bất quá hắn nói mình mấy cái huynh đệ bị đả thương, muốn tới cái này đòi một lời giải thích. Hiện tại, bọn hắn đang ngăn ở cửa tiểu điểm đâu." "Đi, ta đi qua nhìn một chút." Trần Sinh cúp điện thoại, đứng dậy đi ra phía ngoài. "Trần tổng, chờ ta một chút." Tiêu Băng Hạ cũng đội vàng đi theo. Đồng thời, nàng cũng hận cái này gọi Long Ngũ ra hỏa, vậy mà hỏng chuyện tốt của mình. Lúc này, Vạn Hào cửa tiểu điếm đã sớm loạn cả một đoàn. Một đám tiểu lưu manh đang cùng Tiêu Thiên Vũ bọn người giằng co. "Long Ngũ, tiền đã cả vốn lẫn lại cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Tiêu Thiên Vũ có chút không vui nói. "Ta muốn như thế nào?" Long Ngũ chỉ vào mấy cái nằm tại trên cáng cứu thương tiểu đệ, "Các ngươi cái này người đã thương tiểu đệ của ta, cũng không thể cứ định như vậy đi. Đem tiểu tử kia giao ra, ta có thể không so đo với ngươi. Là các ngươi người động thủ trước. Chúng ta người động thủ cũng không có thương tổn người a. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng lắm thì bồi các ngươi ý tiền." Tiêu Thiên Vũ nhượng bộ nói. "Ha ha, lão tử là có tiền, quan tâm ngươi điểm này tiền sao? Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, ngươi của ngươi đánh tiểu đệ của ta thì tương đương với đánh mặt ta." Long Ngũ hút xì gà, một bộ hôm nay không thấy điểm huyết, ai cũng đừng hỏng tốt hơn biểu lộ. Tiêu Thiên Vũ có chút gấp, nàng mong muốn báo động, nhưng là lại sợ hãi đem việc này làm lớn chuyện. Dù sao Trần Sinh đem người đả thương là sự thật, ai tại cái này náo sự? Trần Sinh theo trong tiểu điểm đi tới, nghiêm nghị hỏi. Tiêu Thiên Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, như chút được gánh nặng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng cũng có chút bận tâm Trần Sinh, sợ hai hắn cùng đối diện lên xung đột. Long Ngũ hút xì gà, khép mắt đánh giá Trần Sinh. "Tiểu tử ngươi chính là giả mạo Trương Sở Kiều tên kia." "Ừ, cái này đều bị ngươi phát hiện." Trần Sinh vẻ mặt không quan trọng nói. "Mẹ nó, vậy mà giả mạo Trương Sở Kiều tại cái này cáo mượn oan hùng. May mắn ta cùng Trương Sở Kiều cũng coi là nhận biết, gọi điện thoại mới biết được có người giả mạo hắn." Long Ngũ nuốt mây nhà khói nói. "Thảo, sớm biết tiểu tử ngươi là giả mạo, lão tử lúc ấy liền nên cắt ngang chân của ngươi." Một cái hình xăm tiểu đệ như bức cầm ầm nói. Chương 247, tỷ tỷ, ngươi lại không bên trên đường trách muội muội hoành đao đoạt tái. Chương 247, tỷ tỷ, ngươi lại không bên trên đường trách muội muội hoành đao đoạt tái. Nhìn kỹ lại, người nói chuyện chính là bị Trần Sinh hành hung qua người một trong. "Thế nào, ngày đó đánh không phải ngươi?" Trần Sinh nhịn không được giễu cợt nói. "Ta lúc ấy cho là ngươi là Trương Sở Kiều, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Không nghĩ tới ngươi lại là tên giả mạo." Trần Sinh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lướt qua cái này tiểu lâu la nhìn về phía Long Ngũ. "Long Ngũ, thừa dịp ta không có nổi giận trước, xéo đi nhanh lên, nếu không một hồi để ngươi nằm ngang đi ra." "Tiểu tử, thế nào cảm giác ngươi so ta còn như bức? Ta cho ngươi biết, Thiên Hải thị trên đường cái này cùng một chỗ không được có so ta như bức người tồn tại." Long Ngũ liếc mắt nhìn về phía Trần Sinh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Long Ngũ, đều niên đại gì còn ở lại chỗ này trang trên đường đại ca? Đừng nói nhảm, gọi chó săn của ngươi cùng lên đi. Trần Sinh về đối nói. Thảo, tiểu tử ngươi chăn sống, dám cùng chúng ta Ngũ ra nói như vậy. Tên xăm mình giơ lên gậy bóng chảy, liền hướng Trần Sinh trên đầu ném qua đến. Phanh. Trần Sinh nhanh chóng nâng lên một cước, trực tiếp đem tên xăm mình đạp bay ra ngoài. Phúc. Tên xăm mình phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt nằm trên mặt đất không thể động đậy. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thật điên a. Xã hội pháp chỉ cứu được ngươi, nếu là đặt ở 20 năm trước, chỉ bằng ngươi vừa mới giọng nói chuyện, lao tử trực tiếp gỡ ngươi một cái chân. Long Ngũ cầm xì gà chỉ vào Trần Sinh nói rằng, chính là, tiểu tử ngươi dám gọi thẳng Long Ngũ ra tục danh, thật sự là chán sống rồi. Một tiểu đệ giận đùng đùng nói rằng, cái gì điếc năm mù sáu, cố lộng huyền hư. Lao tử hiện tại có chút bận điệu, các ngươi bắt gấp cùng tiến lên. Thi đấu mặt đúng không? Đều lên cho ta, cắt ngang hắn chân chó. Long Ngũ ra lệnh một tiếng, mười mấy tên côn đồ cầm trong tay các loại vũ khí xuống tới. Trần tổng cẩn thận. Tiêu Thiên Vũ nhìn về phía một bên mấy cái bảo an, các ngươi nhanh lên a. Có lần trước sự kiện qua đi, Tiêu Thiên Vũ cố ý đổi một nhóm tuổi trẻ bảo an. Không như lần trước bảo an, bốn cái lao đầu bà viên răng. Mấy tên bảo an cũng không do dự, trực tiếp xông tới. Bất quá bởi vì quả bất địch chúng, rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất. Ha ha, chỉ bằng mấy tên phế vật các người, cũng dám không biết tự lượng sức mình. Hôm nay thủ này ta là báo địch rồi, ai tới cũng không tốt làm. Long Ngũ đem trong tay xì gà ngã ầm ầm trên mặt đất, vẻ mặt ngoan sắc nói. Đối mặt mười mấy tên côn đồ, Trần Sinh không có chút nào bối rối. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp xuống tới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người không phải Trần Sinh địch, không phải bị đạp bay ra ngoài, chính là bị một trưởng bố té xuống đất. Ta đi, Trần tổng như bức như vậy. Một cái bảo an từ dưới đất bò dậy, không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này linh hoạt bộ pháp, cái này tinh xảo kỹ xảo cách đấu, chính là đặt ở UFC bên trong, đều là tương đối bắn nổ tồn tại. Một cái khác bảo an cũng không nhịn được phát ra trận trận kinh hô. Oa, Trần tổng rất đẹp a. Cố lên, giết chết bọn chúng. Tiêu Băng Hạ nắm chặt hai cái đôi bàn tay trắng như phấn, kích động đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Trần tổng, vậy mà có thể đánh như vậy. Tiêu Thiên Vũ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Lần trước nàng chỉ là sau đó tổng viên công miệng bên trong hiểu được tới, Trần Sinh mấy lần liền đem những cái kia gây chuyện tiểu lưu manh đánh ngã xuống đất. Hôm nay tận mắt thấy, chỉ cảm thấy 10 phần rung động. Tỷ tỷ, ta đã sớm nói để ngươi chủ động một chút. Ngươi nếu là còn không hạ thủ, đừng trách muội muội ta hoành đao đoái. Tiêu Băng Hạ vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía tỷ tỷ. Tiểu Hạ, đều lúc này, ngươi thế nào còn tại nói hiệu nói vượng? Tiêu Thiên Vũ ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Trần Sinh bóng lưng. Không ra 2 phút, Long Ngũ mang tới tiểu đệ đã toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất, đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng. Trần Sinh lại chỉ là ống tay áo hơi bẩn. Hắn đi đến Long Ngũ trước mặt, dùng sức vô vô mặt của đối phương. "Tiểu Ngũ tử, còn trâu không như bức. Ngươi đến cùng là ai?" Long Ngũ con ngươi bỗng nhiên co vào, có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Sinh. "Ta gọi Trần Sinh." "Trần Sinh, danh tự này thế nào quen thuộc như vậy?" Long Ngũ ra không khỏi nghĩ thầm nói thầm. "Ngũ ra, ta nhớ ra rồi. Vạn Hào tập đoàn mới nhậm chức CEO, giống như cũng gọi Trần Sinh." Tên xăm mình cố nén đau đớn trên người nói rằng, "Ta đi, hắn thật đúng là Vạn Hào tập đoàn CEO, các ngươi nhìn cái video này." Long Ngũ hãi nhiên. Hắn mặc dù cùng Vạn Hào tập đoàn không có nghiệp vụ gì qua lại, nhưng cũng nghe nói Vạn Hào tập đoàn gần nhất chuyện phát sinh, nhất là một cái mới nhậm chức CEO, nghe nói có chút nhân mạch cùng thủ đoạn. Nhưng mà không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này lại chính là Trần Sinh. Long Ngũ không khỏi nuốt ngụm nước bọt. "Trần tổng, tha thứ tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, chỉ biết là tôn tính đại danh của ngài, nhưng lại chưa bao giờ thấy tôn dùng. Hôm nay va chạm ngài, còn mời ngài thứ tội." "Không phải anh em, ngươi không phải gọi Thiên Hải thị dưới mặt đất hoàng sao? Ngươi hoàng đế này thế nào sợ?" "Trần tổng ngài nói bừa. Ta chỉ là một cái địa đầu xà mà thôi, nào dám xưng cái gì dưới mặt đất hoàng, đều là đại gia mục tê ở. Lại nói cùng ngài dạng này chân long so sánh, ta lại đáng là gì?" Đang khi nói chuyện, Long Ngũ trực tiếp túi người xuống cười làm lành, tựa như là một tiểu đệ như thế. Bất quá trong lòng hắn nhưng buồn bực cực kỳ. "Mụ mụ, hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời. Vốn định tới này tìm về mặt mũi, không nghĩ tới đối phương lại là Vạn Hào tập đoàn Trần tổng. Nghe nói người trẻ tuổi kia giống như cùng Giang cục cùng Lý thư ký đều biết, chính mình là quét hát trừ ác cá lọt lưới vạn vạn không dám đắc tội đối phương. Thậm chí nói, nếu như đối phương cùng chính mình tích cực, kinh động đến Giang cục cùng Lý thư ký, chính mình nợ cũ đoán chừng đều sẽ bị lật ra đến. Bất quá, có lẽ không đánh nhau thì không có biết, nếu như chính mình có thể thừa cơ leo lên trên đối phương, chẳng phải là trực tiếp lên như diều gặp gió. Nghĩ đến cái này, Long Ngũ chậm rãi đi lên trước. "Trần tổng, ngài liền xem ở ta không biết rõ tình hình phân thượng, dung tha ta lần này a, ta bằng lòng bồi thường cho nơi này tạo thành tất cả tổn thất. Còn có, về sau ngài có dùng đến lấy ta địa phương, ta nhất định xông pha khói lửa không chối tử." Trần Sinh đối Long Ngũ trước sau chuyển biến cảm thấy kỳ quái. Bất quá ngẫm lại cũng là, đây cũng không phải là trước đó xã hội. Giống Long Ngũ người loại này, làm sao dám cùng xí nghiệp lớn nhà cứng rắn. "Long Ngũ, mang theo người của ngươi cút đi. Về sau nếu là còn dám tìm phiền toái, ta tuyệt không tha cho ngươi." "Tạ Trần tổng." Long Ngũ chắc tay, mang theo một đám thụ thương tiểu đệ rời đi Vạn Hào khách sạn. "Trần tổng, ngươi thật lợi hại nha. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà một người liền đem bọn hắn đánh chạy." Tiêu Băng Hạ giờ phút này ánh mắt đều kéo ti, trên mặt tràn ngập sùng bái. Dù sao nữ sinh đều là một mạnh, Trần Sinh có thể mang cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Trần tổng, là ta không có làm tốt khách sạn công tác bảo an, ta về sau nhất định sẽ lần tăng cường công tác bảo an. Tiêu Thiên Vũ có chút tự trách nói. Tính toán, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, hai ngươi trở về chiếu cố bệnh nhân a. Ân, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bệnh nhân. Tiêu Thiên Vũ ngữ khí kiên định nói. Trần tổng, vậy chúng ta đi trước rồi. Tiêu Băng Hạ hướng Trần Sinh nháy mắt mấy cái, cũng đi theo tỷ tỷ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Sinh một người. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi nhìn một chút đường tỷ Bắc Kích quán. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trần Sinh cúi đầu xem xét, lại là Lý Thanh Linh. "Uy, Lý đại tiểu thư, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Không phải là lại để cho ta tham gia mạ dạ tổng a?" "Trần Sinh, lần này là có chuyện khác tìm ngươi. Biểu muội ta từ nhỏ cao vị liệt nửa người, không biết rõ ngươi có không có cách nào chữa khỏi nàng." Lý Thanh Linh có chút khẩn trương hỏi. Chương 248, Đường tỷ, thuốc bổ a. Chương 248, Đường tỷ, thuốc bổ a. Trần Sinh nghe xong, cũng không có quá nhiều chối từ. "Như vậy đi, ta đi trước nhìn kỹ hắn nói." "Ừm, vậy ta liền thay biểu muội ta tạ ơn Trần thần y đi." Lý Thanh Linh cởi mở tiếng cười truyền đến, giống như một cái vui sướng chim sơn ca. "Thanh Linh, ngươi trước chớ vội tạ, ta còn chưa nói nhất định có thể trị hết đâu." Trần Sinh nói đùa. "Không sao cả, biểu muội ta bệnh này ở trong ngoài nước đều nhìn qua, bác sĩ đều nói trị không hết. Ngược lại lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn." "Tốt, vậy ngươi trước tiên đem biểu muội ngươi ảnh chụp phát tới ta xem một chút, tốt nhất là mùa hè chiếu." "A, ngươi căn cứ ảnh chụp đều có thể xem bệnh." Lý Thanh Linh quả thực không thể tin vào tai của mình. "Ta chỉ là nhìn xem biểu muội ngươi có chưa từng xuất hiện cơ bắp héo rút." Trần Sinh chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. "Hóa ra là dạng này a, thật là mặc quần áo ngươi cũng nhìn không ra đến a. Cho nên ta nói là mùa hè anh chụp, về phần là cái gì quần áo chính mình trải nghiệm." Lý Thanh Linh nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Ngươi tốt nhất là xem bệnh. Nếu để cho ta biết ngươi có loạn thất bát tao ý nghĩ, ta không tha cho ngươi." "Vậy ta không nhìn, bái mai." "Đừng đừng đừng, ta sai rồi còn không được sao? Ta cho ngươi phát một chương ta cùng biểu muội phơi tắm nắng lúc anh chụp." Rất nhanh, Trần Sinh trên điện thoại di động liền thu được một tấm hình. "Vẫn được, cơ bắp héo rút không tính nghiêm trọng." Trần Sinh nhấn mở hình ảnh phóng đại sau, nhịn không được liên tục líu lưỡi. Cao vị liệt nửa người người bệnh làn da so người bình thường đều tốt hơn, cái này hợp lý sao? Còn có, vóc người này cũng quá tốt rồi, ai cho dù là có chút rút lại, nhưng cũng so với bình thường người đều muốn khoa trương. Chỉ tiếc, Lý Thanh Linh kia một nửa bị cắt bỏ, chỉ có một đầu tuyết trắng đôi chân dài. Biểu muội ta nhà rất có tiền, chỉ cho biểu muội ta làm khang phục bác sĩ cùng y tá liền có 6 cái, cho nên nàng cơ bắp héo rút tốc độ rất chậm chạp. Lý Thanh Linh giải thích nói. "Chắc không được đâu." "Ừm, vậy ta đem vị trí phát cho ngươi." Lý Thanh Linh trầm mặc một lát, "Trần Sinh, ngươi gần nhất thế nào cũng không liên lạc với ta. Trước mấy ngày để ngươi mở ra xí nghiệp ưu tú giao lưu hội, ngươi cũng không tới. Ta gần nhất rất bận rộn, làm sao có thời giờ tham gia loại kia bệnh hình thức hội nghị." "Tốt tốt tốt, ngươi là người bận rộn, cả ngày một ngày trăm công ngàn việc. Không kém bao nhiêu đâu. Ta còn có chút việc, nếu không trước dạng này." "Tốt, ngày mai tới gọi điện thoại cho ta." Lý Thanh Linh cúp điện thoại, quai hàm đều phồng lên. Gia hỏa này nói mình đang bận, nói không chừng là đi nơi nào lêu lổng đi. "Hừ, không có chút nào hiểu tâm tư của con gái. Người ta là để ngươi tới học sao? Còn không phải muốn theo ngươi gặp mặt một lần. Thật là một cái thằng đốc." Ở trong lòng phàn nàn một phen sau, Lý Thanh Linh ánh mắt không khỏi nhìn về phía tủ quần áo. Ngày mai nên xuyên cái nào một bộ y phục tốt đâu? Trần Sinh cúp điện thoại, cất bước hướng Bắc Kích quán đi đến. Bắc Kích quán tại khách sạn đại lâu đằng sau, là một mảnh đơn độc khu vực. Bên trong không chỉ có các loại kiện thân thiết bị, còn có bể bơi cùng suối nước nóng chờ. Trần Sinh vừa đi đến cửa miệng, liền nghe tới một hồi bang 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 thanh âm, giống là có người đang đánh bao cát. Xem ra, đường tỷ lực lượng này tăng lên không ít ta. Trần Sinh trong lòng nhịn không được cảm khái một phen, đẩy cửa đi vào. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Lý Huyền quay người trở lại, vẻ mặt ngạc nhiên hô: "Tiểu Sinh Sinh, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lên bồi tỷ biết luyện quyền." Lúc này Lý Huyền bên trên người mặc một bộ màu trắng quần áo bó, lộ ra bả vai cùng 6 khối cơ bắp. Hạ thân thì là mặc một đầu chức nghiệp tay quyền anh xuyên cái chủng loại kia quần đùi. Hai cái bắp đùi thon dài nhìn qua 10 phần chặt chẽ, thậm chí có thể thấy rõ ràng cơ bắp đường cong. "Tỷ, thôi được rồi, ta sợ chính mình thu lại không được lực, lại đem ngươi làm hỏng." Trần Sinh nhún vai nói rằng: "Tiểu tử thối, xem thường ai đây? Ta biết ngươi rất biết đánh nhau, tỷ ngươi ta cũng không phải mỉ bắt bóp. Ngươi thu điểm không phải." Đang khi nói chuyện, Lý Huyền từ một bên trên kệ cầm một bộ 18 sờ bao tay ném cho Trần Sinh. "Đến, xem ra cái này buổi luyện hôm nay ta là đương định." Trần Sinh cũng không có từ chối, coi như là buổi đường tỷ chơi đùa. "Ngươi chỉ cho sử xuất 3 thành khí lực, có nghe hay không?" "1 thành đầy đủ." "Hảo tiểu tử, vậy ta liền nhìn xem ngươi có hết chỗ chê lợi hại như vậy. Chuẩn bị xong chưa?" Lý Huyền hoạt động một chút bả vai, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. "Chuẩn bị xong, tới đi." Trần Sinh ngoắc ngoắc tay, vừa vặn thừa cơ báo một chút khi còn bé bị ngược thủ. Lý Huyền dọn xong tiến công tư thế, bắt đầu thăm dò tính ra quyền. Mà Trần Sinh trên cơ bản đều tại phòng thủ, rất có loại huấn luyện viên bồi tiểu học sinh luyện quyền cảm giác. Bất quá, Trần Sinh lại có thể thực sự cảm nhận được đường tỷ lực lượng rõ ràng so trước kia mạnh hơn nhiều. Tại nữ sinh bên trong còn tính là rất có thể đánh. Cho dù là đối cái trước vóc người trung đẳng trưởng thành nam tính, cũng không nhất định ở vào hạ phong. "Thì, không nghĩ tới ngươi bây giờ vẫn rất có thể đánh." Lý Huyền nghe xong, còn tưởng rằng Trần Sinh là đang cố ý đùa giỡn chính mình. Có chút buồn bực nói rằng: "Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không xem thường tỷ ngươi? Ta là thật tại khen ngươi, dù sao đồng dạng nữ sinh sớm bị ta đánh ngã." "Hừ, tiểu tử ngươi vẫn rất có thể đắc ý, ngươi quên khi còn bé bị ta cười ở trên người hành hung. Trần Sinh nghe xong mặt sầm lại. Khi còn bé trong nhà lúc không có người, Đường tỷ luôn luôn muốn cùng chính mình chơi cách đấu. Chính mình không nguyện ý, Đường tỷ liền chơi mạnh. Bản thân Đường tỷ liền lớn hơn mình mấy tuổi, lại thêm nữ sinh phát dục so nam sinh nhanh. Cho nên mỗi lần chơi game, Trần Sinh đều là bị đè xuống đất ma sát. Mỗi lần đều rất nhanh thua trận. Cuối cùng đến hô to Đường tỷ tha mạng, Đường tỷ mới như là thường thắng tướng quân như thế từ trên người chính mình đi ra. Cho nên mỗi lần Đường tỷ đều chơi thật quá mức. Trái lại Trần Sinh, mỗi lần đều biệt khuất nhanh khóc. Khi đó liền thề nhất định phải mau mau lớn lên, xoay người báo thù rửa hận. Lý Huyền thấy Trần Sinh không nói lời nào, dường như tìm về mặt mũi, cười hắc hắc nói, "Tiểu tử thối, có dám theo hay không tỷ chơi một lần không quy tắc cách đấu?" "Tốt, vậy ta liền bồi ngươi luyện một chút a." Trần Sinh thuật cách đấu cũng không phải ăn chay, không quy tắc cách đấu khẳng định không đáng kể. "Vậy ngươi cũng nên cẩn thận." Đang khi nói chuyện, Lý Huyền trực tiếp nhào lên chuẩn bị ôm lấy Trần Sinh, cho hắn đến đấu vật. Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lý Huyền mặc quần áo ít như vậy, cái này nếu là sờ đến chỗ không nên sờ, được nhiều xấu hổ a, cho nên hắn chỉ có thể bị động đi phòng thủ. "Hắc hắc, tiểu Sinh Sinh, ta cần phải sử xuất toàn lực." Đang khi nói chuyện, Lý Huyền trực tiếp bắt lấy Trần Sinh cánh tay, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Sau đó đem Trần Sinh cánh tay đặt ở trên bả vai mình, chuẩn bị đến ném qua vai. Trần Sinh chỉ cảm thấy chiêu thức này giống như ở đâu gặp qua, tựa như là một cái áo trắng đỏ quần cụt ngoại quốc nữ tử đã dùng qua chiêu thức. Bất quá sau cùng kết cục có chút cay ánh mắt. "Đường tỷ, thuốc bổ a, ta vẫn còn con nít." Trần Sinh gấp đội rút ra cánh tay, một tướng Đường tỷ đá ngã xuống đất. Chương 249, "Đường tỷ, còn như vậy ta liền không mặt mũi cho phụ mẫu viếng mồ mả." Chương 249, "Đường tỷ, còn như vậy ta liền không mặt mũi cho phụ mẫu viếng mồ mả lại đến." Lý Huyền không cam lòng yếu thế, đứng lên lần nữa xung lại. "Tỷ, ngươi đánh không lại ta, vẫn là nhận thua đi." "Ừ, trừ phi ta không đứng dậy được, nếu không ta sẽ không nhận thua." "Tốt, vậy ta liền đem ngươi đánh phục mới thôi." Đang khi nói chuyện, Trần Sinh trực tiếp bắt lấy Đường tỷ phía sau lưng, tới tạo đường thối. Kết quả bởi vì phía sau lưng xuất mồ hôi quá nhiều, tay quá trơn. Đối phương vậy mà trực tiếp hướng trên mặt đất quằn đi. "A." Lý Huyền không khỏi phát ra rít lên một tiếng. Trần Sinh sắc mặt cũng thay đổi. "Ta đi, sớm biết bắt lấy phía sau lưng dây lưng liền tốt." Hắn không dám khinh thường, trực tiếp bay nhào qua, lần nữa đưa tay ngã vào Đường tỷ sau lưng. Ngay tại Đường tỷ sắp quằn xuống đất thời điểm, dùng sức nâng đối phương. Một cái tay khác thì là chống đỡ trên mặt đất. Trong lúc bối rối, Lý Huyền theo bản năng đưa tay vòng lấy Trần Sinh cổ. Bất quá trong tưởng tượng đau đớn cũng không có tới lầm. Cái này mới phản ứng được, vừa mới là Trần Sinh cứu mình. Lý Huyền ngửa mặt nhìn về phía Trần Sinh, đỏ mặt giống một con tôm. Bởi vì lúc này Trần Sinh đang một cái tay chống đỡ trên mặt đất, một cái tay ôm eo của mình, giống như là phim truyền hình bên trong thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngực lớn đối nhỏ ngực, miệng cùng miệng ở giữa khoảng cách chỉ có 3 cm. Cảnh tượng này rất dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Lý Huyền nháy một chút ánh mắt, bờ môi có chút mở ra, ngực thở phì phò lợi hại hơn. Bộ dáng kia có một loại khó nói lên lời cảm giác. Lý Huyền độ thiện cảm 2, trước mắt độ thiện cảm 87. Trần Sinh hơi sững sờ, doa đến vội vàng đem Đường tỷ đặt vào trên mặt đất, đứng dậy. "Xong đời xong đời." Liền biết không nên bồi Đường tỷ cách đấu. "Trần Sinh a Trần Sinh, ngươi là Trần Sinh, không phải Sinh. Ngươi vừa mới tại sao phải nhìn chằm chằm Đường tỷ nhìn, còn đem Đường tỷ thân thể dán trên người mình? Ngươi trong đầu chứa là phân sao? Nếu là không cẩn thận cọ sát ra hỏa hoa, về sau còn thế nào có mặt đi cho phụ mẫu viếng mồ mả? Phụ mẫu thật là một mực cầm Đường tỷ làm con gái ruột đối đãi giống nhau a." "Lý Trí, Lý Trí." "Ngàn bạn." "Không cần." "Làm loạn." Trần Sinh điều chỉnh một chút hô hấp, rất nhanh liền đem cảm xúc ổn định lại. "Đường tỷ, người không sao chứ?" Lý Huyền dường như cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, từ dưới đất bò dậy, quay lưng đi nói rằng, "Không chơi, ngươi tiểu tử này quá mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia, trên người của ta quá nhiều mồ hôi, trước đi tắm rồi." Đang khi nói chuyện, cũng không quay đầu lại bước nhanh hướng phòng tắm đi đến. Bất quá nàng ở sâu trong nội tâm giờ phút này mười phần xoắn xuýt cùng tự trách. "Ai nha, Lý Huyền a Lý Huyền, ngươi đến cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì? Trần Sinh thật là ngươi đường đệ. Thúc thúc A-Z đối ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao có thể để người khác đâm Trần Sinh của sống? Huống hồ Trần Sinh không biết rõ giữa các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Một mực lấy ngươi làm thân tỷ tỷ đối đãi, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ. Cứ như vậy cả đời làm tỷ đệ, không tốt sao?" Nhìn xem Đường tỷ dần dần bóng lưng biến mất, Trần Sinh bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chính mình về sau đến thích hợp cùng Đường tỷ bảo trì điểm khoảng cách. Hôm sau, Trần Sinh sau khi ăn cơm xong, lái xe hướng Lý Thanh Linh cho địa chỉ chạy tới. Không bao lâu, xe tại một ngôi biệt thự trước dừng lại. Sớm đã chờ đã lâu, Lý Thanh Linh cùng một nam một nữ gấp đội vàng nên đón. Trần Sinh sau khi xuống xe, quan sát một chút người tới. Nam nhìn qua không đến 50 tuổi, tinh thần phấn chấn, xem xét chính là thương nghiệp đại lão. Nữ tử mặc một thân sơn sám, nhìn qua hơn 30 tuổi, bất quá phong vận vẫn còn, làn da bảo dưỡng không thua gì tiểu cô nương. Chắc hẳn hai người này hẳn là bệnh nhân cha mẹ. "Trần Sinh, hai vị này là ta cứu cứu cùng mợ, cũng chính là biểu mội ta phụ mẫu." Lý Thanh Linh nhìn về phía Trần Sinh, lại tiếp tục giới thiệu nói, "Cứu cứu, mợ, vị này chính là ta cùng các ngươi nhắc lên Trần Sinh. Trần tiên sinh, vị nhân ông Nhật Tông. Nghe Thanh Linh nói ngài y thuật cao siêu, cho nên mới phiền thoái ngài tới một chuyến, thật là nhiều có quấy rầy." Nam tử chắp tay một cái, mười phần khách khí nói, "Trần tiên sinh, làm phiền ngài." Nữ tử cũng cung kính con người tử, "Hai vị không cần phải khách khí, ta ta cùng Lý Thanh Linh tính là bạn tốt, hỗ trợ cũng là nên. Trần Sinh cũng là không có khinh thường, cũng coi là cho đủ Lý Thanh Linh mặt mũi. Trần Sinh, vào nhà trước a. Lý Thanh Linh cũng hơi có chỗ thu liễm, ngữ khí vậy mà ôn nhu mấy phần. Đi vào trong phòng sau, Vương Hiển Tông đội vàng phân phó người hầu pha trà. Xem trước một chút bệnh nhân a. Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng, cái này Vương Hiển Tông sắc mặt biến hóa, lập tức lại cười bồi nói, Trần tiên sinh, thật sự là thật không tiện. Tiên kinh một vị chuyên gia vừa vặn mấy ngày nay có rảnh, cho nên ta liền đem hắn mời tới nhà cho tiểu nữ làm kiểm tra một chút. Nếu không, ngài trước nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh Linh vội vàng bổ đao, Trần Sinh, việc này trách ta, không có nói trước cùng cứu cứu khai thông tốt, cho nên bọn hắn không biết rõ ngươi hôm nay một tới. Không sao, ta chờ một lát cũng được. Trần Sinh bưng lên trên bàn một ly trà, tự mình uống. Không bao lâu, mấy cái mặc áo choàng trắng bác sĩ từ trên lầu đi xuống. Trương Y Địa Sinh, nữ nhi của ta thân thể thế nào? Sườn xám nữ tử không kịp chờ đợi tiến lên hỏi thăm. Vương phu nhân, Vương tiên sinh, lệnh thiên kim bệnh tình thật không có chuyện biến xấu. Bất quá mong muốn khôi phục lời nói, cơ hội là không thể nào. Các ngươi vẫn là tận lực nhiều cùng lệnh thiên kim khai thông, bảo trì lạc quan tâm tính, tận lực không cần tuyệt thực. Nếu không, bệnh tình sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Một người cầm đầu bác sĩ nói rằng. Vương Hiển Tông hai người nghe xong, khó nén thất lạc liếc nhìn nhau. Tốt, chúng ta sẽ chú ý. Vương Hiển Tông miễn cưỡng cười vui nói. Ân, chúng ta một hồi còn có buổi họp xem bệnh, liền không nhiều quấy rầy. Phiền thoái Trương Y Y Sinh. Chỉ Lan, người đi đưa tiễn Trương Y Y Sinh bọn hắn. Vương Hiển Tông đối sần sám nữ tử nói rằng. Bác sĩ sau khi rời đi, Vương Hiển Tông đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Linh. Thanh Linh, ngươi mang Trần tiên sinh đi tiểu nguyệt gian phòng a, có gì cần lời nói, kêu chúng ta một tiếng là được. Tốt, cứu cứu. Lý Thanh Linh chỉ trên lầu, Trần Sinh, biểu muội ta trên lầu, mời đi theo ta. Tốt. Trần Sinh đi theo Lý Thanh Linh đằng sau đi lên lầu. Nhìn xem hai người biến mất tại thang lầu bóng lưng, vừa trở lại biệt thự sườn xám nữ tử đi đến Vương Hiển Tông bên người, không khỏi nhíu mày lại. Lão ông, ngươi nói cái này gọi Trần Sinh, có thể hay không chữa khỏi ta bệnh của nữ nhi? Ta nhìn hắn cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, hắn thật có thể hiểu trung ý đi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Vương Hiển Tông ra hiệu sườn xám nữ tử không nên nói lung tung. Ta lại không nói cái gì lời quá đáng, lại nói hắn lại nghe không được. Vương Hiển Tông trên mặt cũng đầy là hồng nghi. Ai, kỳ thật ta cũng là có lo lắng. Hắn quá trẻ tuổi, hơn nữa trước kia cũng chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn. Ta thật sự là không rõ ràng, hắn đến cùng lại như thế nào trở thành bạn hào tập đoàn CEO, lại là ở nơi nào học trung ý tri thức. Ai, bất kể nói thế nào, thử một lần dù sao cũng so không hề làm gì tốt. Chỉ nếu có thể chữa khỏi ta bệnh của nữ nhi, hắn để cho ta làm cái gì đều được. Đúng vậy a, chính là cho ra công ty một nửa cổ phần, ta cũng bằng lòng. Đi thôi, chúng ta cũng đi trên lầu nhìn xem. Sườn xám nữ tử nói rằng. Chương 250, tốt như vậy quóng, không nổ lửa bình thật là đáng tiếc. Chương 250, tốt như vậy quóng, không nổ lửa bình thật là đáng tiếc. Tiểu Lan người quên. Nữ nhi nói, chỉ có trải qua nàng cho phép, chúng ta mới có thể đi trên lầu. Vương Hiển Tông có chút lo lắng nói. Sườn xám nữ tử tên là Chu Chỉ Lan, Vương Hiển Tông đồng dạng bảo nàng Tiểu Lan. Ngươi ngốc nha, chúng ta liền tại cửa ra vào nghe, nàng lại không nhìn thấy chúng ta. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Đi, đi xem một chút. Hai người ăn nhịp với nhau, rón rén đi lên lầu. Lý Thanh Linh đi vào một gian cửa phòng ngủ sau, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Các ngươi lại tới làm gì? Đã trị không hết bệnh của ta cũng không cần lại đến phiền ta. Trong phòng truyền tới một nữ tử thanh âm tức giận. Tiểu Nguyệt, là ta. Lý Thanh Linh cách lấy cánh cửa hô. Biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây, đây không phải tới nhìn ngươi một chút, ta phải vào tới rồi. Ân, vào đi. Lý Thanh Linh đẩy cửa ra hiệu Trần Sinh cũng cùng theo vào. Trần Sinh sau khi vào phòng, phát hiện toàn bộ phòng ngủ 10 phần rộng rãi. Bên trong bày đầy các loại nhị thứ nguyên vật trang trí, còn có một bộ ạ niềm nhân vật trang phục. Thì như Ali trang phục, lọ lì tạ trang phục chờ. Trần Sinh đơn giản nhìn lướt qua trong phòng bày biện, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia mặc đồ trắng váy liền áo trên người nữ tử. Giờ phút này nàng đang không nhúc nhích nằm tại một cái giường lớn bên trên. An tĩnh giống như theo chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa đồng dạng. Tiểu Nguyệt, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bằng hữu của ta, Trần Sinh. Lý Thanh Linh chỉ vào Trần Sinh giới thiệu nói. Nữ tử mỉm cười, lãnh đạm nói, Trần Sinh ngươi tốt, ta gọi Vương Ly Nguyệt. Đã Trần Sinh là biểu tỷ bằng hữu, Vương Ly Nguyệt đương nhiên sẽ không keo kiệt chào hỏi. Dù sao biểu tỷ từ trước đến nay đối với mình không tệ. Nếu không chúng ta liền trực tiếp tiến vào chủ đề a. Trần Sinh nhìn về phía Lý Thanh Linh, cho nàng xoay người, sau đó đem váy của nàng thoát một chút. Vương Ly Nguyệt nghe xong không khỏi trừng lớn hai mắt. Không phải, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi chữa bệnh a. Trần Sinh nói thẳng. Chữa bệnh. Lý Thanh Linh vội vàng giải thích, Tiểu Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Trần Sinh là ta mời tới giúp ngươi xem bệnh bác sĩ. Vương Ly Nguyệt nghe xong sắc mặt biến hóa. Biểu tỷ, ta hiện tại không cần bất luận kẻ nào giúp ta xem bệnh. Ta nói qua, một tháng nhiều nhất một lần nhìn bác sĩ. Vương Ly Nguyệt 10 năm gần đây đến không phải xem bệnh, chính là đang xem bệnh trên đường. Nàng đã sớm biết mình bệnh không có thuốc chữa. Nếu là thật có biện pháp, chính mình nhà có tiền như thế, làm sao lại trị không hết? Chỉ có điều phụ mẫu chưa từ bỏ ý định. Cho dù là cơ hội rất xa vời, phụ mẫu cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng ông Ly Nguyệt không nguyện ý phụ mẫu cả ngày vì chính mình buôn ba mệt nhọc, càng không nguyện ý chính mình không có chút nào tôn nghiêm còn sống. Cho nên cùng phụ mẫu ước định, một tháng nhiều nhất một lần nhìn bác sĩ. Tiểu Nguyệt, Trần Sinh cùng những bác sĩ kia không giống. Hắn rất lợi hại, giúp ta chữa khỏi kinh nguyệt không đều, hơn nữa lần trước ta đưa ngươi trừ sẹo dược cao cũng là hắn làm.
Biểu tỷ, có thể ta đây là cao vị liệt nửa người à, cùng một chút vết thương nhỏ bệnh nhẹ không giống. Đời ta nhất định là một cái tàn phế. Trong ngoài nước nhiều chuyên gia như vậy đều trị không hết bệnh của ta, hắn thật có thể chữa khỏi ta sao?
Tiểu Nguyệt, bất kể nói thế nào, thử một lần tổng không hỏng chỗ.
Vương Ly Nguyệt thống khổ hai mắt nhắm lại, hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt chảy xuống.
Biểu tỷ, ta so bất luận kẻ nào đều khát vọng mình có thể tốt, có thể giống người bình thường như thế đi đường.
Thật là, hiện thực lần lượt cho ta hy vọng, lại để cho ta lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Ta thật đã nhanh hỏng mất.
Ta đều đã tiếp nhận sự thật, các ngươi vì cái gì không chịu tiếp nhận sự thật đâu?
Lúc này, đang tại cửa ra vào nghe lén Chu Chỉ Lan cũng là mặt đầy nước mắt.
Lão ông, nếu không chúng ta hôm nay bất trị.
Tiểu Nguyệt thật sự là quá khổ, ta sợ lần này lại trị không hết, nàng chịu không được sự đả kích này.
Vương Hiển Tông trầm mặt một lát, nhẹ giọng nói, muốn không phải là thử một lần đi.
Nếu là lần này không được, chúng ta còn là dựa theo ước định, một tháng nhiều nhất một lần nhìn.
Đáng thương Tiểu Nguyệt ta Chu Chỉ Lan muốn khóc còn lớn hơn một trận, lại đành phải cố nén tiếng khóc, sợ bị Vương Ly Nguyệt nghe được.
Tiểu Nguyệt, ta có thể hiểu được ngươi thống khổ.
Thật là Trần Sinh y thuật thật rất lợi hại.
Lý Thanh Linh nghĩ nghĩ, ngồi Vương Ly Nguyệt bên giường, kéo cái sau tay nói rằng, ngươi hẳn còn nhớ Tiểu Tuyết ta.
Đoạn thời gian trước nàng được ung thư não, rất nhiều chuyên gia cũng là thuốc thủ vô sách, thậm chí cho nàng phán quyết tử hình.
Về sau, là Trần Sinh cho nàng mấy bộ dược tề, lúc này mới khống chế được bệnh tình.
Vương Ly Nguyệt lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại.
Ngươi nói là sự thật?
Đương nhiên là thật, không tin ngươi gọi điện thoại cho nàng.
Vậy ta liền nghe ngươi, cuối cùng thử một lần nữa.
Biểu tỷ, ta không là không tin ngươi, mà là thật không muốn lại dễ dàng thử.
Bởi vì cho ta hy vọng lại để cho ta lâm vào cảm giác tuyệt vọng, thật sự là quá thống khổ.
Tiểu Nguyệt, Trần Sinh xoa bóp kỹ thuật cũng là thật lợi hại, thực sự không được ngươi liền coi hắn là mời tới hộ công, giúp ngươi làm vật lý trị liệu.
Lý Thanh Linh nói đùa.
Lần trước trong xe, Trần Sinh giúp mình theo chân thời điểm, quả thực là thoải mái không muốn không muốn.
Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Thanh Linh, ngươi thật sự coi ta tám hảo kỹ sư.
Hắc hắc, ta thay biểu muội ta cảm ơn ngươi còn không được sao?
Lý Thanh Linh hoạt bát hướng Trần Sinh trừng mắt nhìn.
Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian a.
Trần Sinh đi qua, đem Vong Ly Nguyệt trực tiếp lật qua.
Mà Lý Thanh Linh thì là kéo ra Vong Ly Nguyệt trên váy khóa kéo, cũng đem váy hướng hai bên tách ra.
Còn cần tiếp tục thoát sao?
Lý Thanh Linh có chút do dự nói.
Đương nhiên thoát.
Lý Thanh Linh không cần phải nhiều lời nữa, đem biểu muội áo ngực cũng cùng nhau cởi ra.
Trần Sinh quan sát tỉ mỉ lấy Vong Ly Nguyệt phía sau lưng, không khỏi hơi xúc động.
Muốn là người bình thường cao vị liệt nửa người nhiều năm như vậy, thân không kham nổi hoại tử thế là tốt rồi.
Trái lại Vong Ly Nguyệt, không riêng không có bất kỳ cái gì hoại tử, ngay cả làn da đều muốn so với bình thường người kiều nộn.
Mang theo một chút bệnh trạng mỹ tuyết da thịt trắng rất có sức hấp dẫn.
Nhiều người nhịn không được muốn nổ lửa bình.
Thật sự là không thể tin được, không có sinh bệnh Vong Ly Nguyệt chẳng phải là giống bút bê như thế mỹ.
Trần Sinh thu hồi suy nghĩ, đưa tay đặt ở Vong Ly Nguyệt chỗ cổ.
Tại lặp đi lặp lại nén dò xét một hồi qua đi, lại theo xương sống sờ soạn một lần.
Cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, tủy sống tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa tế bào thần kinh đã toàn bộ tử vong, bất quá tốt tại thân thể không có hại tử địa phương.
Vong Ly Nguyệt nghe xong không khỏi sửng sở.
Mặc dù nàng không biết rõ Trần Sinh vừa mới đang làm gì, nhưng căn cứ cảm giác cũng có thể trên đại thể đoán được, Trần Sinh ấn mấy lần phía sau lưng của mình.
Cứ như vậy theo mấy lần, liền có thể biết mình tủy sống tổn thương, còn có thể nhìn ra tế bào thần kinh đã tử vong.
Cái này cũng quá thần kỳ a.
Bất quá nghĩ đến đại đa số cao vị liệt nửa người người bệnh trên cơ bản đều là giống nhau triệu chứng, cho nên nàng chỉ coi Trần Sinh là đang cố lộng huyền hư.
Trần Sinh, kia biểu mỗi ta bệnh, có thể hay không chữa khỏi?
Lý Thanh Linh không khỏi ngẩn tở, sợ Trần Sinh cũng thúc thủ vô sách.
Dù sao hiện tại y học kỹ thuật còn không cách nào làm tử vong tế bào thần kinh phục sinh.
Chương 251, có thể làm cho nàng đứng lên chương 251, có thể làm cho nàng đứng lên cũng không phải trị không hết, chỉ là có chút phiền toái.
Trần Sinh giọng bình tĩnh nói,
"Trần tiên sinh, ngươi nói là sự thật sao?"
Một mực nằm sấp tại cửa ra vào Chu Chỉ Lan rốt cuộc kìm nén không được, thần sắc kích động đẩy cửa đi đến.
Vương Ly Nguyệt trong nháy mắt nổi trận lôi đình.
"Mẹ, không phải nói không để các ngươi lên lầu sao, các ngươi thế nào lại nổi lên?"
"Đứa nhỏ ngốc, mẹ là không yên lòng ngươi a."
Chu Chỉ Lan có chút bất đắc dĩ nói.
Nàng làm sao không biết rõ, nữ nhi là không nguyện ý nhường phụ mẫu nhìn thấy chính mình bộ này tê liệt tại giường dáng vẻ.
Như vậy đi, ta trước cho nàng làm một lần châm cứu, sẽ giúp nàng phối mấy bộ thuốc.
Trần Sinh lạnh nhạt mở miệng nói.
Ai, vậy làm phiền Trần tiên sinh.
Vương Hiển Tông tâm tình có chút kích động.
Nhiều năm như vậy, Trần Sinh là cái thứ nhất không có trực tiếp cho nữ nhi phán tử hình người. Cho dù là những chuyên gia kia học giả, giúp nữ nhi kiểm tra xong thân thể về sau, đều là không có biện pháp nào.
Trần Sinh xuất ra mang theo người duy nhất một lần ngân châm, trừ độc về sau sử dụng phi châm thuật theo thứ tự cắm vào Vong Ly Nguyệt xương cổ chỗ.
Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không.
Vương Hiển Tông sắc mặt trong nháy mắt theo bắt đầu nghi hoặc, biến thành chấn kinh.
Có thể đem ngân châm áp dụng phi châm phương thức đâm vào xương cốt bên trong, trên cơ bản không ai có thể làm được.
Trần Sinh đơn giản thi triển ra châm pháp, không nói trước có thể hay không chữa bệnh, tối thiểu nhất nhìn qua rất dọa người.
Không bao lâu,
Vương Ly Nguyệt trên lưng đã lít nha lít nhít toàn bộ là ngân châm.
Trần tiên sinh vất vả.
Chu Chỉ Lan xuất ra cùng một chỗ khăn tay đi tới, chuẩn bị đưa cho Trần Sinh lau mồ hôi. Lại phát hiện Trần Sinh liền một giọt mồ hôi đều không có, tay trong nháy mắt lúng túng đình chỉ ở giữa không trung.
Trần tiên sinh, ngài vừa mới nói cần cho tiểu nữ phối dược, ta như thế có không ít dược liệu, không biết rõ ngài cần gì dược liệu.
Vương Hiển Tông thấy Trần Sinh rút xong, khách khí nói: ngươi cái này có dược liệu vậy thì dễ làm rồi, mang ta đi xem một chút đi.
Tốt. Vương Hiển Tông nhìn về phía Chu Chỉ Lan, Tiểu Lan, ngươi tại cái này nhìn xem Tiểu Nguyệt, ta đi bồi Trần Tiên Sinh lấy dược liệu.
Mợ, ta cũng đi xem một chút.
Lý Thanh Linh biết mẫu nữ hai người giao lưu cơ hội cũng không nhiều, chính mình giữ lại ở nơi này, hai người có mấy lời khó mà nói ra miệng.
Lạc Long, Thanh Linh, các ngươi đi thôi, ta tại cái này bồi tiếp Tiểu Nguyệt là được.
Dứt lời, Chu Chỉ Lan ngồi ôm Ly Nguyệt bên người, nhẹ nhàng lau đi cái sau nước mắt trên mặt. Nhà chúng ta Tiểu Nguyệt gương mặt này thật sự là khuynh quốc khuynh thành, không biết do đến mê xấu nhiều ít tiểu hòa tử.
Thử, ta nhìn ngươi là đang biến tướng khen chính ngươi a.
Lại nói, ai sẽ thích ta như thế một cái tàn phế a?
Ai nói, ngươi cũng không phải không biết, đến nhà ta cầu hôn phú nhị đại thật là giữ cửa hạm đều đã phá.
Chu Chỉ Lan chớp chớp đẹp mắt lông mày, bắt đầu bày sự thật giảng đạo lý.
Ha ha, bọn hắn còn không phải coi trọng chúng ta gia nghiệp.
Dù sao cưới ta như thế một cái tàn phế, thì tương đương với kế thừa nhà ta ước vạn gia sản.
Hơn nữa cưới ta còn bất lo, dù cho đối phương ở ngay trước mặt ta mang những nữ nhân khác về nhà, ta cũng chỉ có thể cho bọn họ hô cố lên mà thôi.
Tiểu Nguyệt, chúng ta không nói cái này.
Ngươi yên tâm, mẹ cho dù là nghiêng tất cả, cũng biết chữa khỏi ngươi.
Mẹ, ngươi thực tế một chút được hay không?
Đại Hào đã phế đi, các ngươi bắt gấp thời gian luyện Tiểu Hào a, như thế nào đi nữa cũng so ta cái này vướng bĩu mạnh.
Ngươi nói cái gì đó, chúng ta có thể chưa từng có cảm thấy ngươi là vướng bĩu.
Đây cũng không phải Chu Chỉ Lan cố ý an ủi nữ nhi,
mà là bởi vì ông gia là có tiền, có đầy đủ năng lực nuôi ông Ly Nguyệt.
Ta biết các ngươi yêu ta, nhưng các ngươi cũng không thể vì ta nhường ông gia tại cha cái này tuyệt hậu a.
Thừa dịp bây giờ còn có thể sinh, ngươi còn không tranh thủ thời gian tái sinh một cái,
bằng không chờ về sau tuổi tác lại lớn điểm, muốn sinh đều sinh không được rồi.
Chuyện đơn giản như vậy, còn cần ta dạy cho các ngươi sao?
Vương Ly Nguyệt nói chuyện không chút khách khí, tựa như là bà thúc đẩy sinh trưởng đồng dạng.
Nguyệt Nguyệt, ngươi càng ngày càng không tưởng nổi,
ngươi cái này là thế nào cùng mẹ nói chuyện?
Mặc dù lời nói như vậy, nhưng Chu Chỉ Lan trong lòng có nỗi khổ không nói được.
Chính mình cùng lão ông không phải không nghĩ tới tái sinh đứa bé,
làm sao lão ông thân thể có chút vấn đề,
đi rất nhiều bệnh viện đều trị không hết,
hai người muốn vài chục năm đều không muốn bên trên hải tử.
Đương nhiên những lời này không cách nào cùng nữ nhi nói ra miệng.
Vương Ly Nguyệt thấy mẫu thân dường như có khó khăn khó nói, than nhẹ một tiếng, cũng không tốt nói thêm gì nữa.
Vương Hiển Tông mang theo Trần Sinh đi vào lầu một gian trong kho hàng.
Vừa vào cửa, một cỗ nồng đậm thảo dược vị đập vào mặt.
Trần Sinh hít hà, không khỏi âm thầm tắt lưỡi.
Vương Hiển Tông trong nhà dược liệu, vậy mà so thuốc đông y trải đều toàn.
Trần Sinh nương tựa theo chính mình nhạy cảm cứu giác, rất nhanh liền tìm dược liệu cần thiết.
Nhìn xem Trần Sinh thuần thục tìm kiếm dược liệu, Vương Hiển Tông người đều choáng váng.
Không phải, đây rốt cuộc là nhà ngươi vẫn là nhà ta?
Ngươi thế nào so ta đều quen thuộc những dược liệu này?
Liên nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp chạy dược liệu đi.
Cái này sẽ không phải là tùy tiện nắm bắt luận a?
Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới Trần Sinh châm cứu thủ pháp, hắn cũng liền không nói thêm gì.
Có lẽ là chân chính có trình độ trung y liệt, cái mũi so với bình thường người linh mẫn cũng nói không chính xác.
Vương tổng, không nghĩ tới nhà các ngươi liền ngàn năm nhân sâm dạng này dược liệu đều có.
Trần Sinh nhịn không được tán dương.
Trần tiên sinh có chỗ không biết, ta đoạn thời gian trước tìm một cái lao trung y cho tiểu nữ chữa bệnh, sợ hai phía ngoài dược liệu không tốt, cho nên liền tự hành chuẩn bị những dược liệu này.
Ngài nếu là có coi trọng dược liệu, ta một hồi nhường người hầu lấy cho ngươi tới trên xe đi.
Vương tổng cái này nhiều thật không tiện, vậy liền đem cây kia nhân sâm thả ta trên xe a.
Trần Sinh cũng không khách khí.
Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng dạng này ngàn năm nhân sâm cũng không phải dùng tiền có thể mua được.
Trần Sinh đem dược liệu mài tốt về sau, để vào sắt thuốc trong nồi bắt đầu chế biến, sau đó phân phó Lý Thanh Linh nhìn xem hòa hậu.
Chính mình lại về lên trên lầu.
Trần tiên sinh, ngươi trở về.
Chu Chỉ Lan nhìn thấy Trần Sinh, vội vàng từ trên giường ngồi dậy.
Ta đến giúp ông Ly Nguyệt tứ chi làm một chút châm cứu.
Tứ chi của nàng thời gian quá dài không sống động, cơ bắp đã có chút học héo rút.
Vậy thì phiền toái Trần tiên sinh.
Trần Sinh lại lấy ra một bộ mới ngân châm, cho ông Ly Nguyệt tứ chi làm châm cứu.
Vẫn bận tới giữa trưa, mới rốt cục làm xong.
Trần Sinh đem sắp xếp gọn dược dịch đưa cho ông Hiển Tông.
Những thuốc này dịch mỗi ngày một lần, liên tục phục dụng nửa tháng.
Đoán chừng ông Ly Nguyệt liền có thể đứng lên.
Cái gì? Có thể đứng?
Đứng lên.
Ông Hiển Tông nói chuyện đều cả lăm.
Hắn đời này không có hy vọng xa vời qua nữ nhi có thể đứng lên đến.
Cho dù là có thể có một cái ngón tay có thể hoạt động, liền xem như thắp nhang cầu nguyện.
Mà Trần Sinh vậy mà nói có thể khiến cho nữ nhi của mình đứng lên.
Đây quả thực là thiên phương dạ đàm.
Trần tiên sinh, ngài nếu là thật có thể khiến cho Tiểu Nguyệt chuyển biến tốt đẹp, chúng ta bằng lòng cho 50 triệu, không, 5 ức hoa hạ tệ.
Thậm chí, ngay cả chúng ta cổ phần của công ty đều có thể tặng cho ngươi.
Chu Chỉ Lan cũng có chút kích động nắm chặt Trần Sinh tay.
Chương 252, muốn chính là bá đạo nữ tổng giám đốc. Chương 252, muốn chính là bá đạo nữ tổng giám đốc. Trần Sinh không thèm để ý chút nào nói rằng, ta đối tiền không có hứng thú.
5 ức xác thực không ít.
Bất quá chính mình muốn kiếm lời nói, hơn 1 giờ liền đã kiếm được.
Những này còn không bằng chiến lược ông Ly Nguyệt mang tới dụ hoặc lớn.
Tuy nói Trần Sinh bây giờ còn chưa có tướng quá lại.
Trần tiên sinh, ta biết ngài không thiếu tiền.
Muốn là tiểu nữ thật có thể đứng lên, về sau ngài có cần ta ông mẫu người địa phương, tại hạ sông pha khói lửa cũng không chối từ.
Vương Hiển Tông ốc quyền, trong giọng nói lộ ra mấy phần kiên định.
Vậy trước tiên như vậy đi, ta ngày mai lại tới một chuyến.
Từ giờ trở đi các ngươi tốt nhất là nhiều quan sát một chút, nhìn xem thân thể của nàng có không có phản ứng.
Trần Sinh nhắc nhở nói.
Ai, chúng ta nhớ kỹ.
Vương Hiển Tông liên tục gật đầu.
Trần tiên sinh, vừa bận tới giờ cơm,
ta đã sắp xếp xong xuôi yến hội, nếu không ngài liền lưu lại uống chút. Thật không tiện, công ty của ta còn có chút việc gấp, phải trở về xử lý một chút. Trần Sinh Nguyện cự Vương Hiển Tông nhiệt tình khoản đãi. Cùng một cái hơn 40 tuổi nam nhân có cái gì tốt uống? Chẳng bằng cùng Linh Chi muội tử nằm ở văn phòng trên giường uống chút rượu, làm điểm có ý tứ chuyện. Dù sao, mấy ngày nay người ta muội tử đã nhiều lần phát ra mời. Đã dạng này, kia ông mỗ cũng liền không ép ở lại ngài. Đợi ngài ngày nào có rảnh rỗi, ta mới hảo hảo khoản đãi ngài. Vương Hiển Tông biết Trần Sinh có lẽ là cảm thấy tại cái này không được tự nhiên, cũng không có cơ cầu. Mấy người đem Trần Sinh đưa tới cửa, Lý Thanh Linh vốn định đối Trần Sinh nói vài lời thì thầm. Bất quá bởi vì có cứu cứu cùng mợ tại nguyên nhân, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lý Thanh Linh, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Trần Sinh nhìn ra Lý Thanh Linh bộ kia nhăn nhó bộ dáng, nhịn không được hỏi. Trần Sinh, đừng quên sáng sớm ngày mai điểm tới. Ta muốn mang Tiểu Nguyệt ra đi vòng vòng. Lý Thanh Linh nói rằng, vì để cho biểu muội vui vẻ một chút, Lý Thanh Linh cách một đoạn thời gian sẽ thay mặt muội ra ngoài giải sầu. Lần này vừa vặn gặp phải ngày nghỉ, cho nên nghĩ đến mang ông Ly Nguyệt ra đi vòng vòng, nói không chừng có thể làm cho nàng tâm tình mâu thuẫn ít một chút. Tốt, không có vấn đề, ngày mai gặp. Trần Sinh dứt lời, sau khi lên xe một cước chân ga vọt ra ngoài. Rất nhanh, xe liền đi tới Vạn Hảo tập đoàn. Trương Sở Kiều thật xa nhìn thấy Trần Sinh xe, mang theo một đám tiểu đệ tiến lên đón. Sinh ca, đã lâu không gặp a. Trần Sinh đi xuống xe, quan sát một chút Trương Sở Kiều. Lúc này hắn đang mặc một thân tây trang màu đen, thân thể đường cong hết sức rõ ràng. Nhìn qua rất có loại Âu phục các ôn cảm giác. Không phải, các ngươi thế nào mặc thành dạng này? Hắc hắc, trước kia đồng phục an ninh quá xấu. Vẫn là xuyên đồ vét nhìn qua càng có lực uy hiếp. Ta không có ở đây những ngày này, công ty không có xảy ra chuyện gì chứ? Ha ha, có lời đồn nói ngươi cùng cục trưởng nữ nhi có một chân, ai còn dám tới này náo sự? Trương Sở Kiều hết thân thể, hơi có chút tự hào nói, lại nói, có ta ở đây cái này, ai ăn gan hùm mật báo dám đến tự tìm phiền phức? Không phải huynh đệ ta cùng ngươi thổi, hiện tại có một ít phản đồ mượn danh hào của ta, đem Long Ngũ người đều đánh, đủ để nhìn ra ta còn là có nhất định giang hồ địa vị. Bất quá không hiểu thấu thay người có nổi, cũng quả thật có chút khó chịu. Nếu để cho ta biết là tên hôn đản nào giả mạo tục danh của ta, nhất định không tha cho hắn. Nói xong lời cuối cùng, Trương Sở Kiều không khỏi nắm 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 đấm. Trần Sinh sắc mặt biến hóa. Sở Kiều, làm người còn rộng lượng hơn một chút. Người ta mượn danh hào của ngươi, giải thích rõ là kính ngưỡng cách làm người của ngươi, ngươi cũng không cần tính toán chi ly. Trương Sở Kiều lắc đầu, nhìn về phía bên người tiểu đệ nói rằng, thấy không, đây chính là làm người cách cục. Về sau đều cùng Sinh ca học tập lấy một chút. Chúng tiểu đệ cùng nhau gật đầu, tất cả đều đối Trần Sinh kính nể có thừa. Tốt, ta còn có buổi họp, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Sinh ca, bận rộn nữa cũng muốn chú ý thân thể. Tốt, ta sẽ chú ý. Sau khi nói xong, Trần Sinh trong lòng đều có chút áy náy. Nếu để cho Trương Sở Kiều biết mình là cùng tỷ tỷ của hắn mở tiểu hội, mà hắn còn để cho mình chú ý thân thể, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Trần Sinh đi vào văn phòng sau, phát hiện Trương Linh Chi đã chuẩn bị xong một bàn phong phú cơm trưa. Sinh ca, người đã đến. Trương Linh Chi đứng dậy tiến lên đón đến, khắp khuôn mặt là chờ mong. Trần Sinh nhìn lướt qua thức ăn trên bàn cùng rượu đỏ, mỉm cười nói, Linh Chi, người bữa cơm này không ít tốn tâm tư à? Kia là tự nhiên. Ngươi thật vất vả đến một chuyến, đương nhiên phải đem người cho ăn no. Trương Linh Chi nói một câu hai nghĩa. Đừng bảo là khoác lác, khẩu vị của ta có thể là rất lớn. Vậy sao, người ta cũng không phải ăn chay. Lúc này Trương Linh Chi nơi nào còn có nửa điểm thận trọng. Thật không thể trước cùng Trần Sinh triển khai cuộc họp lại tới dùng cơm. Tốt, ăn cơm trước, ăn cơm no mới có sức lực họp. Trần Sinh nói xong cũng bắt đầu hưởng thụ lên mỹ thực. Hai người sau khi cơm nước no nê, Trương Linh Chi tựa hồ có chút không thể chờ đợi. Sinh ca, chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngủ chưa a? Vội vã như vậy sao? Đồ ăn còn không có tiêu hóa đâu. Người ta liền ăn lửa dạng, không có quan hệ. Nhìn cho người gấp. Cũng được, đang ngắm nghĩa cẩn thận ngươi thả ở văn phòng giường lớn. Trần Sinh đi vào văn phòng phòng xếp. Đầu tiên đập vào mi mắt là tấm kia giá trị 200 vạn hơn Spencer giường lớn. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chính mình trước kia nghỉ đông và nghỉ hè làm châu ngựa thời điểm, có thể tìm địa phương nằm sấp ngủ chưa đều là xa xỉ. Giữa trưa có thể nằm tại mắt như vậy trên giường nghỉ trưa, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Sinh ca, ngươi đã lâu lắm không đến xem người ta rồi, có phải hay không để người ta đều quên hết? Trương Linh Chi lôi kéo Trần Sinh ngồi ở trên giường, đưa tay tại Trần Sinh trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi cùng phàn nàn. Làm sao lại đem người quên? Ta gần nhất có chút việc mà thôi. Trần Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt Trương Linh Chi nhu thuận sợi tóc. Nhìn ra được, nàng tại trước khi ăn cơm vừa mới tắm rửa qua, trên thân còn có nước gội đầu cùng sữa tắm hỗn hợp mùi thơm. Sinh ca, ngươi lần này tới liền nhiều bồi bồi ta đi. Vừa vặn ta cũng hướng ngươi hồi báo một chút công tác. Một bàn công việc ta liền bó tay toàn tập. Sinh ca ngươi thật đáng ghét. Ngoài miệng nói như vậy, Trương Linh Chi lại vẻ mặt gắt giọng, ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo khác. Đừng, muốn chính là bá đạo nữ tổng giám đốc yêu ta. Đang khi nói chuyện, Trần Sinh một tay lấy Trương Linh Chi kéo vào trong ngực. Hiện tại bắt đầu báo cáo công tác ga nhớ kỹ, báo cáo công tác phải học được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, bắt trọng điểm. Biết rồi Sinh ca, ta tận lực gọn gàng một chút. Bất quá có đôi khi miệng báo cáo công tác dây dưa dài dòng cũng là không thể tránh được đi. 3 giờ chiều, Trương Linh Chi ngồi ở văn phòng xử lý công ty sự vụ, mà Trần Sinh thì là nằm tại trên giường lớn chơi game, soát giờ online. Cái này tiểu sinh sống qua đến cũng là 10 phần hài lòng. Mãi cho đến ban đêm, Trương Linh Chi nhất định phải cùng Trần Sinh tăng giờ làm việc thảo luận công tác. Trần Sinh không lay chuyển được Trương Linh Chi, đành phải đáp ứng.
Lời nói phân hai đầu. Từ khi Trần Sinh sau khi đi, Vương Hiển Tông cặp vợ chồng cùng Lý Thanh Linh vẫn canh giữ ở Vương Ly Nguyệt bên người. "Tiểu Nguyệt, thân thể ngươi có cảm giác hay không?" Chu Chỉ Lan méo méo tay của nữ nhi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chương 253, nô bán tiên chương 253, nô bán tiên mẹ, ta một cái toàn thân tê liệt người, có thể có cảm giác gì? Nếu là ta bệnh này đều có thể trị hết, Hạ Kình khi còn sống đều có thể tham gia mạ dạ tổng. Vương Ly Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì phụ mẫu sẽ tin tưởng cái kia gọi Trần Sinh người đâu? Người kia còn trẻ như vậy, làm sao có thể hiểu trung ý tri thức? Thậm chí, nàng cũng hoài nghi Lý Thanh Linh liên hợp phụ mẫu nói dối. Nào có người mấy bộ thuốc đông y là có thể trị thật cao vị liệt nửa người người bệnh. Vương Ly Nguyệt do dự một chút, vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. "Biểu tỷ, Trần Sinh thật có người nói như vậy thần sao?" "Đúng vậy a Thanh Linh, kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn không giống như là thần y lẻ dù sao, hắn quá trẻ tuổi." Chu Chỉ Lan cũng không nhịn được nói ra chính mình lo lắng. "Mợ, Tiểu Nguyệt, ta còn có thể lừa các ngươi sao? Trần Sinh thật khống chế được tiểu Tuyết ung thư não, thậm chí có khả năng nhường nàng khỏi hẳn." Lý Thanh Linh vẻ mặt chắc chắn, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ khuyết đại vết tích. "Ân, vậy chúng ta liền lặng lặng chờ đợi a." Chu Chỉ Lan than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngày thứ hai, Lý Thanh Linh sáng sớm tỉnh lại, hướng biểu muội gian phòng đi đến. Đẩy cửa ra, phát hiện Chu Chỉ Lan đang ngồi ở biểu muội bên người, giúp nàng làm hộ lý. Lúc đầu những sự tình này hẳn là bảo mẫu đến làm. Bất quá Chu Chỉ Lan vừa lúc ở thân nữ nhi bên cạnh, cũng liền thuận tay làm. "Mợ, ngươi buổi tối hôm qua sẽ không một đêm không ngủ đi?" Lý Thanh Linh có chút kinh ngạc nói. "Cũng không phải một mực không ngủ, nửa đêm thời điểm híp mắt trong chốc lát." Chu Chỉ Lan nghe Trần Sinh nói muốn bao nhiêu quan sát thân nữ nhi thể phản ứng, âm thầm đem lời này ghi ở trong lòng. Buổi tối hôm qua thỉnh thoảng đâm đâm nữ nhi gan bàn chân, động một chút tay của đối phương chỉ, kết quả nữ nhi vẫn như cũ không có phản ứng gì. "Mợ, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi a, ta đến buổi lấy biểu muội." Lý Thanh Linh chủ động xin đi, nàng nhìn thấy mợ mắt còn thâm, biết buổi tối hôm qua mợ nhất định mệt muốn chết rồi. "Tiếc tốt, ta đi rửa mặt một chút." Chu Chỉ Lan vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên nghe được Lý Thanh Linh phát ra một tiếng kinh hô. "Biểu muội, ngươi vừa mới dùng tay." Vương Ly Nguyệt có chút ngộp. "Biểu tỷ, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác? Tay của ta làm sao lại động đâu?" "A, có lẽ là ta nhìn lầm." Chu Chỉ Lan vừa mới kích động tâm lại an tĩnh lại, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Có lẽ vừa mới chỉ là ngón tay cơ bắp co vào. Vừa xuống lầu không lâu, cửa biệt thự bỗng nhiên vang lên tiếng kèn xe hơi. "Nhanh, là Trần Tiên Sinh tới." Vương Hiển Tông có chút hưng phấn chạy chậm đến cửa trước bên ngoài tiến đến. "Lão ông, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút." Chu Chỉ Lan cũng không nói hoài tới đổi giày, gấp đi theo sát. Nhưng là tùy theo mà đến rơi xuống cảm giác, không để cho nàng cho phép thở dài. Có đôi khi vóc người đẹp cũng không phải chuyện tốt, chạy vẫn rất tốn sức. Vương Hiển Tông đi vào cửa biệt thự sau, đột nhiên ngây mẩn cả người. Đứng ngoài cửa không là người khác, đúng là mình lão phụ thân Vương Hưng Bang. "Cha, ngài không phải đi nghỉ phép sao, hôm nay tại sao trở lại?" "Cha, ngài trở về sao không nói trước một tiếng, ta tốt phái người đi đón ngài." Chu Chỉ Lan che ngực, cũng có chút kinh ngạc hỏi. Vương Hưng Bang cười ha ha. "Lộ Gia Tông, Chỉ Lan, nói cho các ngươi biết một cái tin tức vô cùng tốt, ta lần này gặp phải một cái dạo chơi tứ phương thần y đi." Vương Hiển Tông vẻ mặt bất đắc dĩ. "Cha, ngươi sẽ không lại dự định nhường những cái kia thầy lang cho Tiểu Nguyệt chữa bệnh a? Ngươi quên lần trước ngươi vụng trộm tìm tới một cái đại sư, nói là có thể trị hết Tiểu Nguyệt bệnh. Kết quả ngược lại tốt, kém chút nhường Tiểu Nguyệt đầu lưỡi chốt lại." Nghĩ đến cái này, Vương Hiển Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là nữ nhi đầu lưỡi thật bởi vì chốt lại dẫn đến không thể nói chuyện, không nghi ngờ gì sẽ để cho nàng hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót. "Lần trước chuyện kia xác thực trách ta. Cha lần này mời tới thần y không phải chuyên đến cho Tiểu Nguyệt xem bệnh. Không phải cho Tiểu Nguyệt xem bệnh, kia là cho ai xem bệnh?" Vương Hưng Bang cười thần bí, lộ ra một ngụm thuần kim răng giả. "Chỉ Lan a, ngươi nhanh đi trong phòng pha trà." "Tốt, cha." Chu Chỉ Lan biết Vương Hưng Bang mong muốn đơn độc cùng nhi tử nói chuyện, nhìn thoáng qua xe thương vụ phần giữa người đang ngồi ảnh, quay người đi vào nhà đi. "Cha, chuyện gì còn phải con Chỉ Lan?" "Nhi tử, cha lần này tìm đến cái này thần y là chuyên môn trị liệu không dựng không dụng." Vương Hiển Tông nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cũng không có người hầu, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói: "Cha, bệnh của ta đều trị vài chục năm, liền ống nghiệm đều làm qua, căn bản trị không hết ta. Cha lần này tìm cái này thần y liễu, thật là rất có bản lĩnh." Vương Hưng Bang dựa đi tới, vẻ mặt thần bí nói rằng: "Nói thật cho ngươi biết à, ta ăn vị thần y này chế tác dược hoàn, buổi sáng vậy mà có thể ngẩng đầu. Đủ để nhìn ra, cái này thần y năng lực thật là không đơn giản." "Thật hay giả?" "Đương nhiên là thật, cha lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Nếu không phải mẹ ngươi chết sớm, lão ba đều muốn cha, ngươi nhanh đừng nói nữa. Trước hết mời thần y vào nhà a." "Tốt tốt tốt, đem thần y mời đến phòng." Vương Hưng Bang đi đến ô tô trước mặt, mở cửa xe cùng kính bái. "Nô thần y kìa, còn mời ngài rời bước hàng xá." "Ân." Trong xe một gã mặc trường bào lão giả vướt vướt râu ria, chậm rãi bước xuống xe, nhìn về phía Vương Hiển Tông nói rằng: "Lão phu nhân đưa ngoại hiệu Ngô Bán Tiên, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Ta nghe lão gia tử nhà ngươi nói qua tình huống của ngươi, ngươi yên tâm, đồng dạng như ngươi loại này bệnh, lão phu cho ngươi mở chút thuốc là có thể trị tốt. Nếu như Ngô thần y thì thật có thể trị hết tại hạ bệnh, tại hạ vô cùng cảm kích, hơn nữa còn sẽ đưa lên phong phú thù lao." "Ngô thần y kìa, nhanh mời vào bên trong." Vương Hiển Tông vẻ mặt có chút kích động. Bệnh của mình không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng hạnh phúc của mình, vẫn là toàn bộ ông gia tai nạn. Hắn không thể để cho ông gia tại chính mình nơi này tuyệt hậu. Ngô thần y liền vào nhà sau, hơi nhìn lướt qua trong phòng bệnh viện,
sau đó đưa ánh mắt về phía Vương Hiển Tông. Lão phu trước giúp ngươi đem mạch ra.
Ai, vậy làm phiền Ngô thần y đi.
Ngô Bán Tiên một bên giúp Vương Hiển Tông bắt mạch, một bên vuốt vuốt tròm râu của mình. Ngươi bệnh này có chút hoan cố a, bất quá cũng không phải là không thể trị. Đang khi nói chuyện, Ngô Bán Tiên từ trong ngực lấy ra một bình dược hoàn đưa cho Vương Hiển Tông. Đây là Tử Dương Tiêu Giao Hoàn, liên tục phục dụng 7-7-49 ngày, liền có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của ngươi. Vương Hiển Tông hai tay tiếp nhận dược hoàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, cũng từ trong ngực tay lấy ra chi phiếu đưa cho đối phương. Đa tạ Ngô thần y đi. Đây là 50 vạn chi phiếu, còn mời ngài vui vẻ nhận. Nếu như tại hạ bệnh thật có thể trị hết, ổn thỏa tự thân tới cửa tạ ơn. Cũng không phải Vương Hiển Tông hỏi, cái này thần y cũng không biết có đáng tin cậy hay không, tự nhiên không có khả năng cho hắn quá nhiều thù lao. Ngô Bán Tiên cũng không khách khí, tiện tay tiếp nhận chi phiếu bỏ vào trong túi. Cũng được, ngươi hôm nay ta hữu duyên, ta liền lại thuận tay giúp ngươi chuyện. Ta nghe lão gia tử nói, lệ tiên kim tê liệt tại giường nhiều năm. Không sai, chẳng lẽ Ngô thần y còn có biện pháp trị liệu bệnh của tiểu nữ? Vương Hiển Tông có chút nghi ngờ hỏi. Chương 254, tay giống như động. Chương 254, tay giống như động. Ngô Bán Tiên gỡ một chút dầu dịa, chậm rãi mở miệng nói, xin thứ cho lão phu bất lực. Phổ thiên phía dưới, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể trị liệu cao vị liệt nửa người, lão phu tự nhiên cũng làm không được. Bất quá lão phu ngược là có thể sử dụng châm cứu thử một chút, nói không chừng có thể khiến cho lệnh tiên kim bệnh có chuyển biến tốt, chỉ là xác suất cực thấp. Đương nhiên, dù cho lão phu trị không hết lệnh tiên kim, cũng có thể cho nàng cường gân hóa huyết, phòng ngừa bởi vì trưởng kỳ nằm trên giường xuất hiện bệnh biến chứng. Ngô Bán Tiên nguyên bản cũng không có kế hoạch trợ giúp Vong Ly Nguyệt chữa bệnh, nhưng nhìn tới Vong Hiển Tông ra tay xa hoa như vậy, cho nên tạm thời khởi ý, suy nghĩ nhiều kiếm buồn, ngược lại vớt xong liền chạy. Chờ 7-7-49 ngày về sau, Vong Hiển Tông phát giác những thuốc kia không dùng được, chính mình sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Lúc này, Vương Hưng Bang ở một bên xem bảo, Ngô thần y đi châm cứu kỹ thuật quả thật không tệ, ta tự mình lĩnh giáo qua. Lộ Gia Tông, thừa dịp Ngô thần y đi tại cái này, nhường hắn giúp Tiểu Nguyệt nhìn một cái đi. Bằng không lần sau đụng phải Ngô thần y liễu, còn không biết đợi đến ngày tháng năm nào đâu. Thật là Vương Hiển Tông có chút khó khăn. Nếu như tùy tiện nhường Ngô thần y cho nữ nhi châm cứu, sẽ không ảnh hưởng Trần Sinh tiếp xuống trị liệu. Lộ Gia Tông a, ngươi còn do dự cái gì? Ngô thần y không màng danh lợi, nếu không phải là người nhà lòng dạ từ bi, căn bản sẽ không đến nhà ta. Vương Hưng Bang có chút không cao hứng nói, cha, kỳ thật hôm nay còn có một vị thần y muốn tới cho Tiểu Nguyệt xem bệnh. Còn có một vị thần y liễu. Vương Hưng Bang trầm ngâm một lát, hắn là ai, người ở đâu a? Hắn gọi Trần Sinh, là Thanh Linh Bằng Hữu, nhà ở tại Thiên Hải Thị. Thanh Linh Bằng Hữu, cũng liền nói là 20 nhiều tuổi tiểu hòa tử. Đúng vậy. Hại, vậy hắn đoán chừng cũng chính là biết chút da lông mà thôi, sao có thể cùng Ngô thần y lìa so? Thật là Vương Hiển Tông vẫn còn có chút do dự. Kỳ thật hắn một mực đối Ngô thần y có hoài nghi, nhưng làm cha làm mẹ đều như vậy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cho dù là có một tia trị hào hải tử hy vọng đều không muốn từ bỏ. Tựa như Quách Đức Cương nói tới, coi bói nói cho ngươi vây quanh ngũ hoàn chạy ba vòng, hải tử bệnh liền có thể tốt. Phụ mẫu đoán chừng cũng biết thử một lần, bằng không về sau nhớ tới trong lòng liền sẽ hối hận. Vương Tiên Sinh không cần phải lo lắng, ta dùng phương pháp cùng nó phương pháp trị liệu ở giữa không xung đột. Nô Bán Tiên nhìn ra Vương Hiển Tông lo lắng, nhấp một miếng trà nói rằng, căn cứ vừa mới hai cha con đối thoại, hắn biết còn có một người tại cho bệnh nhân trị liệu, xem ra hẳn là cũng giống như mình, là lừa gạt tiền giang hồ lang trung. Cao vị liệt nửa người bệnh nhân, thần tiên gặp cũng lắc đầu, đã không có ảnh hưởng gì, vậy ta an tâm. Vương Hiển Tông như chút được gánh nặng, Nô thần y đi, mời lên lầu. Vương Hưng Bang khách khí làm ra một cái dấu tay xin mời. Ân. Nô Bán Tiên gật gật đầu, chậm rãi đi lên lầu. Lúc này, trong phòng chỉ có Vương Ly Nguyệt cùng Chu Chỉ Lan hai người. Lý Thanh Linh giờ phút này ngay tại phòng vệ sinh rửa mặt. Nàng không nghĩ một lát nhi đỉnh lấy một đầu rối bời tóc thấy Trần Sinh. Nhìn ngươi tới, Chu Chỉ Lan vội vàng đứng dậy. Cha, Nô thần y đi, các ngươi đã tới. Vương Hưng Bang gật gật đầu, đi thẳng tới Vương Ly Nguyệt trước mặt. Cháu gái ngoan, mấy ngày nay có muốn hay không ra ra a? Ra ra, ngươi sau khi đi ta khó được thanh tĩnh mấy ngày. Thì ngươi thường thường để cho ta ăn một chút thiên vương. Vương Ly Nguyệt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Cháu gái ngoan, gia gia có thể cũng là vì tốt cho ngươi, a gia gia tìm cũng không phải trên mạng những cái kia gạt người thiên vương, đều là trải qua kiểm chắc với thân thể người vô hại. Tốt tốt tốt, ta biết gia gia dụng tâm lương khổ. Gia gia, ngươi không phải ra ngoài du lịch sao, thế nào như thế sắp trở về rồi? Ha ha, gia gia lần này mời tới một cái thần y đi, thủ đoạn mười phần cao minh. Ngươi không phải nói có đôi khi sẽ đau đầu sao, đoán chừng là huyết dịch không thông, nhường Ngô thần y đi giúp ngươi điều trị một chút. Đang khi nói chuyện, Vương Hưng Bang nhìn về phía Ngô Bán Tiên, Ngô thần y đi, làm phiền ngài cho cháu gái của ta trần trị một cái đi. Tại sao lại tới một cái thần y a? Vương Ly Nguyệt trong giọng nói rõ ràng mang theo không vui. Hiện tại là người liền dám xưng chính mình là thần y sao? Mới vừa đi tiểu nhân, lại tới giả. Tiểu Nguyệt, không được vô lễ. Ngô thần y gì thật là trung y đại sư, trả lại mấy vị đại lãnh đạo nhìn qua bệnh. Nếu không phải Ngô thần y gì cùng nhà ta hữu duyên, chúng ta liền nhìn thấy Ngô thần y tư cách đều không có. Vương Hưng Bang giả vờ giả tức giận trách cứ. Vương Ly Nguyệt bĩu môi, không nói gì. Tuy nói lao nhân này có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng những năm này vì mình sự tình không ít quan tâm. Ngô Bán Tiên run lên tay áo, bắt đầu giúp Vương Ly Nguyệt bắt mạch. Lệ Thiên Kim thân thể cơ năng coi như hoàn hảo, bất quá huyết dịch có chút tứ chán, dễ dàng tạo thành tắc máu não. Chờ một lúc ta thi triển một chút quỷ môn 13 kim châm trợ giúp Lệ Thiên Kim tiêu trừ cục máu, dạng này liền có thể dự phòng tác động mạch. Vậy làm phiền Ngô thần y liễu,
Vương Hưng Bang cung kính nói. Nô Bán Tiên theo mang theo người bao khỏa bên trong lấy ra một bộ ngân trầm, theo thứ tự đâm vào Vương Ly Nguyệt tứ chi bên trên. Tốt, một khắc đồng hồ sau liền có thể gỡ xuống ngân trầm. Nô Bán Tiên vuốt vuốt sợi râu, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Làm phiền Ngô thần y y, thậm chí phiếu này ngài phải tất yếu nhận lấy. Vương Hiển Tông lại móc ra một chương 1 triệu chi phiếu đưa cho Ngô Bán Tiên. Ai, ngươi nói cái này Ngô Bán Tiên làm bộ khách khí một phen, vậy ta trước hết thu cất đi. Ngô Bán Tiên vừa đem chi phiếu cất trong túi, Lý Thanh Linh vừa bật lên lầu. Nhìn thấy Vương Hưng Bang về sau, hơi kinh ngạc treo lên chào hỏi. Ông ngoại, ngươi trở về. Vương Hưng Bang quay đầu, ánh mắt đều híp lại. U, bảo bối của ta ngoại tôn nữ, ngươi cũng tới. Tuy nói tại Vương Hưng Bang trong mắt, có nhi tử mới tính có người kế tục, nhưng hắn đối tôn nữ cùng ngoại tôn nữ yêu mến cũng là thật, chỉ có điều luôn cảm thấy bạc triệu gia tài không có người kế thừa, có chút tiếc nuối mà thôi. Ông ngoại, vị này là? Lý Thanh Linh nhìn về phía Ngô Bán Tiên hiếu kỳ nói rằng, vị này là dạo chơi tứ phương Ngô thần y liễu, vừa mới tại giúp tiểu nguyện chữa bệnh. Vương Hưng Bang giải thích nói, Ngô thần y liễu, nhưng là hôm nay không phải muốn mời Trần Sinh tiếp tục giúp tiểu nguyện xem bệnh sao? Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, có thể hiểu cái gì? Trần Chính sẽ xem bệnh, còn phải là kinh nghiệm phong phú lao trung y liễu. Lý Thanh Linh vừa định lại tiếp tục nói thứ gì, đột nhiên lại nhìn thấy biểu muội ngón tay giống như bỗng nhúc nhích. Mau nhìn, tiểu nguyệt ngón tay giống như lại động. Thanh Linh, ngươi hoa mắt à? Tiểu nguyệt ngón tay làm sao lại động đâu? Vương Hưng Bang lắc đầu, căn bản không tin tưởng Lý Thanh Linh lời nói. Cha, tiểu nguyệt tay giống như thật đang động. Chu Chỉ Lan cả người giống như bị chạm điện. Cặp mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm tay của nữ nhi chỉ, phát hiện cái sau ngón trỏ tay phải vậy mà tại có chút rung động. Ta cũng nhìn thấy, tiểu nguyệt ngón tay thật đang động. Vương Hiển Tông cũng khó nén nội tâm kích động. Vương Ly Nguyệt cũng hơi kinh ngạc. Ta cảm giác tay của ta giống như có một tia chi giác. Chương 255, nhất định phải cởi sạch mới có thể trị liệu. Chương 255, nhất định phải cởi sạch mới có thể trị liệu. Thần y đi, thật sự là thần y a. Vương Hưng Bang không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt nhìn về phía Ngô Bán Tiên. Ngô thần y đi, ngài cái này quỷ môn 13 kim châm thật sự là quá lợi hại. Xem ra ta bệnh của tôn nữ có hy vọng chưa khỏi a. Quá tốt rồi, nữ nhi của ta được cứu rồi. Chu Chỉ Lan lau nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đứng ở một bên Ngô Bán Tiên trực tiếp ngậm. Đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ mình thật chưa khỏi cao vị liệt nửa người bệnh nhân? Vương Hiển Tông cầm thật chặt Ngô Bán Tiên tay, tất cả hoài nghi trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngô thần y y, tiểu nữ hiện tại có phản ứng, xem như một cái tiến bộ cực lớn. Nếu như ngài thật có thể trị hết tiểu nữ, về sau ta sẽ thật tốt tạ ơn ngài. Ngô Bán Tiên chần chờ một chút, lập tức lại vớt dầu cười lên ha ha. Ha ha, lão phu vừa mới cũng đã nói, có nhất định tỷ lệ nhường lệnh thiên kim khôi phục. Hiện tại lệnh thiên kim ngón tay có thể hoạt động, là dấu hiệu tốt ta. Nói không chừng ngày nào tứ chi cũng có thể sống động. Một bên Lý Thanh Linh nhìn xem biểu muội ngón tay, suy tư một lát sau nhỏ giọng nói rằng, có phải hay không là Trần Sinh hôm qua cho tiểu nguyện trị liệu về sau tạo nên tác dụng, sẽ không như thế sao a? Bất quá ngươi nói cũng không phải không có lý, có lẽ thật là có loại khả năng này. Chu Chỉ Lan bán tín bán nghi nói rằng, Lý Thanh Linh tiểu nói này, nàng cảm thấy cũng có đạo lý riêng của nó. Đến một lần, Trần Sinh từng nói để cho mình nhiều quan sát, nhìn tiểu nguyện có không có phản ứng, tiểu nguyện ngón tay có thể động, có lẽ thật đúng là tại Trần Sinh trong dự liệu. Thứ hai, trước đó Lý Thanh Linh nói tiểu nguyện ngón tay bỗng nhúc nhích, lúc ấy khả năng không phải ảo giác. Các ngươi ngay trước Ngô thần y dè mặt, sao có thể nói ra những lời này? Đây đều là Ngô thần y công lao a. Vương Hưng Bang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên có mấy phần tức giận. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lại nói mình tận mắt thấy Ngô thần y dè mấy kim châm liền đem một cái tiểu hỏa tử cứu sống, đủ để nhìn ra Ngô thần y sát thực y thuật cao siêu. Đám người nghe đến lão gia tử có chút tức giận, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tiểu Nguyệt, ngươi cảm giác thế nào? Chu Chỉ Lan ngồi xổm ở Vương Ly Nguyệt trước mặt, có chút gấp gáp hỏi. Ta cảm giác ngón tay của mình có thể rất nhỏ hoạt động, còn giống như có thể cảm giác được một tia đau đớn. Ngươi xác định không phải ảo giác? Hẳn không phải là ảo giác, dù sao loại cảm giác này quá chân thực. Vương Ly Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng thời, khóe mắt của nàng có chút ướt át. Có thể đứng lên, là chính mình mười mấy năm qua lớn nhất tâm nguyện. Cho dù là chỉ cho mình 3 năm tuổi thọ, cũng so cả ngày nằm ở trên giường thân thiết. Ngay tại tất cả mọi người là Vương Ly Nguyệt cảm thấy cao hứng lúc. Vương Ly Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiểu Nguyệt, ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a. Chu Chỉ Lan dọa sợ, vội vàng cầm ra khăn giúp Vương Ly Nguyệt lau đi khỏe miệng máu tươi. Nhưng mà máu tươi lại giống như là ngăn không được đồng dạng, theo Vương Ly Nguyệt trong miệng không ngừng tuôn ra. Thậm chí nhường nàng ngay cả lời đều nói không ra miệng, chỉ có thể phát ra lộc cộc âm thanh. Nô thần y y, tôn nữ của ta đây là thế nào? Vương Hưng Bang dọa đến toàn thân đều đang phát run, nhịn không được nhìn về phía Ngô Bán Tiên hỏi. Cái này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Ngô Bán Tiên trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Theo lý thuyết chính mình tùy tiện đâm mấy kim châm, hẳn là không ảnh hưởng toàn cục mới đúng. Làm sao lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ cuốn tới mệnh mạch? Ngươi đến cùng có thể hay không chữa bệnh? Lý Thanh Linh lớn tiếng chất vấn. Ta. Nếu không, các ngươi nhanh lên đánh 120 a. Mạng ngươi quan trọng, Nô Bán Tiên cũng không dám tiếp tục giả bộ nữa. Lúc này Vương Hiển Tông chỗ nào không biết rõ, Nô Bán Tiên chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Lão cậu, ngươi cũng dám hại nữ nhi của ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Vương Hiển Tông giơ lên nắm đấm, trực tiếp cho đối phương một quyền. A. Nô Bán Tiên che lấy ánh mắt của mình, la lớn, các ngươi đánh ta cũng vô dụng thôi. Nhanh lên gọi xe cứu thương a,
bằng không một hồi không còn kịp rồi. Cứu cứu, các ngươi mau đưa tư nhân bác sĩ gọi qua, ta hỏi một chút Trần Sinh hiện tại nên xử lý như thế nào. Lý Thanh Linh tỉnh táo lại về sau, biết hiện tại thời gian liền là sinh mệnh. Nhìn biểu mọi loại tình huống này, có khả năng tư nhân bác sĩ cũng không nhất định có biện pháp. Uy, Trần Sinh, ngươi ở đâu đâu? Ta tới cứu cứu ngươi cửa nhà, thế nào? Ngươi đi lên nhanh một chút, biểu mọi ta nàng sắp không được. Trần Sinh nghe xong không khỏi sửng sở. Chính mình y học Trung Quốc thánh thủ đã ba cấp, trị liệu cao vị liệt nửa người hoàn toàn không có vấn đề. Vương Ly Nguyệt làm sao lại bỗng nhiên lại không được đâu? Bất quá hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, sau khi xuống xe trực tiếp một cái đi nhanh lật tiến sân nhỏ, mấy bước liền tiến vào trong biệt thự. Lý Thanh Linh nghe được đông 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 tiếng bước chân, không khỏi thở dài một hơi. Quá được rồi, là Trần Sinh tới. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy Trần Sinh liền có một loại không hiểu an tâm. Cho dù là có lớn hơn nữa phiền toái, nam nhân này đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất chi bất giác, nàng đã đối Trần Sinh tạo thành nhất định ỷ lại. Chuyện gì xảy ra? Trần Sinh nhìn về phía cổng Lý Thanh Linh hỏi. Trần Sinh, biểu muội ta nàng thổ huyết. Trần Sinh đi đến Vương Ly Nguyệt bên người, bắt đầu tra nhìn đối phương tình huống. Ánh mắt tự nhiên chú ý tới những cái kia ngân châm. Những ngân châm này phân bố 10 phần xảo trá, cơ hồ phá hỏng chính mình là Vương Ly Nguyệt đả thông kinh mạch, từ đó làm cho huyết dịch ngược dòng. Trần Sinh lập tức điểm Vương Ly Nguyệt trên người mấy chỗ huyệt vị, đối phương cái này mới dừng thổ huyết. Là ai làm? Các ngươi là muốn hại chết nàng sao? Trần Tiên Sinh, đều tại chúng ta dễ tin lang băm, van cầu ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Vương Hiển Tông cơ hồ đều nhanh cho Trần Sinh quỳ xuống. Đều ra ngoài. Trần Sinh lạnh lùng nói. Vương Hưng Bang vừa muốn nói gì, Lý Thanh Linh trước tiên mở miệng, đại gia đi ra ngoài trước à, không cần chậm trễ Trần Sinh xem bệnh. Chúng người biết tại đó căn bản không làm nên chuyện gì, đành phải thủ tại cửa ra bảo. Trần Sinh đóng cửa lại sau, nhíu mày, âm thầm mở ra chính mình hệ thống. Hệ thống, cho ta đem y học Trung Quốc thánh thủ thăng lên cấp 4. Đốt. Kỹ năng thêm điểm thành công. Y học Trung Quốc thánh thủ đã theo Lv3 thăng đến Lv4. Trước mắt kỹ năng điểm, 3 điểm. Y học Trung Quốc thánh thủ thăng cấp sau, Trần Sinh chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị tiến vào trong thân thể của mình. Hiện tại chính mình bác sĩ đã hoàn toàn thoát ly bình thường y thuật phạm vi. Hắn nguyên vốn không muốn tùy tiện sử dụng kỹ năng điểm. Dù sao kỹ năng điểm 10 phần chân quý, dùng một chút liền ít đi một chút. Hiện tại bởi vì Vương Ly Nguyệt thụ thương nghiêm trọng, không thể không sử dụng một cái kỹ năng điểm. Trần Sinh đem những cái kia ngân châm rút ra, sau đó đưa tay vươn hướng Vương Ly Nguyệt trước người quần áo. Hiện tại nàng kinh mạch toàn thân bị hao tổn, chính mình chỉ có thể áp dụng phương pháp đặc thủ giúp chữa trị. Loại phương pháp này nhất định phải đem toàn thân quần áo cởi sạch. Bằng không mà nói 10 phần nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng xúc cảm. Dù sao Trần Sinh là dựa vào xúc cảm để phán đoán thân thể huyệt bị. Đây cũng là căn cứ không mảnh vải che thân. Phi, cẩn thận tỉ mỉ thái độ. Không bao lâu nhi, Vương Ly Nguyệt nhuốm máu quần áo đã toàn bộ bị ném tới một bên. Phía dưới, bắt đầu trị liệu. Trần Sinh đem cùng một chỗ khăn mặt đắp lên Vương Ly Nguyệt trên ánh mắt, bắt đầu giúp chữa trị toàn thân kinh mạch. Chương 256, ngươi làm gì sờ người ta chương 256, ngươi làm gì sờ người ta lúc này Vương Ly Nguyệt đã khôi phục một chút ý thức. Bất quá vẫn là ở vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Mông lung bên trong, nàng chỉ cảm thấy có một hai bàn tay to dường như vướt ve bắp đuổi của mình, hơn nữa có một loại năng lượng xuyên thấu qua da của mình rót vào trong cơ thể của mình. Cái loại năng lượng này mười phần thần kỳ, giống như là có thể làm cho mình toàn thân tế bào sinh động đồng dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chân của ta vì sao lại có chi giác? Còn có cô năng lượng kia là chuyện gì xảy ra? Cái này hẳn là nằm mơ a. Từ khi toàn thân tê liệt sau, nàng cuối cùng sẽ làm một giấc mộng, trong mộng chính mình về tới khi con bé, có thể giống một cái khoái hoặc chó con như thế tại đồng ruộng bên trên khóc lóc om sòm la lộn. Đáng tiếc mộng là phản. Sau khi tỉnh lại chính mình vẫn như cũng là một cái gì đều không làm được phế nhân. Mơ hồ trong đó, kia hai bàn tay to một hồi lại tới bụng của mình chỗ. Chậm rãi hướng lên rời. Ghê tởm, ta vì sao lại làm loại này mộng đâu? Vương Ly Nguyệt có chút xấu hổ. Nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu nữ hải. Bình thường thời điểm, có thể dùng giọng nói khống chế điện thoại soát giờ hoặc UIN, nhìn video. Đối loại chuyện đó cũng là có hiểu biết, thậm chí còn từng có một tia khát vọng. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng đỗng nhiên xuất hiện Trần Sinh dáng vẻ. Phi phi phi, ta làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tên kia đâu? Hắn quả thật có chút xoái, cũng là một cái duy nhất nhìn qua thân thể ta bác sĩ nam. Nhưng là, ta giống như cùng hắn không phải rất quen a. Tính toán, cái gì cũng không cần suy nghĩ, Vương Ly Nguyệt cố gắng muốn ổn định lại tâm thần. Nhưng là trong lòng lại càng phát cảm thấy xấu hổ, nhất là làm cái kia hai tay. Tựa hồ là cầm một chương khăn lướt chạm đến không nên đụng vào địa phương. Đáng chết, nhanh lên tỉnh lại a. Sau một hồi lâu, Trần Sinh rốt cục giúp Vương Ly Nguyệt chữa trị kinh mạch, thậm chí còn giúp nàng chữa trị tùy sống, nhường làm tế bào một lần nữa sinh ra tế bào thần kinh. Nhìn thoáng qua cái trán chảy ra mồ hôi dị Vương Ly Nguyệt, Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. "Vì ngươi, ca thật là hao phí một cái kỹ năng điểm. Ngươi cái này về sau không cho ca sinh 10 cái 8 đứa bé, xứng đáng ca sao?" Đem chăn đắp lên toàn thân xích quả Vương Ly Nguyệt trên thân về sau, Trần Sinh xốc lên đắp lên đối phương trên ánh mắt khăn mặt. Vương Ly Nguyệt trong mắt giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, lại nhìn về phía trước mắt Trần Sinh, đột nhiên có chút ngộp. "Trần Sinh, ngươi thế nào tại cái này? Ngươi vừa mới kinh mạch hỗn loạn máu chảy ngược, kém chút chết, là ta cứu được ngươi." Vương Ly Nguyệt đột nhiên nghĩ tới, cái kia kêu cái gì Ngô Bán Tiên người cho mình làm xong châm cứu về sau, chính mình bỗng nhiên phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự. Xem ra, thiên kia là giang hồ phế tử. Đột nhiên, nàng giống như là ý thức được cái gì,
Trần Sinh, vừa mới là ngươi tại trên người của ta sờ tới sờ lui. Nói nhảm, không phải ta còn có thể là quỷ a? Vương Ly Nguyệt mặt đốt màu đỏ bừng. Toàn thân của mình vậy mà đều bị một người đàn ông sờ khắp, hơn nữa còn là đem ánh mắt của mình che quất. Lời nói ngươi là đang đóng vai Doãn Chí Bình sao? Trần Sinh, ngươi vừa mới làm gì sờ người ta? Vương Ly Nguyệt không biết rõ đây có phải hay không là phương thức trị liệu một trong, cũng không tốt nói thêm cái gì. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu không phải ta giúp ngươi khơi thông kinh mạch, ngươi đã sớm chết. Kia, ngươi tại sao phải đụng ta nơi đó? Vậy làm sao? Ta chỉ là đang giúp ngươi mà thôi. Chẳng lẽ bác sĩ Nam không có chiếu cố qua tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nữ bệnh nhân sao? Lại nói, ngươi có thể có cảm giác, không liền nói rõ tại chuyển biến tốt đẹp sao? A, còn giống như thật là như thế này hải. Vương Ly Nguyệt mặc dù xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng biết Trần Sinh nói có lý. Chính mình dạng này một cái không có tự gánh vác năng lực người ta không chê mình coi như không tệ, chính mình còn có lý do gì trách người ta? Thật là, thiếu nữ xấu hổ cảm giác cùng lòng tự trọng lại làm cho nàng có chút thẹn thùng. Tựa như là vô danh bọn chuột nhắt bên trong Nhậm Tố Tịch, không muốn để cho người xa lạ nhìn thấy chính mình tiểu tiện bài tiết không kiềm chế một mặt. Trần Sinh nhìn thoáng qua Vương Ly Nguyệt, dặn dò một câu: "Ngươi nằm tại cái này trước đừng lộn xộn, chờ kinh mạch hoàn toàn thông thuận lại cử động." Vương Ly Nguyệt khẽ miệng không khỏi kéo ra: "Đại ca, ngươi đang nói cái gì hổ lang chi tử? Ta ngược lại thật ra muốn động, có thể động được không? Cái này giống như là cho một tên thái giám nói, không nên tùy tiện đụng trong cung nương nương." Cùng lúc đó, ngoài cửa, sắc mặt tái xanh Vương Hiền Tông, một cước đem Nô Bán Tiên đá té xuống đất. "Lão cậu, giả danh lừa bịp dám lừa gạt tới chúng ta Vương gia trên đầu. Nữ nhi của ta nếu là có cái gì sơ suất, ta nhường cả nhà ngươi chôn cùng." "Vương tiên sinh, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế a. Ta chỉ là nghĩ giúp Lệnh Thiên Kim khơi thông một chút huyết mạch mà thôi. Dù cho không có tiểu tử kia đến, Lệnh Thiên Kim cũng biết rất nhanh khôi phục lại. Ngươi yên tâm, một hồi ta cho Lệnh Thiên Kim mở mấy bộ chén thuốc, tuyệt đối có thể tạo được cố bản bội nguyên tác dụng." Nô Bán Tiên ngụy biện nói. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám mạnh miệng?" Vương Hiển Tông cho chạy tới mấy cái người hầu một ánh mắt, cho ta mạnh mẽ đánh, đánh tới hắn nói thật mới thôi. Mấy cái người hầu lập tức tiến lên, đem Nô Bán Tiên hành hung một trận. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Nô Bán Tiên ôm mình đầu, "Ta thừa nhận chính mình là hành tẩu giang hồ lừa đảo. Ta cũng thừa nhận chính mình là tùy tiện cho Lệnh Thiên Kim đâm mấy kim châm. Thật là ta đâm đều là không quan trọng biệt bị à, ta cũng không biết sẽ sinh ra hậu quả như vậy mẹ nó, nô lao chó, dám cầm tôn nữ của ta mệnh nói đùa." Vương Hưng Bang cũng hoàn toàn bạo phát, cầm lấy một bên bình hoa trực tiếp cho Ngô Bán Tiên mở bầu. Mấy năm trước chính mình cũng bởi vì dễ tin người khác, kém chút hại tôn nữ ngay cả lời đều không nói được. Không nghĩ tới lần này ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, vẫn là bị người lừa. Ai đu, đừng đánh nữa. Nếu không các ngươi báo động a." Ngô Bán Tiên ôm đầu, đau lăn lộn đầy đất. Loại tình huống này báo động ngược lại đối với mình càng có lợi hơn. Dù sao mình lớn như thế số tuổi, cũng không nốt được mấy ngày. Nếu là mình bị những người này tiếp tục đánh xuống, đoán chừng mạng già đều phải bàn giao tại cái này. Kít lát. Trần Sinh đẩy cửa ra đi ra, đám người không khỏi cùng nhau nhìn về phía hắn. "Trần tiên sinh, nữ nhi của ta thế nào?" Chu Chỉ Lan dẫn đầu nên đón hỏi. "Trần Sinh, biểu muội ta không có sao chứ?" Lý Thanh Linh cũng có chút khẩn trương mở ra miệng. "Đã không sao, các người đi vào giúp nàng lau một chút trên thân a." Trần Sinh giọng bình tĩnh nói. "Tiểu Nguyệt, bảo bối của ta tốt nữ." Vương thị phụ tử cũng mặt lộ vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi đi vào nhà đi. "Các ngươi đợi lát nữa lại đi vào, bệnh nhân hiện tại không tiện lắm." Trần Sinh ngăn cản hai cha con. Hai người dường như cũng ý thức được cái gì, lo lắng bước chân đi thong thả tại cửa ra vào chờ đợi. Vì làm dịu tâm tình khẩn trương, hai người còn thỉnh thoảng cho Ngô Bán Tiên hai cước. "Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Chu Chỉ Lan thanh tẩy lấy nữ nhi khuôn mặt vết máu hỏi. "Mẹ, ta cảm giác tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mẹ vừa mới còn tưởng rằng ngươi..." May mắn Trần tiên sinh kịp thời đổi tới. Chu Chỉ Lan giờ phút này xem như hoàn toàn tin tưởng Trần Sinh y thuật. Chương 257, cao vị liệt nửa người chưa khỏi. Chương 257, cao vị liệt nửa người chưa khỏi. "Mợ, ta đã sớm nói phải tin tưởng Trần Sinh. Ý dị thuật của hắn thật là rất lợi hại." Lý Thanh Linh mỉm cười nói. "Ân, Trần tiên sinh là Vương gia ân nhân cứu mạng, về sau Vương gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp hắn." Chu Chỉ Lan thay nữ nhi rửa giấy sạch sẽ trên thân sau, lại giúp nàng mặc quần áo tử tế. Lúc này mới mở cửa ra. "Cha, Lộ Gia Tông, các ngươi mau vào đi." "Tiểu Nguyệt, ta cháu gái ngoan." Đang đem Nô Bán Tiên làm bóng đá như thế đá tới đá vào Vương thị phụ tử, đội vàng hướng trong phòng chạy tới. "Tiểu Nguyệt, là cha có lỗi với ngươi, cha kém chút hại ngươi." Vương Hiển Tông ngồi chồm hổm ở phía trước cửa sổ, trong lòng vô cùng hối hận. "Ta tốt tôn nữ a, ngươi chịu khổ. Lão giả ta thật đáng chết a, lại để cho bảo bối của ta tôn nữ chịu tội." Vương Hưng Bang mạnh mẽ cho mình hai bàn tay, lôi kéo Vương Ly Nguyệt tay khóc nước mắt tuôn đầy mặt. "Cha, ra ra, hai người các ngươi cũng là vì tốt cho ta. Bất quá về sau cũng đừng dễ tin những cái kia giang hồ lang trung. Lần này cần không phải Trần Sinh kịp thời đổi tới, ta đoán chừng thật hoàn toàn cáo biệt thế giới này." Vương Ly Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Vương Hưng Bang nặng nề gật đầu, đi đến Trần Sinh trước mặt ôm quyền. "Trần Thần Y Điệp, ngươi là chúng ta Vương gia quý nhân a. Đều do lão phu có mắt không trọng, không biết rõ ngài mới thật sự là Thần Y Điệp." Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng. "Theo ta được biết, Vương gia cũng coi là Thiên Hải thị đại gia tộc, thế nào còn có thể bị loại người này lừa gạt xoay quanh?" Những người khác cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hưng Bang. Từ khi lão gia tử trước đây ít năm bị người lừa qua một lần sau, đối đãi những này giang hồ lang trung hết sức cẩn thận.
Lần này làm sao lại phạm giống nhau sai lầm đâu? Cái này Vương Hiển Tông trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nói rất dài dòng. Ta tại du lịch thời điểm, trên đường đống nhiên nhìn thấy một cái tiểu hỏa tử té xỉu, hô hấp đều tạm dừng. Họ Ngô tên kia vừa vặn trải qua, mấy kim châm xuống dưới liền chữa khỏi vị kia tiểu hỏa tử. Về sau ta cùng họ Ngô ở chung được mấy ngày, phát hiện hắn y thuật sát thực rất lợi hại, lúc này mới tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Vương Hiển Tông hơi suy nghĩ một chút, đi đến Ngô Bán Tiên trước mặt. Ngươi cùng tên tiểu tử kia có phải hay không đồng bọn? Chúng ta là đồng bọn. Ngô Bán Tiên biết mình lại không nói thật, rất có thể bàn giao tại cái này, hữu khí vô lực nói rằng, chúng ta tại Thiên Phong Sơn trong đạo quan tìm kiếm lửa gạt đối tượng lúc, trong lúc vô tình nghe được ông lão gia tử đang cầu sinh tử, hơn nữa quang tiền hương hỏa liền cho hết mấy bạn. Cho nên chúng ta liền cố ý tại lão gia tử trước mặt diễn ra một màn kịch. Vương Hiển Tông khí hàm răng ngứa, từ trong túi móc ra kia bình thuốc ném ở Ngô Bán Tiên trên mặt. Lão gia hỏa, ngươi vậy mà vì tiền làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Ngô Bán Tiên vẻ mặt xanh xao, vội vàng giải thích nói, hiểu lầm, hiểu lầm a. Thuốc kia kỳ thật chính là từ vi ca cải tạo, sẽ không với thân thể người có quá lớn chỗ xấu. Ừ, người tới, đem hắn kéo ra ngoài đánh gần chết, chữa khỏi sau ném đến cục cảnh sát. Là một đám người hầu cùng bác sĩ dơ lên Ngô Bán Tiên đi ra ngoài cửa. Vương Hiển Tông hết giận một chút, vừa mới chuẩn bị đem một tờ chi phiếu đưa cho Trần Sinh lúc, Chu Chỉ Lan đống nhiên phát ra rít lên một tiếng. Tiểu Nguyệt, tay của ngươi. Vừa vặn giống lại đống lúc đích. Vương Ly Nguyệt cũng có chút khó có thể tin. Mẹ, ta giống như thật có thể cảm giác được tay của mình có thể động. Vương Ly Nguyệt dùng sức cắn răng, dường như tại dùng lực đồng dạng. Hiện trường tất cả mọi người ngừng thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm Vương Ly Nguyệt, dường như tại chứng kiến kỳ tích xảy ra. Sau một hồi lâu, Vương Ly Nguyệt run không ngừng tay phải chậm rãi giơ lên. Biểu muội, ngươi vậy mà thật có thể động. Lý Thanh Linh cao hứng nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Quá tuyệt vời, Tiểu Nguyệt ngươi thật làm được. Chu Chỉ Lan tựa như là cổ vũ nữ nhi khi còn bé học đi đường như thế, cho cái sau giơ ngón tay cái lên. Tốt tốt tốt. Vương Hiển Tông nói liên tục ba cái tốt chữ, Trung Phi là nghẹn ngào nói không ra lời. Ai nha nha, ta cháu gái ngoan. Xem ra ngươi lần này thật sự có hy vọng có thể khôi phục bình thường. Đây quả thực là y học kỳ tích a. Vương Hưng Bang lông mày đều dựng lên. Bởi vì dựa vào hiện hữu y học, cháu gái của mình là căn bản không có khả năng khôi phục. Cho nên hắn mới gửi hy vọng ở thần học cùng Thiên Vương. Vương Ly Nguyệt rối ra bản thân tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve một chút mẫu thân gương mặt. Mẹ, ta thật có thể động. Ô ô, đã Vương Ly Nguyệt không có đáng ngại, vậy ta liền đi trước. Nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc, đoán chừng không dùng đến 10 ngày, nàng liền có thể xuống giường đi bộ. Dứt lời, Trần Sinh liền phải quay người rời đi. Trần Tiên Sinh xin dừng bước. Vương Hiển Tông từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, lại lấy ra một cây bút viết xuống một chuỗi chữ số. Đây là một chương 10 ức chi phiếu, còn mời Trần Tiên Sinh vui vẻ nhận. Về sau, Vương gia sẽ còn tự thân tới cửa cảm tạ. Trần Sinh cũng là không khách khí, tiếp nhận chi phiếu tiện tay bỏ vào trong túi. Vậy ta liền không cùng ngươi khách sáo. Vương Hưng Bang cũng bước nhanh tiến lên đón, nhẹ giọng nói, Trần Tiên Sinh, ngài đối Vương gia tái tạo tri ân, lão phu ổn thỏa ghi ở trong lòng. Bất quá, lão phu cả gan có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Trần Tiên Sinh có thể thành toàn. Trần Sinh hơi suy nghĩ một chút liền đoán được ý nghĩ của đối phương. Dễ nói, ta trước cho ông tiên sinh cùng ông phu nhân đem một chút mạch. Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi biết lão phu ý nghĩ? Vương Hưng Bang thâm thúy đôi mắt bên trong để lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngươi không phải liền là muốn cho ông gia hương hỏa tràn đời sao? Trần Tiên Sinh quả nhiên là thần nhân a. Lộ Gia Tông, Tiểu Lan, các ngươi nhanh lên tới nhường Trần Tiên Sinh nhìn một chút. Vương Hiển Tông cùng Chu Chỉ Lan liếc nhau, trong lòng vạn phần kích động, thậm chí có vẻ mong đợi. Trần Sinh triển hiện ra năng lực, đã sớm miễn siêu hiện đại y học. Chữa khỏi Vương Hiển Tông không dự chứng, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Trần Sinh đồng thời bắt lấy Vương Hiển Tông cùng Chu Chỉ Lan tay, cẩn thận xem xét một phen. Phát hiện Vương Hiển Tông tinh lực cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, cho dù là ứng nghiệm, cái kia cái gì hoạt tính đều không đủ. Chớ nói chi là vượt qua trùng điệp trở ngại tự nhiên mang thai. Mà Chu Chỉ Lan mặc dù nhưng đã qua tuổi 40, nhưng thân thể cơ năng vẫn như cũ như là ngoài 30 thiếu phụ đồng dạng. Cho nên vấn đề hoàn toàn xuất hiện ở Vương Hiển Tông cái này. Vương Tiên Sinh, đi với ta hiệu thuốc lấy thuốc a. Ai, tốt. Vương Hiển Tông trong lòng một hòn đá đã rơi xuống đất. Lần này chính mình được cứu rồi. Lấy xong dược liệu về sau, Trần Sinh đầu tiên là cho Vương Hiển Tông cùng Chu Chỉ Lan hai người làm đến châm cứu. Sau đó bắt đầu chế biến chén thuốc. Rất nhanh, Trần Sinh liền chế biến tốt hai bộ chén thuốc, phân biệt thịnh tại hai cái trong chén đưa cho Vương Hiển Tông cùng Chu Chỉ Lan. Hai người các ngươi uống xong bộ này thuốc, nhớ kỹ muốn tại 24 giờ bên trong cùng phòng. Chu Chỉ Lan nghe xong trong nháy mắt đỏ mặt. Chính mình cùng Lao Vương đã có vài chục năm không có cùng phòng. Đột nhiên nghe được một cái thanh niên ở trước mặt mình nói lời này, còn trách ngượng ngùng. Vương Hiển Tông cũng không có cảm giác quá mức xấu hổ, không dằn nổi một bên thổi chén một bên đem chén thuốc uống xong. Chu Chỉ Lan cũng cau mày, đem chén thuốc chậm rãi uống xong. Chén thuốc vừa mới vào trong bụng, một cỗ hết sức kỳ quái năng lượng dường như quét sạch hai người toàn thân. Nhất là Vương Hiển Tông, dường như có một loại gặp lại thiếu niên kéo căng cung cảm giác. Sớm biết, chén này thuốc nên giữ lại ban đêm uống. Hiện tại, hai người nên tìm lý do gì đi gian phòng một chuyến đâu? Chương 258, khóa lại Vương Ly Nguyệt chương 258, khóa lại Vương Ly Nguyệt ngay tại Vương Hiển Tông hai người có chút xoắn xuýt lúc, Lý Thanh Linh đi tới. "Cứu cứu, mợ, Tiểu Nguyệt muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nếu không ta cùng Trần Sinh mang nàng ra đi vòng vòng." Vương Hiển Tông suy nghĩ một chút, gật gật đầu, "Tốt, vừa vặn nhường Tiểu Nguyệt thư giãn một tí." "Thanh Linh, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn a." Chu Chỉ Lan nhắc nhở nói. Có Trần Sinh tại, hai người vẫn còn tính yên tâm.
Hơn nữa hai người hết sức ăn ý cho rằng, tốt nhất là đem Vong Ly Nguyệt hoàn toàn giao cho Trần Sinh trên tay. Thậm chí liền bác sĩ cũng không thể nhúng tay, dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Hiển Tông bọn người đem Vong Ly Nguyệt đặt ở trên xe lăn, sau đó ngồi thang máy đi tới bên ngoài biệt thự. Trần Sinh, nếu không mở ra cái khác xe thể thao của ngươi, ta nhà cậu có một chiếc đã sửa chữa lại xe thương vụ, có thể đem Tiểu Nguyệt xe lăn đặt ở Dương phía sau bên trong. Lý Thanh Linh đề nghị. Dương phía sau không phải thả hàng hóa địa phương sao? Trần Sinh lắc lắc đầu nói, yên tâm, tài lái xe của ta nhất lưu, liền để biểu bội ngươi ngồi ta tay lái phụ à. Thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Vương Ly Nguyệt sướng đến phát rồi. Trong nhà cũng là cũng không ít xe, nhưng mình cái bộ dáng này, đừng nói ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chính là tại rộng rãi xếp sau cũng không quá hiện thực. Trước kia lúc ra cửa, chỉ có thể giống một cái hàng hóa như thế, tính cả xe lăn cùng một chỗ bị cố định tại Dương phía sau bên trong. Hiện tại chính mình rốt cục có thể có tôn nghiêm thể nghiệm một lần ngồi ghế cạnh tài xế cam thụ. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh, mục tiêu cho điểm 93 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 17 hào nữ thần. Khóa lại. Trần Sinh khóa lại xong Vương Ly Nguyệt về sau, cha nhìn lên đối phương bảng thông tin. Tính danh, Vương Ly Nguyệt nhắn chị, 93 điểm tuổi tác, 18 tuổi thân cao, 168cm thể trọng, 45kg yêu đương số lần, không độ thiệt cảm, 75. Trần Sinh thăm hỏi Vương Ly Nguyệt tin tức, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Tê liệt tại giường hơn 10 năm, đều có 93 phân nhắn chị. Thật không dám tưởng tượng, nếu như không có sinh bệnh sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Cảm thán vài tiếng qua đi, Trần Sinh đem Vương Ly Nguyệt từ xe lăn bên trên ôm đến xe thể thao phụ xe. Vương thị phụ tử cùng Chu Chỉ Lan nhìn thấy Vương Ly Nguyệt bị để vào phụ xe, nguyên bản còn có chút lo lắng. Bất quá nghĩ đến Trần Sinh người này còn thật chững chạc, hơn nữa y thuật cao siêu, cũng liền không nói thêm gì. Go, go, go. Xuất phát đi. Vương Ly Nguyệt chưa bao giờ như hôm nay như thế hưng phấn như thế. Lý Thanh Linh nhìn thấy Trần Sinh cùng biểu muội ngồi tẩy gàn y hủ hệ dạ bên trong, không khỏi nhếch miệng. Ừ, ngươi nói ngươi đi ra ngoài mở cái gì xe thể thao nha? Liên lộ ra ngươi có tiền. Xe này liền hai cái ngồi, hợp lấy ta là dư thừa thôi. Bất quá biểu muội ưa thích ngồi xe thể thao, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Đành phải mở ra chính mình vạ sạt đi theo hai người đằng sau. Trần Sinh ba người chân trước vừa đi, Vương Hưng Bang liền đem Vương Hiển Tông kéo đến một bên. Lộ ra Tông, ta có chút sự tình đi ra ngoài trước. Ngươi đừng quên Trần Tiên Sinh lời nhắn nhủ sự tình. Cha, ngươi, có ý tứ gì a? Vương Hiển Tông ánh mắt tránh né hỏi. Ngươi đừng đánh trống lảng. Lao giả ta mặc dù già, nhưng còn không biết. Trần Tiên Sinh nói lời ta thật là đều nghe được. Nhớ kỹ, ngươi thật là chỉ có 24 giờ, phải thật tốt nắm chắc. Cha, ngươi nói mỏ gì đâu? Vương Hiển Tông nhìn Chu Chỉ Lan một cái, nhìn đối phương dường như không có chú ý bên này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Đi, cha đi ra ngoài một chuyến, nhớ kỹ cha cùng lời của ngươi nói. Dứt lời, Vương Hưng Bang khẽ hát nhi, bước đi như bay rời đi. Vương Hiển Tông nhìn thoáng qua phụ thân bóng lưng rời đi, đi đến Chu Chỉ Lan trước mặt cười ha hả nói, Chỉ Lan, chúng ta vào nhà à? Ai? Chu Chỉ Lan mười mấy năm qua, lần thứ nhất trên mặt có phát sốt cảm giác. Nàng chỗ nào không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Trong lòng đã có vẻ mong đợi, lại có chút hứa lo lắng. Nàng sợ hai chính mình giống như trước như thế, hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Hai người tới phòng ngủ sau, Vương Hiển Tông vừa mới chuẩn bị khai triển chính sự. Chu Chỉ Lan đống nhiên né tránh. Lão ông, ngươi trước chờ đã, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Chỉ Lan, chúng ta buổi sáng không phải vừa tắm rửa qua sao? Vương Hiển Tông có chút khỉ gấp. Người ta là muốn đi thay quần áo khác. Thay quần áo, đổi cái gì quần áo? Ai nha, chính là phòng giữ quần áo giấu ở thấp nhất những cái kia quần áo đi. Chu Chỉ Lan đã sớm xấu hổ đỏ mặt. Cái này lão ông, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ai, tốt tốt tốt. Vương Hiển Tông biết phòng vệ sinh chỗ góc của có một cái phòng giữ quần áo. Bên trong có một ít cổ quái kỳ lạ quần áo. Những cái kia đều là 5-6 năm trước, Chu Chỉ Lan vì giúp đỡ Vương Hiển Tông, cố ý mua được. Kết quả cũng không có cái gì chứng dụng. Hiện tại, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Không bao lâu, Chu Chỉ Lan chậm rãi theo phòng giữ quần áo đi ra. Lúc này nàng mặc một bộ hơi mở màu đen viền ren áo, phối hợp bên trên một đầu bao nông váy cùng chỉ đen, đem kia phong vận vẫn còn dáng người phát họa 10 phần hoàn mỹ. Hấp dẫn người nhất, phải kể tới cặp kia màu đỏ giày cao gót. Lão bà, mau tới đây. Lão ông, đây là người sao? Chỉ Lan, ta cảm giác giống như về tới lúc còn trẻ. Hiện tại ta cảm thấy mình có thể đón gió nước tiểu bá trượng. Ông trời ơi, Trần Tiên Sinh thật sự là quá lợi hại. Vậy mà chữa khỏi ngươi nhiều năm bệnh. Lần này, người ta muốn ngươi đem đi qua vài chục năm đều bù lại. Lời nói phân hai đầu. Trần Sinh rời đi ông ra về sau, dựa theo Lý Thanh Linh phát địa chỉ hướng vùng ngoại ô chạy tới. Trần Sinh, có thể hay không đem xe lều mở ra, ta muốn thấy nhìn phong cảnh phía ngoài. Tốt, không có vấn đề. Không bao lâu, thùng xe chậm rãi dâng lên. Vậy gã nghỉ hủ hệ dạ trở thành một chiếc chân chính xe hở mui. A, rốt cục có thể thỏa thích hô hấp phía ngoài không khí rồi. Vương Ly Nguyệt hô to một tiếng, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ven đường phong cảnh, nhắm mắt lại tham lam mút vào quanh mình không khí. Nàng chỉ cảm thấy mình giống một cái tức sắp rời đi trước lồng chim đồng dạng. Tự do mới là cuối cùng kết cục. Một phút sau, Vương Ly Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bên người Trần Sinh. Trần Sinh, cảm ơn ngươi không có lấy ta làm người tàn tật. Hại, nói ít những này buồn nôn lời nói. Trần Sinh vẻ mặt không quan trọng nói. Vương Ly Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy Trần Sinh, cười tủm tỉm mở miệng. Trần Sinh, không nghĩ tới ngươi còn thật đẹp trai đi. Vậy sao? Tất cả mọi người nói như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Ha ha,
không nghĩ tới ngươi vẫn rất tự luyến. Vương Ly Nguyệt nhìn về phía Trần Sinh, nháy mắt vẻ mặt khẩn cầu, "Trần trước, có thể hay không nhanh một chút? Ta muốn thể nghiệm một lần tốc độ giữ kích tỉnh." "Tốt, ngồi bước vàng, ca muốn bay lên." Đang khi nói chuyện, Trần Sinh trực tiếp một cước chân ga đạp tới cùng. Gió trong nháy mắt đem Vương Ly Nguyệt tóc nhấc lên, thậm chí thổi tấm kia tinh xảo mặt đều có chút biến hình. Cùng lúc đó, mãnh liệt đẩy con cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Vương Ly Nguyệt không nghĩ tới, chính mình vừa mới khôi phục chi giác, liền đến một lần điên cuồng như vậy tốc độ giữ kích tỉnh. Nàng đột nhiên có chút hối hận, vừa mới liền không nên nói ra kia lời nói. Thân thể của mình vừa khôi phục chi giác, vạn nhất lại bởi vì tai nạn xe cộ đến cao vị liệt nửa người, chẳng phải là thua thiệt lớn. Đột nhiên, phía trước xuất hiện quẹo thật nhanh cong. Vương Ly Nguyệt giật nảy mình, vội vàng hô to, "Trần Sinh, cẩn thận, phía trước là đột nhiên thay đổi." "A, vậy sao? Vậy ta nhưng phải đem chân ga đạp tới cùng." Dù sao, đường rẽ nhanh mới gọi nhanh chương 259, ngươi có hay không cho đứa nhỏ đem quá nước tiểu chương 259, ngươi có hay không cho đứa nhỏ đem quá nước tiểu kít, rắc. Theo một hồi tiếng thắng xe vang lên, Tây Gan Nghị Hủ Hệ Dạ lấy một đạo 10 phần hoàn mỹ đường cong, quẹo góc nói, toàn bộ hành trình thần kinh căng cứng Vương Ly Nguyệt, vậy mà lần thứ nhất cảm nhận được ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại có thể như thế kích thích. Cùng lúc đó, trên người nàng một chút huyệt vị cùng kinh mạch, dường như tại kích thích hạ thông suốt một chút. "Trần Sinh, ngươi là cố ý kích thích ta a?" Vương Ly Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ Trần Sinh dụng tâm. Có đôi khi, mãnh liệt kích thích ngược lại có thể trợ giúp hệ thần kinh khôi phục nhanh chóng. "Xem ra ngươi không đốc, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ngươi thật sự là quá lợi hại, ta thế nào cảm giác kỹ thuật của ngươi giống như so trong TV tay đua xe còn mạnh hơn." "Nói rõ ràng, là cái gì kỹ thuật? Không phải sẽ sinh ra nghĩa khác?" "Đương nhiên là kỹ thuật lái xe, không phải còn có thể là cái gì kỹ thuật?" Vương Ly Nguyệt nghe được Trần Sinh hổ lang chi tử, nói chuyện đều có chút cả lăng. "Ta trước kia thường xuyên lái xe thể thao đi ra hóng mát, thời gian lâu dài liền thuần thục." Vương Ly Nguyệt nhịn không được liên tục tắt lưới. Trần Sinh lại xoáy lại nhiều kim, hơn nữa y thuật tao minh. Không nghĩ tới kỹ thuật lái xe đều là tay đua xe cấp bậc. Xem ra phải tìm cơ hội hỏi một chút biểu tỷ, Trần Sinh có bạn gái hay không? Nếu như không có, chính mình cần phải đuổi ngược hắn. 20 phút sau, Trần Sinh đem xe đình chỉ tới thành thị cùng nông thôn chỗ giao giới. Nơi này cũng không có bao nhiêu hộ gia đình, càng nhiều hơn chính là một chút đồng ruộng cùng vườn trái cây chờ. "Cứ chờ một chút Lý Thanh Linh a." Trần Sinh sau khi nói xong, liền tự mình xem xét điện thoại, nhìn xem có hay không tin tức mới nhất. "Tốt." Vương Ly Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhịn không được lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên người Trần Sinh. "Quá đẹp rồi." Có lẽ là bởi vì tăng thêm một tầng lọc kính, Vương Ly Nguyệt chỉ cảm thấy Trần Sinh dường như so với cái kia minh tinh điện ảnh còn muốn xoái. Nhất là gò má của hắn, quả thực là tuyệt mỹ. Vương Ly Nguyệt nhẹ cắn môi một cái, dùng sức đem tay vươn vào trong túi, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình chiếu. Bất quá tay của mình giống như là vừa mọc ra đồng dạng, căn bản không nghe sai khiến. Vương Ly Nguyệt cũng không hề từ bỏ, phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục đưa điện thoại di động giơ lên. Răng rắc một tiếng, đèn flash bỗng nhiên lóe lên một cái, cũng nương theo lấy cửa chớp tấm thanh. Vương Ly Nguyệt trong nháy mắt đỏ mặt. Nguy rồi. Trước kia trên cơ bản chưa bao giờ dùng qua điện thoại chụp ảnh. Quên đem đèn flash cùng nhanh cửa đóng. Lần này muốn xác chết. Trần Sinh nghe được động tĩnh về sau, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Ly Nguyệt. "Người chụp lén ta?" "Không phải. Không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là muốn luyện tập một chút sử dụng máy ảnh." Trần Sinh cũng lười cùng với nàng so đo, phản chính tự mình đi trên đường không ít bị người đánh cắp đập. Không bao lâu, Lý Thanh Linh mở ra vạ sạt chạy tới. Vừa xuống xe cũng có chút oán trách chạy đến Trần Sinh trước mặt. "Trần Sinh, ngươi quá nhanh, ta đều không nhìn thấy bôi xe của các ngươi đèn. Ta chỉ là muốn cho biểu mọi người mang đến điểm kích thích mà thôi. Ngươi nhìn, hiện tại nàng đều có thể tự mình chơi điện thoại di động." Trần Sinh dùng nháy mắt ra hiệu cho Vương Ly Nguyệt. Lý Thanh Linh không khỏi đem ánh mắt rời về phía biểu muội. Quả nhiên, biểu muội trong tay vậy mà cầm điện thoại di động. "Biểu muội, ngươi cảm giác thế nào?" "Ta cảm giác tay của mình đã có thể hoạt động. Đoán chừng không cần mấy ngày, liền có thể khôi phục 7-8 phần. Xem ra, thích hợp kích thích một chút vẫn là rất có tác dụng đâu." Lý Thanh Linh nhìn về phía trung quanh, chỉ vào một đầu đường nhỏ nông thôn nói rằng, "Biểu muội, chúng ta đến đó chơi một hồi a." Trần Sinh đem xe lăn tháo xuống, sau đó chặn ngang ôm lấy Vương Ly Nguyệt đặt ở trên xe lăn. "Nếu không chúng ta đi trong vườn trái cây trộm quả a?" Vương Ly Nguyệt nhìn xem từng cây rau quả, đột nhiên đền bù một chút tuổi thơ thiếu thốn niềm vui thú. "Ta cảm thấy như thế ý kiến hay, khi còn bé ta làm qua việc này." Trần Sinh cũng tới hào hứng. "A, đã lớn như vậy ta còn chưa từng có trộm qua đồ đâu." Lý Thanh Linh có chút ngượng ngùng nói rằng. "Sợ cái gì, mặc dù ngươi chạy không nhanh, nhưng chỉ cần so biểu bội ngươi nhanh là được." Trần Sinh tiện hề hề nói. Lý Thanh Linh nghe xong có chút bó tay rồi. Một cái là thị ủy thư ký nữ nhi, một cái là vạn hào tập đoàn CEO, một cái là ông thị gia tộc thiên kim. Ba người cuối tuần không có chuyện làm, chạy tới người ta nhà vườn trong đất trộm hoa quả. Cái này nói ra, chẳng phải là được ngày mai đầu đề. Ta cảm thấy vẫn còn có chút không ổn. Lý Thanh Linh có chút lo lắng nói rằng. "Biểu tỷ, ngươi coi như theo ta tùy hứng một lần đi." Vương Ly Nguyệt cố gắng đưa tay phải ra, giữ chặt Lý Thanh Linh cánh tay nũng nịu. "Tốt ta. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, chờ chúng ta trộm xong sau, đến theo giá thị trường đem tiền cho người ta nhà vườn." "Tốt ta." Vương Ly Nguyệt hưng phấn giống đứa bé. Ba người đi đến một mảnh quả táo vườn về sau, Vương Ly Nguyệt phụ trách cánh gác. Trần Sinh thì là điên cuồng hái quả táo. Lý Thanh Linh do dự mãi về sau, cũng hái được mấy cái tương đối thấp quả táo. Tính ngay Lý Gian, chính mình không hái lời nói cũng tương đương với hái được.
Đột nhiên, Vương Ly Nguyệt khẩn trương hô một câu: "Biểu tỷ, ngươi tới đây một chút thế nào, có người đến?" Lý Thanh Linh như là giống như chim sợ ná, dọa đến tranh thủ thời gian nhìn xung quanh. "Không có, không người đến, là ta có việc tìm ngươi." Lý Thanh Linh hơi nghi hoặc một chút đi đến Vương Ly Nguyệt trước mặt. Vương Ly Nguyệt nhìn thoáng qua còn tại trộm hái quả táo Trần Sinh, có chút thẹn thùng thấp giọng nói rằng: "Biểu tỷ, ta muốn đi tiểu." Sau khi nói xong, mặt của nàng xấu hổ đến đỏ bừng. Trước đó chính mình tê liệt tại giường, đều dựa vào tạ giấy giải quyết. Vừa mới chính mình bỗng nhiên có cảm giác, mới phát hiện trên người tạ giấy đã báo hỏa. Lại đi nhà xí lời nói, cũng chỉ có thể đổi một cái mới tạ giấy. "Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, đem cái này gấp ra quên." Lý Thanh Linh vô hốt một cái. Chính mình đến thời điểm đội vàng, căn bản không có dư thừa tạ giấy. "Biểu tỷ, vậy làm sao bây giờ nha?" Vương Ly Nguyệt ủy khuất lay nói. "Ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta nhất không nổi ngươi." Tuy nói biểu muội không tính quá nặng, chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng giúp nàng giải quyết, căn bản làm không được. "Nếu không, nhường Trần Sinh giúp ta." Ngược lại hắn đã đem ta toàn thân đều thấy hết. Vương Ly Nguyệt nghiêng đầu đi, có chút ngượng ngùng nói rằng: "So với tệ ra quần, nhường Trần Sinh giúp mình giống như cũng không có như vậy mất mặt. Ai bảo Trần Sinh là chính mình bác sĩ đâu? Vậy ta cùng Trần Sinh nói một tiếng." Lý Thanh Linh cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải xin giúp đỡ Trần Sinh. "Trần Sinh, ngươi tới đây một chút được hay không?" Lúc này, Trần Sinh đang ngồi để trần, trong áo sơ mi tràn đầy quả táo. Nghe được Lý Thanh Linh gọi mình, Trần Sinh đi tới, đem quả táo một mạch đổ vào xe lăn phía sau trong túi. Lý Thanh Linh đánh giá Trần Sinh trên người cơ bắp, có chút mắt trừng chó ngốc mà hỏi: "Ta đi, Trần Sinh, cơ thể của ngươi giống như lại biến lớn." Nghe được cái này, Vương Ly Nguyệt cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía Trần Sinh, miệng há thật lớn. Không nghĩ tới Trần Sinh gia hỏa này vẫn là hình nam, tới cơ bắp như thế bổng. Nếu có thể sờ một chút liền tốt. "Phi phi phi. Vương Ly Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Lý Thanh Linh, ngươi đem ta kêu đến chính là nhìn ta cơ bắp." Trần Sinh hỏi. "Dĩ nhiên không phải việc này. Cái kia, ngươi có hay không cho tiểu hài tử đem quá nước tiểu?" Lý Thanh Linh nghiêm trang hỏi. Chương 260, lật tung ngươi xe lăn. Chương 260, lật tung ngươi xe lăn. Trần Sinh sững sờ, "Không có, thế nào?" "Cái kia, biểu muội ta muốn đi nhà xí, ta khí lực quá nhỏ ôm bất động nàng, ngươi có thể hay không giúp nàng?" Lý Thanh Linh nhỏ giọng nói rằng. Trần Sinh khỏe miệng giật một cái. "Không phải, thật cầm ca khi các ngươi bảo mẫu." "Trần Sinh, chúng ta cũng là không có cách nào đi, lần này tới quá vội vàng." Lý Thanh Linh cũng không muốn đem việc này nói cho Trần Sinh. Nhưng người sống còn có thể nhường nghẹn nước tiểu chết sao? Hiện tại ngoại trừ mời Trần Sinh hỗ trợ, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. "Được thôi, cái này không tính là gì việc khó." Trần Sinh cũng không có quá mức chối từ. "Thiện tay mà thôi mà thôi." Hắn nhẹ nhõm bưng lên Vương Ly Nguyệt, hướng một bên rừng cây nhỏ đi đến. Vừa mới chuẩn bị giải khai đối phương quần áo lúc, Lý Thanh Linh sợ Vương Ly Nguyệt quá mức xấu hổ, vội vàng nói: "Ta đến giúp nàng thoát ra." Nói xong, liền giải khai Vương Ly Nguyệt quần. Bất quá một mực chờ mấy phút, Vương Ly Nguyệt đều không có bất cứ động tĩnh gì. "Không phải, ngươi tại cái này hóng gió đâu?" Trần Sinh có chút im lặng nói rằng: "Ta chính là có chút xấu hổ, nếu không ngươi quay đầu đi." "Tốt tốt tốt." Không bao lâu, bên hai chuyển đến tiếng nước chảy. "Ta tốt." Một phút sau, Vương Ly Nguyệt có chút thẹn thùng nói. Lý Thanh Linh thấy thế, gấp đội rút ra một trương giấy vệ sinh xoa xoa, tính cả tã giấy cùng một chỗ ném vào trong túi nhựa, chứa vào chính mình dương phía sau. Kế tiếp, Vương Ly Nguyệt liền biến trầm mặc ít nói. Trên mặt đỏ ửng vẫn luôn không có thối lui. Nàng ngồi trên xe lăn, nhìn xem Trần Sinh đặt ở chân của mình bên trên một cái quả táo ngẩn người. Suy tư một lát sau, cầm lên tại trên quần áo xoa xoa, nhẹ cắn nhẹ. "Cái này quả táo, rất ngọt ta." Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nguyên nhân khác, cái này quả táo sắc thực so với bình thường quả táo muốn ngọt nhiều. Vương Ly Nguyệt không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đánh lấy mình Trần Sinh. Không nghĩ tới Trần Sinh còn thật có ý tứ, không hề giống là công ty tổng giám đốc. Trần Sinh cũng không có chú ý tới Vương Ly Nguyệt đã kéo ánh mắt. Hắn đưa tay liền lấy xuống mấy quả táo, bỏ vào trong quần áo. Lúc này Lý Thanh Linh cũng hoàn toàn thả bản thân, đi theo Trần Sinh phía sau cái mông hái quả táo. Nàng nghĩ đến một hồi chính mình chủ động đi tìm nhà vườn, nhìn xem cần bồi thường thường bao nhiêu tiền. Cho dù là chịu trận mắng cũng đáng được. Ngay tại Lý Thanh Linh làm không biết mệnh trộn quả táo lúc, đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. "Làm gì chứ các ngươi?" Lý Thanh Linh giật nảy mình, quả táo đều rơi trên mặt đất. Theo thanh âm nhìn lại, một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương đang giận đùng đùng nhìn xem hai người. "Có người đến, chạy mau." Trần Sinh nắm lên Lý Thanh Linh cánh tay, thật nhanh hướng nơi xa chạy tới. Lý Thanh Linh chỉ cảm thấy chân mình đều không tiếp xúc tới mặt đất, bị Trần Sinh nắm kéo hướng phía trước nhanh chóng chạy tới. Một mực đi ra ngoài mấy trăm mét xa, đột nhiên kịp phản ứng. "Nguy rồi, biểu muội ta còn lưu tại kia, chúng ta nhanh lên trở về." Tiểu cô nương lúc đầu muốn đi truy Trần Sinh, nhưng nhìn thấy hai người tốc độ quá nhanh, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vương Ly Nguyệt. Ngay tại chuyển động xe lăn, Vương Ly Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. "Ta nói ta chính là canh chừng, ngươi tin không?" "Hừ, canh chừng cũng là đồng bọn. Nhìn các ngươi liền là một đám tinh thần tiểu tử tinh thần tiểu muội, tuổi còn trẻ không học tốt." Tiểu cô nương giận đùng đùng hướng Vương Ly Nguyệt đi tới. "Thật sự là im lặng, ta còn là lần đầu tiên nghe nói ngồi xe lăn trộm quả táo. Nhanh lên bồi thường tiền, không phải lật tung người xe lăn." "Đừng đừng đừng, ta bồi thường tiền." Vương Ly Nguyệt dọa đến vội vàng móc ra điện thoại di động của mình. Bất quá rất nhanh lại có chút cười cười xấu hổ. "Thật không tiện, ta bỗng nhiên nghĩ tới, điện thoại di động ta bên trong không có tiền." "Cái này cũng không thể trách nàng. Trước kia cao vị liệt nửa người,
bình thường ăn mặc chi phí đều có phụ mẫu giúp mình ăn bài, muốn dùng tiền cũng không hao phí. Ta đoán các ngươi bọn này tinh thần tiểu muội cũng không tiền, bằng không cũng sẽ không trộm quả táo. Cho bằng hữu của ngươi gọi điện thoại để bọn hắn trở về, không phải ta liền báo cảnh sát. Tiểu cô nương ôm lấy ngực, tức giận nhìn xem Vương Ly Nguyệt. Vương Ly Nguyệt nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ đưa di động đưa cho tiểu cô nương. Nếu không, ta đưa di động áp cho ngươi. Một hồi ta nhường trong nhà quản gia lấy tiền chuộc cho điện thoại. Tiểu cô nương tiếp quá điện thoại di động, nhìn kỹ một cái, không khỏi trừng lớn hai mắt. Ta đi, vẫn là iPhone 16 tờ rổ mát. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, có tiền như vậy còn ra đến trộm đồ. Tiểu cô nương tựa hồ có chút hiểu được. Nhìn đối phương dáng dấp rất xinh đẹp, mặt cũng rất tinh xảo, không giống như là những cái kia tinh thần tiểu muội. Đoán chừng là tới này du ngoạn, nghĩ đến mượn gió bẻ măng a tính toán, điện thoại cho ngươi, ngược lại những này quả táo cũng không đáng giá mấy đồng tiền, ta dùng 16 túi quả táo đều không đổi được ngươi cái này quả táo 16 đại. Tiểu cô nương nhìn ông Ly Nguyệt thân thể tựa hồ là có chút tàn tật, hơn nữa nhận tội thái độ tốt đẹp, cũng không đành lòng quá làm khó đối phương. Đúng lúc này, Trần Sinh cùng thở hồng hộc Lý Thanh Linh từ đằng xa trở lại. Ông Ly Nguyệt khóc không ra nước mắt. "Biểu tỷ, các ngươi chạy thật là nhanh a, đem ta lưu tại cái này làm con tin." "Biểu muội, thật xin lỗi, vừa mới căng thẳng đem ngươi đem quên đi." Lý Thanh Linh nuốt ngực một cái, nhìn về phía tiểu cô nương, hết sức xin lỗi nói, "Thật sự là thật không tiện, chúng ta xác thực phạm sai lầm, ta bằng lòng 10 lần bồi thường tổn thất của các ngươi." Tiểu cô nương quan sát một chút vừa mới chạy tới Trần Sinh cùng Lý Thanh Linh. "Không phải, các ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí, để người ta nhét vào cái này chính mình chạy." Trần Sinh cười ha ha, "Thật không tiện, vừa mới nhất thời nóng nội, sớm biết đẩy xe lăn cùng một chỗ chạy liền tốt." Tiểu cô nương nhếch môi, "Ngươi còn có mặt mũi cười? Hiện tại trộm đồ bị bắt bao, đều kiêu ngạo như vậy." Bất quá nhìn hai người tuổi tác cũng không lớn, tỷ lệ lớn là mang theo ngồi xe lăn bằng hữu thể nghiệm tuổi thơ niềm vui thú. Tính toán, thì hôm nay tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi. "Cảm ơn." Trần Sinh tự mình cầm lấy quả táo cắn một cái, nhịn không được cảm thán nói, "Đừng nói, cái này quả táo thật đúng là rất ngọt." "Kia là, nhà ta quả táo 10 giảm 8 hương đều là nổi danh nhất, vừa giòn vừa ngọt còn nhiều nước, hơn nữa còn không có đánh thuốc trừ sâu." Tiểu cô nương kiêu ngạo hết non nớt bộ ngực. Trần Sinh trầm ngâm, "Như vậy đi, để tỏ lòng ngày nấy, nhà các ngươi quả táo ta theo cao hơn giá thị trường gấp đôi thu hết." "Không phải, ca ca ngươi uống rượu giả đi. Ngươi biết nhà chúng ta có bao nhiêu quả táo sao? Dòng giá 30 mẫu. Là hơi ít, bất quá cũng tạm được a. 30 mẫu còn thiếu." Tiểu cô nương nhếch môi, quả nhiên tinh thần tiểu tử chính là yêu khoác lác. "Tiểu cô nương, ta cùng ngươi than bài. Kỳ thật ta là Vạn Hào tập đoàn CEO, bên cạnh ta vị này là thị ủy thư ký nữ nhi. Kỳ thật chúng ta tới cái này mục đích là muốn trộm khảo sát một chút nhà ngươi quả táo phẩm chất. Trải qua khảo sát, nhà ngươi quả táo phù hợp Vạn Hào tập đoàn tiêu chuẩn, cho nên ta dự định hợp tác với các ngươi một chút." Tiểu cô nương nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ngửa tới ngửa lui. "Ha ha ha, ngươi là Vạn Hào tập đoàn CEO, nàng là thị ủy thư ký nữ nhi. Các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, chạy tới đây trộm quả táo. Các ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao?" Chương 261, không có coi ta là người tàn tật, cũng không coi ta là người. Chương 261, không có coi ta là người tàn tật, cũng không coi ta là người. Trần Sinh nghĩ nghĩ, theo tập đoàn cơ cấu bên trong tìm ra Chu Thư Nhã số điện thoại. Nữ tử này mình đã từng thấy một mặt, hiện tại cũng coi là Vạn Hào tập đoàn công ty con, Vạn Hào sinh tươi cao tầng. "Uy, Trần tổng, ta là Chu Thư Nhã." Chu Thư Nhã tiếp vào Trần Sinh điện thoại, hiển nhiên có chút kích động cùng kinh ngạc. Chính mình trực tiếp được đề bạt làm quản lý chi nhánh, còn có Trương Linh Chi tập đoàn này chủ tịch tự thân vì chính mình chỉ đạo công tác. Quả thực là có thể dùng một bước lên mây để hình dung. Những này đều phải quy công cho Trần Sinh. Lúc bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Trần Sinh muốn quy tắc ngầm chính mình, nhưng là đợi trái đợi phải, đều không đợi đến đối phương lặn chính mình. Cái này khiến nàng có một chút ngoài ý muốn cùng thất lạc. "Chu Thư Nhã, ta khảo sát một mảnh quả táo vườn, ngươi giúp ta đem mảnh này vườn trái cây quả táo toàn mua lại. Nhớ kỹ, cao hơn tại giá thị trường gấp đôi." "Minh bạch, Trần tổng." "Ân." Trần Sinh đem điện thoại đưa tới tiểu cô nương trước mặt, nói một chút người phương thức liên lạc a. Tiểu cô nương nửa tin nửa ngờ đem số điện thoại của mình nói cho đối phương biết. Xử lý xong cái vấn đề sau, Trần Sinh cúp điện thoại, khép mắt nhìn về phía tiểu cô nương. "Tiểu muội muội, vậy chúng ta coi như hòa nhau. Nếu như không có việc gì, chúng ta liền trở về. Chúng ta đi trước rồi, về sau có thời gian, ta lại tới tìm người chơi." Vương Ly Nguyệt có chút không thôi nhìn về phía tiểu cô nương. "Tốt, hoan nên các ngươi tùy thời tới chơi." Tiểu cô nương cũng hướng mấy người vẫy tay. Ngay tại Trần Sinh đẩy xe lăn đường về lúc, tiểu cô nương điện thoại bỗng nhiên băng lên. Kết nối sau khai thông một phen, mới biết được đối phương là Vạn Hảo sinh tươi trải qua lý. Song phương ước định buổi chiều tại vườn trái cây gặp mặt, thương lượng một chút quả táo thu mua công việc. Tiểu cô nương nhìn qua ba người dần dần bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm, cái kia đại ca ca nói không phải là thật sao? Bất quá tại sao ta cảm giác chuyện này như thế không đáng tin cậy? Suy tư một lát, tiểu cô nương mở ra giờ họ UIN, đưa vào Vạn Hảo tập đoàn CEO mấy chữ. Đầu tiên đập vào mi mắt là Trần Sinh tại Vạn Hảo tập đoàn trấn an nhân viên video. Mở ra bình luận khu, căn cứ dân mạng phát biểu mới biết được Trần Sinh nói tới không phải hư. "Ta đi, kia bị đại ca ca thật đúng là Vạn Hảo tập đoàn CEO. Cái này cũng quá nhảm nhí a, con có. Vị tỷ tỷ kia gọi Lý Thanh Linh, ba ba của nàng thật đúng là thị ủy thư ký. Ngoan ngoãn, cái này, đây là tới nhà ta vườn trái cây cải trang vi hành tới." Tiểu cô nương nhìn màn ảnh liên tục tắt lưới, không nghĩ tới chính mình gặp phải lại là hai cái đại lão. Nàng thậm chí hoài nghi,
trên xe lăn cái kia da trắng mỹ mạo cô nương cũng là cái nào đó phú hào thiên kim. Không được, ta phải đem việc này nói cho mẹ của ta. Ngay tại tiểu cô nương chuẩn bị cho mẫu thân gọi điện thoại lúc, một cái trung niên phụ nữ cưỡi xe điện lái qua, có chút tức giận chất vấn. Phương Phương, ta đang theo dõi bên trong thấy có người trộm nhà ta quả táo, ngươi thế nào đem người thả đi? Là ta để bọn hắn đi. Người cái này hùng hải tử, làm gì cũng phải cho bọn họ một bài học mới được, không phải tất cả mọi người đến trộm quả táo làm sao bây giờ? Mẹ, ta nói vừa mới mấy người kia, một cái là Vạn Hảo tập đoàn CEO, một cái là thị ủy thư ký nữ nhi, ngươi tin không? Ta bất kể hắn là cái gì CEO, chính là UFO trộm nhà ta quả táo cũng không được. Phụ nữ trung niên vừa muốn đuổi theo đi, đột nhiên kịp phản ứng, không phải, ngươi nói cái gì? Vừa mới cô bé kia là thị ủy thư ký nữ nhi. Đúng vậy a, chính là Lý Quốc Bình nữ nhi. Thật hay giả? Thật, ta lên mạng lục soát. Người đứa nhỏ này thế nào như thế không có nhãn lực độc đáo? Thế nào không cho người ta nhiều trang trí quả táo? Nhanh cầm chút quả táo, mẹ dẫn ngươi đi truy bọn hắn. Mẹ, bọn hắn đã đi xa, không đổi kịp. Còn có, vừa mới kia vị đại ca ca đã bằng lòng thu mua nhà chúng ta quả táo, mà lại là cao hơn giá thị trường gấp đôi. Thật hay giả? Hắn giữ lời nói sao? Đương nhiên chắc chắn, hắn nhưng là Vạn Hảo tập đoàn CEO. CEO là cái gì? CEO chính là, ta cũng không biết, ngược lại chính là rất lợi hại một cái quan, Mã Vân cũng đã từng làm CEO. Ai nha nha, ngươi nói cái này nhiều thật không tiện. Thiên hạ thế nào còn có cái này chuyện tốt? Phụ nữ trung niên cười đến không ngậm miệng được. Nguyên bản chính mình còn đang vì quả táo nguồn tiêu thụ dầu gì. Lần này tốt, trực tiếp giải quyết. Phương Phương, bọn hắn thật là nhà chúng ta quý nhân a. Ngươi giữ lại không có giữ lại người ta phương thức liên lạc. Ta. Quên. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, thế nào đần như vậy? Còn không phải di truyền ngươi danh con, dài khả năng, dám nói móc lão nương ngươi ta. Bất quá xem ở ngươi lập đại công phân thượng, mẹ dẫn ngươi đi ăn tiệc. Hắc hắc, ta tạ mụ mụ. Lời nói phân hai đầu. Vương Ly Nguyệt ngồi trên xe lăn không nói một lời. Lý Thanh Linh trầm mặc sau một lát, có chút ngượng ngùng vỗ vỗ biểu muội bà bay. Biểu muội, thực sự thật xin lỗi, vừa mới kém chút đem ngươi đem quên đi. Biểu tỷ, các ngươi thật sự là lấy ta làm tháng ngày làm a, may mắn tiểu cô nương kia tính tình còn không tính táo bạo, bằng không liền đem ta xe lăn lật ngược. Thật xin lỗi, biểu tỷ biết sai. Biểu tỷ, đây không phải lỗi của ngươi. Nên nói xin lỗi chính là ta lại đồ ăn lại mê, không phải để các ngươi trộm quả táo. Vương Ly Nguyệt híp mắt cười nói. Khoan hay nói, hôm nay xem như nàng những năm này vui sướng nhất một ngày. Đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ nhớ kỹ chuyện này. Vương Ly Nguyệt ổn định lại tâm thần, chậm rãi mở miệng, "Trần Sinh, cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta làm người tôn nghiêm. Hơn nữa chỉ có ngươi không có đem ta làm người tàn tật, cũng không có đem ta làm người." Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi nếu là không thêm một câu cuối cùng, ta còn coi ngươi là cảm tạ. Ngược lại ta chính là cảm thấy ngươi không riêng gì một cái lợi hại trung y liễu, vẫn là một cái rất không tệ bác sĩ tâm lý." Vương Ly Nguyệt độ thiện cảm 10, trước mắt độ thiện cảm 85. "Hai ngươi đừng tiến tỉnh. Chúng ta kế tiếp đi cái nào chơi?" Lý Thanh Linh cảm thấy thân thể có chút buồn nôn, nhịn không được cắt ngang hai người. Cây bên này có cái hồ, nếu không đi bơi lội. Trần Sinh đề nghị. Không phải, biểu muội ta dạng này có thể bơi lội sao? Không có việc gì, ta có thể giáo biểu muội ngươi. Ngươi quên, ta kỹ thuật bơi lội nhất lưu. Ta nhìn ngươi là muốn chiếm biểu muội ta tiện nghi à? U, cái này đều bị ngươi phát hiện. Hai người nói chêm chọc cười ở giữa, đi tới trên đường cái. Một hồi chơi đùa đùa rơn âm thanh từ đằng xa truyền đến. Trần Sinh, mấy cái kia đứa nhỏ giống như tại xe của ngươi bên trong chơi đâu? Lý Thanh Linh chỉ về đằng trước nói rằng. Trần Sinh theo thanh âm nhìn lại, phát hiện có 4-5 cái đứa nhỏ tại chính mình ấy gạn nghỉ bên trong nhảy tới nhảy lui. Trần Sinh đem xe lăn đưa đến Lý Thanh Linh trong tay, bước nhanh đi đến phía trước xe. Mấy người các ngươi tiểu thí hải làm gì chứ? Mấy cái tiểu nam hải nhìn về phía Trần Sinh, làm cái mặt quỷ. Mắc mớ gì tới ngươi? Chính là, chúng ta tại cái này chơi nhảy dưỡng, có ngươi chuyện gì? Xen vào việc của người khác, có tin ta hay không gọi ta trà đánh ngươi? Trần Sinh trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Đều cút xuống cho ta. Mấy cái đứa nhỏ nghe xong, doa đến tranh thủ thời gian bước xuống xe. Lúc này, nghe được động tĩnh mấy cái gia trưởng nhanh chóng chạy tới. Từ Hàm, chuyện gì xảy ra? Mấy cái đứa nhỏ nhìn thấy cha mẹ đi tới, lập tức hí tinh phụ thân. Ô ô, ba ba, hắn ức hiếp ta. Mụ mụ, hắn đánh ta, ngươi nhanh lên báo thủ cho ta nhà. Ba ba, chúng ta chính là trong xe ngồi một chút, hắn liền đem chúng ta cầm lên đến, đá mấy cước. Ngươi nhìn, trên cái mông ta còn có dấu chân đâu. Mấy bị gia trưởng nghe xong, trong nháy mắt đem Trần Sinh vây lại.